T. Không thể không nói, thật là quá tàn nhẫn. Mà Giang Tiểu Bạch cũng không cho là đúng, nữ hoa cũng chỉ là muốn biết hắn đối với yêu tộc thái độ mà thôi, còn như rơi không là thật. Giang Tiểu Bạch cũng quản không tìm. Ai kêu nhân gia nữ hoa mới là đại tỷ đại đâu? Huống chi, hắn cũng lười quản nhiều như vậy. Con kiến hôi, ngươi không nên quá phận. Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng cực kỳ kích động, bà đứng lên, nộ xích Giang Tiểu Bạch. Cái này con kiến hôi còn muốn nuốt hắn, che chở nhân tộc nghìn năm. Thôi lắm, hắn còn hận không được hủy diệt toàn bộ nhân tộc đâu. Đông Hoàng Thái Nhất, nữ hoa mặt cười hơi lộ ra giận tái đi, khẽ quát Đông Hoàng Thái Nhất. Người sau thấy thế, trực tiếp tiểu yên lặng xuống tới, tức giận quát Giang Tiểu Bạch liếc mắt, sau đó chính là quay mặt qua chỗ khác, vô cùng dáng vẻ khinh phục. Sau đó, nữ hoa nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, đạm nhiên nói rằng, "Nhân hoàng, tuy là lần này là yêu tộc sai lầm, thế nhưng đề nghị này của ngươi quả thật có chút qua." Nói thật, nàng đã cùng Giang Tiểu Bạch đề nghị này có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhân tộc mới sinh ra không lâu sau, cùng yêu tộc trong lúc đó cũng đã ký kết dưới sâu như vậy nặng nhân quả. Mà Giang Tiểu Bạch, tuyệt không ngoài ý muốn, nữ hoa xuất thân yêu tộc, rồi lại sáng tạo nhân tộc, thân phận như vậy kẹp ở giữa, xác thực cực kỳ xấu hổ. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Giang Tiểu Bạch nhún vai, một bộ thờ ơ nói, cái kia tất cả liền do nữ hoa tỷ tỷ định đoạt, ai bảo ngươi là đẹp nhất thánh nhân đâu? Không có biện pháp lạc. Đây cũng tính là cho nữ hoa một cái hạ bậc thang. Nữ hoa nghe nói, Liễu Mi quả nhiên thư chuyển ra, đồng thời lại tựa như đối với Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Nữ hoa tỷ tỷ, nợ nụ cười. Nữ hoa một cái nhăn mày một tiếng cười, cố phán sinh tư, Giang Tiểu Bạch không khỏi như một xuân phong mở dạng, cảm thấy thích ý, chợt phát sinh do tâm tán thán, thật đẹp. Một câu thật đẹp làm cho nữ hoa trong lòng một hồi ý động, đây là nàng thành thánh sau đó, lần đầu tiên bị người tán thưởng đâu. Nữ hoa chính là thiên đạo thánh nhân, vạn linh thần phục, tôn sùng thêm kính nghệ, thì có ai dám đơn giản khinh nhường đâu. Cái kia sát na, nữ hoa tâm cảnh phảng phất nhất phương bị ba động thu thủy mở dạng, nổi lên từng cơn sóng gợn, vì vậy kém chút rối loạn đạo tâm. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng bên trong, mơ hồ có một đạo ba quang diễm diễm chợt lóe lên. Bất quá cái này vi diệu trong nháy mắt, trôi qua liền mất. Quả nhiên, mặc dù là thành tựu thánh vị cũng tốt, nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, khen không được nàng xinh đẹp. Giang Tiểu Bạch thì là bắt được thu thủy liên ý trong chớp mắt ấy, thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng lơ đãng câu dẫn ra một ngoạn vị độ cung. Tam Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất. Mọi người nhất thời há hốc mồm, bọn họ vừa rồi dường như nhìn thấy. Thánh nhân nữ hoa xấu hổ một cái. Cái này nhân tộc thậm chí ngay cả thánh nhân cũng dám đùa giỡn. Hơn nữa, nữ hoa dĩ nhiên không tức giận. Một chữ đã viết, Như A. Khái khái đã như vậy ta liền thay mặt nhân tộc, nghiêm phạt một đám yêu tộc sinh linh. Ngay hôm đó bắt đầu, hết thảy yêu tộc sinh linh, không chỉ có cấm đặt chân Đông Hải chi tần, thậm chí chỉ cần ở đâu có nhân tộc tồn tại địa phương, yêu tộc sinh linh nhất định phải nhượng bộ lui binh, không thể chủ động khiêu khích trêu chọc. Mặt khác, yêu tộc sinh linh lấy Đông Hoàng Thái Nhất làm đại biểu, cần hướng nhân tộc bồi thường một khoản tổn thất, còn như bồi thường cái gì, từ nhân tộc đại biểu nhân hoàng Giang Tiểu Bạch thương nghị qua đi, mới quyết định. Như không hề vâng theo giả, tất nhiên gặp thánh nhân thần niệm gạt bỏ. Nữ hoa thanh âm cực kỳ thanh lãnh, như xét đánh ngang thai mở dạng, ở Hồng Hoang chư thiên vang vọng, thương sinh vạn bợ lĩnh tổng lúc cảm thấy tuyên truyền giác ngộ, tâm thần một hồi lay động. Không ít yêu tộc sinh linh, càng là dùng mình như sợ. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thụ được nữ hoa tản mát ra thánh nhân uy áp, thì là nhịn không được giật mình một cái, mặc dù tâm lý có nhiều khinh phục, thế nhưng hắn vẫn vội vã đáp lại nói, "Cẩn tuân nữ hoa thánh nhân pháp chỉ." "Cẩn tuân thánh nhân pháp chỉ." "Cẩn tuân thánh nhân pháp chỉ." Phù cận đây che giấu yêu tộc sinh linh, cũng đều dồn dập bao đầu, cùng kêu lên đáp, sân hô hải khiếu tiếng gầm phô thiên cái địa, vang vọng cửu tiêu. "Giang Tiểu Bạch, ngươi nhưng có dị nghị?" Sau đó, nữ hoa nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, nhẹ giọng hỏi. Thật giống như một cái mẫu thân ở hỏi an ủi con của mình một dạng, ngôn ngữ bên trong có chứa một loại ân cần. Yêu tộc sinh linh không được xâm chiếm nhân tộc, nhưng kẻ sau nhưng có thể xâm phạm yêu tộc, nói cách khác, về sau nhân tộc có thể dẫn người đi yêu tộc địa bàn công thành đoạt đất, mà yêu tộc cũng chỉ có nước chạy trốn, loại này bất bình đẳng điều ước, quả thực làm cho người ta không phản đối a. Huống chi, yêu tộc sinh linh còn phải bồi thường nhân tộc một số lớn tổn thất phí, đây càng thêm không phản đối. Bất quá, đây đối với Giang Tiểu Bạch có thể còn thiếu rất nhiều đâu. Chỉ thấy Giang Tiểu Bạch nhãn bánh xe một hồi đảo quanh, hiện lên một tình mang, sau đó liền hướng nữ hoa mở miệng nói, "Nữ hoa tỷ tỷ, ta không có bất kỳ ý kiến." Kết quả không đợi nữ hoa mở miệng, Giang Tiểu Bạch lại nói, "Bất quá, vì phòng ngừa yêu tộc sinh linh lần nữa xâm phạm, đồng thời cũng có thể làm cho chúng nhân tộc can tâm, ta đề nghị nữ hoa tỷ tỷ có thể hay không tiện nhất kiện tiên thiên chí bảo cho ta, làm cho ta có nơi dựa dẫm, cũng để cho nhân tộc can tâm." Tiên thiên chí bảo, người ở chỗ này toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Giang Tiểu Bạch thật sự có chút được voi đòi tiên. Liên Đông Hoàng Thái Nhất đều bằng lòng loại này bất bình đẳng điều ước, Giang Tiểu Bạch lại còn dây dưa không nớt, vọng tưởng bắt chẹt nữ hoa một khoản. Thực sự làm nữ hoa thánh nhân là hữu cầu tất ứng thánh mẫu hay sao? Còn tiên thiên chí bảo đâu? Nhân gia phản ứng ngươi mới là lạ. Mọi người ở đây cảm thấy nữ hoa biết cự tuyệt Giang Tiểu Bạch thời điểm, kết cục lần thứ hai làm người ta liễu lưới. Chỉ thấy nữ hoa suy nghĩ sau một lát, liền nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nhỏ và dài tay ngọc giơ lên, tế xuất nhất kiện quang hoa sáng lạng chí bảo. Câu số liệu chống đỡ hoa, buổi tối xuống bảng. Chương 34, làm cho yêu tộc cùng nhân tộc ký kết bất bình đẳng điều ước. Xuống trong bảng. Đó là một quyển xưa cũ đồ họa. Cái kia quyển đồ họa tản ra vô tận rực rỡ, sáng lòa, từng đạo linh quang liền hướng lấy bốn phương tám hướng bắn ra đi, làm cho hết thảy chúng quanh đều bao phủ lên một tầng rực rỡ màu sắc thần uy. Nhìn một cái vật ấy liền cực kỳ bất phàm. Tam Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với Thiên Đình ở trên Đế Tuấn, thấy trước mắt một màn này sau đó, đều là trận to hai mắt, cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời nhất tề kinh hô thành tiếng, Sơn Hà xã tắc đồ. Dĩ nhiên là Sơn Hà xã tắc đồ. Nữ hoa sư muội là nghiêm túc sao? Nữ hoa sư muội cư nhiên thực sự bằng lòng tiễn người này nhất kiện tiên thiên chí bảo. Hơn nữa còn là Sơn Hà xã tắc đồ. đây chính là Sơn Hà xã tắc đồ a, thủ bút này. Tam Thanh hai mắt nhìn chằm chằm phơi bày ở trước mắt cái kia quyển đồ họa, xem thế là đủ rồi, trong mắt tràn đầy hừng hực. Dĩ nhiên là Sơn Hà xã tắc đồ. Đối với cái này cái Sơn Hà xã tắc đồ, Giang Tiểu Bạch cái này Hồng Hoang lưu tiểu thuyết mê tự nhiên quen thuộc. Sơn Hà xã tắc đồ chính là Hồng Hoang nổi danh thập đại tiên tiên linh bảo một trong. Này đồ bên trong tự thành một mảnh thiên địa, có thể tẩm bổ thiên nhân, có thể biến đổi huyễn vật vật. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong tự có đại thiên hoàn vũ, bao quát thiên địa vật vật, trong đó càng là có dư thừa linh khí, có thể tạo ra hàng tỷ sinh linh. Một lời lấy khái chi, trong bản vẽ thế giới cùng thế giới chân thật không giống. Hơn nữa, cái này linh bảo có thể không như bình thường công thủ thuộc tính linh bảo vậy. Sơn Hà xã tắc đồ chỗ lợi hại chính là, coi như là đại la kim tiên tiến vào bên trong, cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thậm chí là thánh nhân, cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Chính là như vậy nhất kiện như bức hống hống tiên tiên trí bảo, nữ hoa cư nhiên đem ra tặng người. Làm sao không làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc? Liên Giang Tiểu Bạch cũng bị cảm động đến rồi. Phía trước nữ hoa đối với nhân tộc nhiều lần ngồi yên không lý đến vật ách tắc, trong nháy mắt tiêu tan. Nữ hoa tỷ tỷ, ta biết ta có chút đẹp trai, thế nhưng ngươi cũng không cần xuất thủ hào phóng như vậy à? Giang Tiểu Bạch trêu ghẹo nói rằng. Kết quả cũng không tính là ngoài ý muốn, những người khác đều là lật lên lúc thì chăm nhãn, nhất thời cảm thấy không nói. Liên nữ hoa cũng không nhịn được trắng Giang Tiểu Bạch liếc mắt, sau đó chăm chú nói rằng, đầu tiên nói trước, đây cũng không phải là tặng cho ngươi, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn 1000 năm mà thôi. Trong lúc ta nhờ vào đó bảo cho ngươi kinh sợ và tộc, đến khi 1000 năm kỳ hạn vừa qua, ta liền muốn thu hồi. A thì ra chỉ là mượn dùng một cái a. Hơn nữa chỉ có 1000 năm trong khi, nữ hoa tỷ tỷ, ngươi hơi chút hẹp hỏi. Giang Tiểu Bạch bĩu môi, nói lầm bầm. Giang Tiểu Bạch mấy câu nói, chọc cho mọi người lại là lật lên từng đợt bạch nhãn. Giống như Sơn Hà xã tắc đồ bực này chí bảo, nữ hoa có thể cho mượn đi, đã coi như là rất lớn nhân tình, mà Giang Tiểu Bạch lại còn ngại đông ngại tây, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang đây là không có người nào a. Mà Đông Hoàng Thái Nhất thì là âm thầm thả lỏng một hơi, may mắn nữ hoa không có trực tiếp đem Sơn Hà xã tắc đồ đưa cho Giang Tiểu Bạch, nếu không, hắn về sau còn làm sao báo cửu? Ý của ngươi là không muốn? Nữ hoa mặt lạnh, lãnh đạm nói, tựa hồ có hơi tức giận. Giang Tiểu Bạch cũng không muốn cho nữ hoa lưu lại hư ấn tượng, nếu không, về sau tìm ai thị tẩm. Ngẫm lại sau đó, Giang Tiểu Bạch vội vã tiếp nhận Sơn Hà xã tắc đồ, hảo hảo đáp tạ nữ hoa có hảo ý, đồng thời mời nữ hoa cùng nhau đi tới nhân tộc bộ lạc quan sát tại chỗ. Nữ hoa sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Từ nhân tộc sinh ra tới nay, ta một mực qua hoàng cung tiềm tu, rất ít quan tâm nhân tộc, hôm nay dưới Hồng Hoàng vừa lúc có thể nhìn một cái nhân tộc ở ngươi thống trị dưới có hay không có chút cải biến. Nữ hoa muôn vàn cảm khái, đồng thời đối với mình sơ sẩy có chút hổ thẹn tình, đã có chút chờ mong nhân tộc ở Giang Tiểu Bạch thuộc hạ đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Ở ta nơi này cái cá mặn không phải là nhân hoàng quản lý dưới, hôm nay nhân tộc đã xưa đâu bằng nay, cam đoan sẽ không làm nữ hoa tỷ tỷ thất vọng. Giang Tiểu Bạch vỗ bộ ngực, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, đã như vậy ta liền mong đợi. Nữ hoa cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói rằng, dứt lời nữ hoa liền muốn hướng nhân tộc bộ lạc rất xuống đi, thế nhưng bị Giang Tiểu Bạch đúng lúc gọi lại. Chỉ thấy Giang Tiểu Bạch nhìn về phía cách đó không xa Đông Hoàng Thái Nhất, cười ta không ngừng, nói rằng, làm phiền Thái Nhất yêu hoàng trở về, sai người đem bồi thường tổn thất phí đưa tới nhân tộc bộ lạc, cái gì kim đan, linh dược, cái gì linh bảo, tiên khí, ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tức giận chưa tiêu, thấy Giang Tiểu Bạch mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, giây lát lửa giận công tâm, nếu không phải là nữ hoa vẫn còn ở chẳng, chỉ sợ hắn đã sớm vén tay áo lên, xuất thủ trấn áp Giang Tiểu Bạch. Hèn, ngươi chờ ta chính là. Cũng không biết những lời này là gọi Giang Tiểu Bạch chờ đấy bồi thường đưa tới cửa, vẫn là một loại cảnh cáo. Nói xong câu đó sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất xoay người cần phải lý khai. Có thể Giang Tiểu Bạch lại gọi hắn lại, bổ sung nói rằng, Thái Nhất đạo hữu chấm đã, nghe nói đạo hữu ở Tam Thập Tam Thiên ngoại thành lập một tòa thiên đình, các lộ yêu thần săn sát, không biết có thể hay không mượn vài cái cự linh sơn thần đối xử khiến cho. Nghe nói, Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, hắn không biết Giang Tiểu Bạch tìm hết nữ hoa mượn linh bảo, hiện tại lại cho người mượn, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Cự linh sơn thần chỉ có thể ở thiên đình bên trong phụ trách vận chuyển khu ly công mà thôi, ngoại trừ sở hữu một thân man lực bên ngoài, tu vi cũng đều không cao. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất cũng lời cùng Giang Tiểu Bạch lời nói nhảm, vẻ mặt không nhịn được nói, ngươi mặc dù chờ đấy chính là. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại, liền ôm phẫn hận tâm tình, hôi lưu lưu ly khai. Nữ hoa sư muội, thời điểm cũng không sớm, chúng ta xin cáo từ trước. Sau đó, Tam Thanh cũng đồng thời hướng nữ hoa hành lễ, sau đó bối rối rời đi. Nếu như bị nữ hoa biết bọn họ tới thu đồ đệ hay sao, ngược lại bị hung hăng vẽ mặt. Phòng trường về sau đều không mặt mũi thấy người. Giang Tiểu Bạch, ngươi tìm Đông Hoàng Thái Nhất mượn cự linh sơn thần làm cái gì? Đám người đi rồi, nữ hoa nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, hiếu kỳ hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng muốn kiến tạo một tòa thiên đỉnh tới chơi chơi. Giang Tiểu Bạch ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mâu quang thâm thúy, nghiêm nghị nói, tuyệt không giống như đang nói đùa, rất nghiêm túc. T. Nữ hoa nghe nói, nhịn không được hít sâu một hơi đại khí. Đổi mới, sông trong bảng, cầu các loại chống đỡ, đi qua đi ngang qua lưu lại cất dấu. Chương 35, nhân tộc. Đương hưng, đổi mới, thành lập thiên đỉnh. Nói thật, nữ hoa xác thực bị khiếp sợ đến, nàng ấy trương tinh xảo trên mặt đẹp, lộ ra hồi lâu chưa từng xuất hiện khiếp sợ. Cái này so với nàng biết Giang Tiểu Bạch một ngày thu được 4-5 lần thiên đạo công đức, còn khiếp sợ hơn một điểm. Bây giờ yêu tộc Thiên Đình đã dần dần hoàn thiện, ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai vị yêu hoàng dắt tay thống trị dưới, Hồng Hoang yêu tộc đã đại nhất thống. Ngoại trừ vu tộc thực lực bên ngoài, yêu tộc Thiên Đình chính là mảnh thiên địa này chủ thể. Mà Giang Tiểu Bạch, một cái nhân tộc cư nhiên tuyên bố muốn thành lập một cái Thiên Đình. Sợ rằng nói ra, đều không người nguyện ý tin tưởng a. Ngươi là nghiêm túc? Nữ hoa thần sắc trở nên ngưng trọng vài phần, chữ câu câu nhìn trước mặt Giang Tiểu Bạch, ở chỗ này hỏi lên tiếng, dùng cái này tới bảo đảm chính mình mới vừa rồi không có huyền tính. Dù sao loại này thiên phương dạ đảm sự tình, thật là khiến người khó có thể tin. May mà Tam Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ ly khai, nếu không, nghe được Giang Tiểu Bạch lời như vậy, bọn họ nhất định sẽ bị hù dọa, có thể cũng sẽ cười ha ha, đối với Giang Tiểu Bạch biểu thị trào phúng. Nhận được nữ hoa tỷ tỷ số mệnh, bây giờ nhân tộc đang ở nhanh chóng phát triển, đã bắt đầu chậm rãi độc lập, kế tiếp chính là muốn thành lập chính mình thể hệ. Một ngày nhân tộc hệ thống tạo dựng lên, như vậy sau này nhân tộc đem thay thế yêu tộc, thay thế vu tộc, trở thành thiên địa nhân vật chính. Nhân tộc đương hưng, cái này đem là thiên đạo đại thế hướng, hồng hoàng chiều hướng phát triển. Giang Tiểu Bạch thay đổi dĩ vãng lười biếng cùng lười nhác, thần sắc nghiêm nghị, chăm chú nói ra. Tựa hồ đang trình bày một sự thật một dạng, giọng nói chắc chắn thêm dứt khoát. Điều này làm cho nữ hoa sau khi nghe, bên hai phảng phất nổ vang quần quần lôi đình, tâm thần trở nên hoảng hốt. Chịu đến mạc đại chấn động. Phải biết rằng, yêu tộc thiên đình thành lập, bị hồng hoang vạn linh cho rằng là thiên đạo hướng, đạo tổ đã từng đối với lần này biểu thị ngầm đồng ý, bây giờ thiên đình thế lực càng lại như mặt trời giữa trưa, đại thế không thể hãm. Mà Giang Tiểu Bạch lại muốn phủ định cái này hệ thống, đem thủ nhi đại chi. Yêu tộc thiên đình là tùy tiện có thể thay thế sao? Như vậy muốn đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với những cái này yêu thần tới làm gì? Bài trí sao? Nữ hoa đang khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng rất muốn biết Giang Tiểu Bạch cái này nhân tộc trong đầu chứa là vật gì. Nữ hoa thậm chí sản sinh một tia nghi vấn, trước mắt cái này có điểm anh tuấn nhân tộc, thật là nàng dùng bùn đất nặn ra tới sao? Nhân tộc đương hưng, nhân tộc đương hưng. Nữ hoa đôi mắt đẹp dại ra, một mực nhiều lần lẩm bẩm mấy chữ, dường như rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, ở Tam thập Tam thiên ngoại, đạo tổ Hồng Quân đạo tràng, Tử Tiêu cung bên trong. Hồng Quân bởi vì không cách nào thôi diễn thiên đạo vì sao liên tiếp rất xuống công đức sự tình, quá độ phí công, đồng thời đạo tâm dao động, mới vừa rồi vững chắc, hòa hoãn lại. Kết quả, cái quái gì vậy lại có cảm ứng? Lúc này đây so trước đó công đức sự kiện, muốn càng lớn sự kiện. Chính như Giang Tiểu Bạch nói, tương lai thiên địa nhân vật chính sẽ là hiện tại không tầm thường chút nào nhân tộc. Đây là Hồng Quân tập hợp đại đạo tự nhiên, thiên đạo quy tắc, các loại nguyên tố đã sớm thôi diễn ra, thế nhưng hắn không có tính tới chính là, thuận theo cái này đại thế nhân quả, dĩ nhiên là từ Giang Tiểu Bạch cái này nhân tộc đưa tới. Câu thường nói, đại đạo không đảo ngược, hồng hoang đại thế không thể đổi. Thế nhưng một ít tiểu thế cũng là có thể nghịch cải. Cũng tỉ như Giang Tiểu Bạch cái này nhân tộc xuất hiện, mang đến các loại không phù hợp thiên đạo quy tắc hiện tượng kỳ quái. Chẳng lẽ người này, thật là thiên đạo còn tư sinh? Hồng Quân nhìn đỉnh đầu cái kia vùng trời khung, phát sinh một tiếng cảm khái. Lúc này đây, Hồng Quân không có tiến hành thôi diễn, bởi vì hắn biết, hắn tính thế nào cũng không tính ra. Giang Tiểu Bạch chính là một cái dị số. Ở nhân tộc bộ lạc, nữ hoa được mời tiến nhập mới vừa xây xong tòa kia trong phòng, cùng Giang Tiểu Bạch trò chuyện với nhau. Việc này là ai nói cho ngươi biết? Nữ hoa ngưng trọng lấy thần sắc, trầm giọng nói, cũng hoặc là chính mình tùy tiện biên. Ta chỉ là ở trình bày sự thực mà thôi. Giang Tiểu Bạch nằm một cái vong bên trên, thẳng thắn. Nữ hoa trầm mặc hồi lâu cũng không có lên tiếng. Bây giờ nhân tộc đã tại dựa theo quỹ tích nhất định, đang nhanh chóng phát triển, không ngừng lớn mạnh, tin tưởng không được bao lâu, thế nhất định lấn át Vu yêu lưỡng tộc. Giang Tiểu Bạch tiểu chân bắt chéo, ung dung nói rằng. Nữ hoa tiếp tục trầm mặc, tựa hồ đang trầm tư. Nữ hoa tỷ tỷ ngươi nếu không tin, như vậy tùy ta ra đi một chuyến a. Rơi vào đường cùng, vì để cho nữ hoa tin tưởng, Giang Tiểu Bạch rốt cục cam lòng cho động, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Nữ hoa lúc này cũng thoáng qua thần tới, theo Giang Tiểu Bạch ra khỏi phòng ốc. Nhìn bây giờ nhân tộc, từng cái có xiêm y che đậy thân thể, đều đã học được nhóm lửa thì quay, không còn là ngày xưa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, như tóc cầm huyết người nguyên thủy. Giang Tiểu Bạch bay về phía cao tiên, quan sát toàn bộ nhân tộc bộ lạc, tiếp tục trình bày nói, nhân tộc nhóm không chỉ có học xong dùng da thú may xiêm y, nhưng lại biết chế tạo chống đỡ địch nhân áo giáp, thậm chí là tự vệ thành mâu, đồ đá. Nhóm vũ khí. Nữ hoa nhìn phía dưới hắn và ngày xưa hoàn toàn bất đồng nhân tộc, dây lát đúng là dựng không hơn nói, trong lòng nổi lên trận trận sóng lớn. Gì? Những cái này nhân tộc đang làm cái gì? Sau một khắc, nữ hoa bị một đám đang ở kiến tạo nhà nhân tộc hấp dẫn, nhịn không được hỏi. Giang Tiểu Bạch, bọn họ vì di cư hôn ám chỉ ở tỷ huyệt động, bắt đầu kiến tạo thuộc với nhà ở của chính mình, chúng ta xưng là ra. Ra. Nữ hoa như mày, như có điều suy nghĩ. Bờ sông nhóm kia nhân tộc lại đang làm cái gì? Sau đó, nữ hoa lại hỏi. Giang Tiểu Bạch giải thích nói rằng, đó là nhân tộc nhóm đang lợi dụng ở bắt cá, cái lưới kia là dùng yêu thú gân bệnh thành, chúng ta xưng là lưới đánh cá. Lưới đánh cá. Giang Tiểu Bạch mang theo nữ hoa, ở nhân tộc bộ lạc bầu trời phi hành một vòng. Dọc theo đường bên trên sở mắt thấy đến hiểu biết, làm cho nữ hoa xem thế là đủ rồi, nội tâm gặp chấn động, công kích không ngừng. Chương 36, tại sao có thể làm cho nhân tộc rất nhanh cường đại, mà ta như trước cá mặt. Tại tuyến các loại, chờ. Các bác. Giang Tiểu Bạch mang theo nữ hoa ở nhân tộc bộ lạc bầu trời phi hành bài vòng, điều này làm cho nữ hoa triệt để thấy được nhân tộc làn gió mới miệng cùng mới văn minh. Mặc dù không có thành hình hệ thống, thế nhưng đã rất có kết cấu giàn giáo. Nữ hoa tinh tường nhận thức đến, bây giờ nhân tộc đã xưa đâu bằng nay. Nhân tộc không chỉ có học xong sản xuất sáng tạo, hơn nữa người người đều học xong tu hành. Ở nhân tộc từng cái địa phương đều có một nhóm nhân tộc đang diễn luyện võ học, cường thân kiện thể. Loại này quy mô hóa quản lý, đúng là không kém chút nào cùng yêu tộc thiên đỉnh. Cái này, coi như không cần Giang Tiểu Bạch phí miệng lưỡi giải thích, nữ hoa cũng bắt đầu dần dần tin. Có thể ở tương lai không lâu, nhân tộc thực sự có thể ở hồng hoang quật khởi, trở thành chiều hướng phát triển. Trước đây ta quả nhiên thấy không sai, ngươi thực sự sở hữu số mệnh gia thân, nhân tộc có thể ở ngươi quản lý hạ phát triển khai, ta cũng an tâm. Nữ hoa đứng ở một cái sóng gợn lăn tăn bên dòng suối nhỏ, nhìn ngồi ở bên bờ ngâm chân Giang Tiểu Bạch, có chút vui mừng nói: "Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu, muốn ở nhân tộc thành lập được hệ thống, nào có dễ dàng như vậy, phòng trường ta nhưng có một đoạn thời gian còn bận việc hơn lạc. Giang Tiểu Bạch lấy xuống nước, ung dung nói rằng, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra một tia oán giận. Không sai, Giang Tiểu Bạch cái này cá mặn đúng là hướng nữ hoa thánh nhân phát khởi bực tức. Giang Tiểu Bạch mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn tìm một người chia sẻ một chút những thứ này nhiệm vụ, như vậy hắn thật yên tĩnh làm cái cá mặn. Phải biết rằng, an tĩnh làm một cái cá mặn là chuyện rất hạnh phúc tình. Nói thật, Giang Tiểu Bạch cũng không muốn tốn hao thời gian lâu như vậy đi làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng từng trải yêu tộc trắng trợn xâm phạm, Đông Hoàng Thái Nhất Hàng lầm chuyện này sau đó, Giang Tiểu Bạch đỗng nhiên ý thức được, bằng vào mượn một mình hắn, không cách nào giữ gìn nhân tộc. Hiện tại mặc dù có nữ hoa tạm thời giữ gìn nhân tộc nghìn năm, thế nhưng nghìn năm sau đó đâu? Nghìn năm kỳ hạn đi qua sau đó, nhân tộc đem đối mặt rất nhiều vấn đề, trong đó mỗi một vấn đề đều sẽ uy hiếp được toàn bộ nhân tộc sinh tồn an nguy. Nhớ kỹ những cái này Hồng Hoang lưu tiểu thuyết ở giữa có miêu tả đến, Vu yêu đại chiến sắp đến, Vu tộc vì đối phó yêu tộc, trắng trợn tàn sát nhân tộc sinh linh, cần huyết tế chém yêu kiếm. Mà yêu tộc vì đối kháng Vu tộc, cũng đồng dạng trắng trợn liệp sát nhân tộc sinh linh, chỉ vì luyện chế ra đồ vũ kiếm. Dựa theo nguyên bản quy tích, Vu yêu đại chiến không chỉ là liên lụy đến hai tộc đánh cướp, nhưng lại kéo tới nhân tộc. Nhân tộc đương hưng những lời này quả thực không tật xấu, nhưng ở thực hiện trong quá trình, không biết muốn từng trải bao nhiêu ngàn vạn lần tiên huyết cọ rửa, mới có thể chân chính đạt được. Nói cho cùng, từ đầu tới cuối, nhân tộc đều chẳng qua là chư thiên đại năng quân cờ mà thôi. Mà Giang Tiểu Bạch hiện tại thân là nhân hoàng, mặc dù cực kỳ cá mặt, nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc máu chảy thành sông. Vì vậy, hắn vừa nghĩ đến muốn phát triển nhân tộc, lớn mạnh nhân tộc. Nếu không, hắn về sau muốn cá mặt, khả năng liền khó lạc. Mà nữ hoa vị này thánh nhân thì là tốt nhất trợ lực. Thấy Giang Tiểu Bạch tàu nhỏ, nữ hoa dường như cũng nhận thấy được chút gì, chợt nói rằng, ta không phải đem Sơn Hà xã tắc đồ mượn cho người sao? Đây cũng tính là trợ giúp a. Ai? Giang Tiểu Bạch ai thanh thở dài, dương giả trang ra một bộ cực kỳ ưu sầu dáng dấp, dùng cái này tới tranh thủ nữ hoa đồng tình tâm. Sơn Hà xã tắc đồ tuy cường hãn, có thể kinh sợ và linh, nhưng là nghìn năm sau đó, nếu như nhân tộc đã không có vật ấy làm cậy vào đâu, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng ở đâu. Giang Tiểu Bạch liên tiếp lắc đầu, diễn dịch ra một cái đa sầu đa cảm, ưu quốc ưu dân một đời quân vương. Mặc dù là thánh nhân nữ hoa thấy, đều là lòng ta do liên a. Vậy ngươi còn muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Hiểu được Giang Tiểu Bạch như ý tính toán nhỏ nhặt sau đó, nữ hoa cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Dù sao, nhân tộc là nàng dụng tâm chế tạo ra, nàng cũng không nợ tâm nhân tộc bị Hồng Hoang vạn tộc đào thải hết. Chợt, nghe nói, Giang Tiểu Bạch đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, ánh mắt lóe lên một tinh mang, bá một cái liền sáng lên. Nữ hoa tỷ tỷ thông tuệ hơn người, biết ta có sở cầu, nếu như vậy, như vậy ta liền nói thẳng. Giang Tiểu Bạch đứng dậy, sau đó tiếp tục nói rằng, muốn thành lập hệ thống, như vậy đầu tiên nhất định phải ở nhân tộc bộ lạc ở giữa, thành lập được một cái quốc gia. Quốc gia? Nữ hoa biểu thị khó hiểu, chợt nhíu lên liễu liêu mi. Xây dựng nước độ điều kiện thứ nhất chính là, trước phải phân chia lãnh thổ quốc gia, chế tạo thành trì. Giang Tiểu Bạch lại nói, phân chia lãnh thổ quốc gia, chế tạo thành trì. Nữ hoa hai độ ngộng quay vòng, biểu thị khó hiểu. Đây là Giang Tiểu Bạch tham khảo cổ đại sự phát triển của loài người lịch sử nghĩ ra được kế hoạch, đừng nói nữ hoa không hiểu, liền không gì không biết đạo tổ Hồng Quân cũng sẽ không hiểu. Thành lập thành thị là một cái đất nước cơ bản, mà đáng tin kiên cố thành trì thì là một cái thành thị an toàn bảo đảm. Thế nhưng xét thấy Hồng Hoang thế giới cái này thời đại thần thoại, một dạng thành trì căn bản không có cái gì chứng dụng, một con thông thường yêu thú là có thể đơn giản phá tan những cái này tường đất thạch bích. Cho nên Giang Tiểu Bạch nghĩ tới lợi dụng trận pháp vận dụng, tới thêm cố thành trì tín nhiệm tính. Kiến tạo thành trì nói, ta hiện tại nhu cầu cấp bách một vị tinh thông trận pháp đại năng tới tiến hành bảy binh bố trận kết giới, nữ hoa tỷ tỷ chính là thiên đạo thánh nhân, địa vị tôn quý hiển hách, mạng giao thiệp nhất định rất rộng rãi, cho nên hắc hắc. Giang Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, tinh thông bố trí trận pháp đại năng. Vừa vặn, ta cùng với như vậy một vị đại năng có biết, ngươi đã muốn đối với nhân tộc làm ra kiến thiết, như vậy ta tận lực giúp ngươi giải quyết vấn đề này a. Nữ hoa tỷ mị suy nghĩ một chút, sau đó rất sảng khoái đáp ứng. Giang Tiểu Bạch thấy thế, cũng liền mừng rỡ không thôi. Một hồi hàn huyên qua đi, nữ hoa liền khống chế thải vân, vui mừng rời đi. Nữ hoa đi rồi, Giang Tiểu Bạch cũng bắt đầu mâm tính kế vẽ lên tới. Tâm thần trầm xuống, chính là tiến nhập hệ thống bên trong. Mở miệng lại hỏi, "Hệ thống, hỏi ngươi chuyện này, ngươi có biện pháp nào làm sao làm cho nhân tộc rất nhanh cường đại lên sao?" Vấn đề này không che giấu chút nào bại lộ Giang Tiểu Bạch cá mặn thuộc tính, quả thực phải nhiều cá mặn thì có nhiều cá mặn. Gặp phải vấn đề trực tiếp tìm hệ thống, đơn giản làm việc gọn gàng. Nhưng mà, cá mặn hệ thống lại như vậy đáp lại, "Ký chủ, vấn đề này rất có chiều sâu, quá khó khăn, lấy hệ thống trước mắt giới hạn quyền, tạm thời không cách nào làm ra giải đáp." Giang Tiểu Bạch cũng là hết trô nói rồi. Làm sao cái hệ thống này so với hắn còn cá mặn a? Hệ thống ngươi như thế cá mặn, ta muốn ngươi để làm gì a? Giang Tiểu Bạch liền mắt trợn trắng, sâu kín nói, "Hệ thống, ngươi cho rằng không ra thì không có sao sao? Lão tử muốn đem ngươi cái này cá mặn hệ thống tháo dỡ." Giang Tiểu Bạch uy hiếp nói, "Nếu không xấu, ngươi làm cái tự hủy trình tự cũng là có thể." Keng. Bởi kiểm tra đo lường đến ký chủ vì cá mặn, hiếp bức hệ thống làm thay, quả thực cá mặn đến rồi cực hạn. Hệ thống đang đánh mở giới hạn quyền. Keng, giới hạn quyền mở ra, hệ thống mở ra mới công năng triệu hoán vạn giới nhân vật. Giang Tiểu Bạch vừa dứt lời, kê kẽ gian hệ thống liền lập tức phát sinh liên tiếp nhắc nhở thanh âm đi ra. Cầu sinh dục tặc mạnh mẽ. Giang Tiểu Bạch, quả thực thẹn thùng không ngừng. Cầu các loại số liệu chống đỡ. Chương 37, triệu hoán. Ra các lượng. Đổi mới. Đối với cá mặn hệ thống cường liệt cầu sinh dục, Giang Tiểu Bạch đã không muốn nổ nước bọt những thứ gì. Chợt hắn đem lực chú ý chuyển rời đến hệ thống mới công năng bên trên. Triệu hoán vạn giới nhân vật. Giang Tiểu Bạch trong mắt tinh mang lóe lên không ngừng, đầy cõi lòng chờ mong cảm giác. Triệu Hoán a, phải triệu hoán. Thống trị toàn bộ nhân tộc, chỉ dựa vào tọa nhân thị, hữu xào thị, nào ý thị tam tổ ở, cuối cùng là nhân thủ không đủ. Cái gì? Muốn hắn cái này nhân hoàng để làm gì? Hắn đương nhiên là cá mặn. Hiện tại nhân tộc mới vừa sinh ra, số lượng vẫn không tính là nhiều, tam tổ miễn cưỡng có thể ứng phó được, thế nhưng nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực rất mạnh, tin tưởng không lâu sau, tam tổ liều nhờ ổn không được. Đến lúc đó, hắn còn muốn tiếp tục cá mặn. Không chết vì mệt đều coi a di đà phật. Bất quá, hiện tại có triệu hoán vạn giới cái này ở, những thứ này đều không phải là sự tình. Triệu hoán? Phải triệu hoán. Hệ thống, ta muốn triệu hoán. Rất nhanh, Giang Tiểu Bạch không kịp chờ đợi hỏi. Bẩm báo ký chủ, bổn hệ thống cần tiêu hao cá mặn điểm, sau đó đi qua rút thưởng luân bản phương thức, ngẫu nhiên thu được nhân vật, cuối cùng mới có thể thực hiện triệu hoán. Vạn giới nhân tài săn sát, vô luận là trí tuệ hình, vẫn là chiến đấu hình, cũng hoặc là thiếp thân làm ấm dương hình, chỉ có ngài không nghĩ tới, không có bổn hệ thống quất không tới. Hệ thống trả lời hiển nhiên có chút nhỏ kiêu ngạo, tựa hồ là đang khoe khoang. Nhân vật nào đều có thể lấy mẫu ngẫu nhiên. Thiệt hay giả? Giang Tiểu Bạch có chút kinh hỉ, bộc phát chờ mong. Chỉ cần có thể thu được một sự giúp đỡ lớn, tiêu hao cá mặn chút gì cũng không trọng yếu như vậy. Dù sao, cá mặn điểm tùy thời có thể thu hồi đến, ngủ chưa đều có thể làm được. Đang ở Giang Tiểu Bạch suy tư chi tế, ở đầu góc của hắn bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái vàng chói lọi đại đĩa quay. Đĩa quay bên trên kim đồng hồ không ngừng chuyển động, mà đĩa quay kim đồng hồ phương hướng chỉ là từng cái ảnh chân dung cung vông, cùng với tương ứng nhân vật tin tức. Hoàn Mỹ đại thế giới, Hoàng Thiên Đế. Gãy Thiên thế giới, Diệp Thiên Đế. Gãy Thiên thế giới, Ngoan Nhân Nữ Đế. Huyền Huyễn Ma Khí đại lục, Viêm Đế. Huyền Huyễn Tam Quốc thế giới, Gia Cát Khổng Minh. Hiện tại Giang Tiểu Bạch trước mắt rực rỡ muôn màu, làm cho hắn nhìn hoa cả mắt, tâm thần động dung. Cũng không phải là Giang Tiểu Bạch không đủ bình tĩnh, mà là cái này đại đĩa quay bên trên biểu hiện mỗi người vật, cũng làm cho Giang Tiểu Bạch chấn động cực kỳ. Cho dù là cách đĩa quay, Giang Tiểu Bạch phảng phất cũng có thể cảm nhận được Hoàng Thiên Đế ba khí. Ngoan Nhân Nữ Đế kinh diễm tuyệt mỹ, Viêm Đế một thân hạo nhiên chính khí, cùng với Gia Cát Khổng Minh cơ trí thành thục. Những nhân vật này đều là cực kỳ bất phàm tồn tại, lập tức hấp dẫn Giang Tiểu Bạch. Hắn kỳ thực cực kỳ muốn lập tức toàn bộ bộ tướng những thứ này nhân vật như bức cho gọi tới, nhưng bất đắc dĩ, cá mặn điểm không đủ a. Đúng vậy, không sai, mỗi lần tiến hành luân bàn rút thưởng cần tiêu hao cá mặn điểm, con số quả thực làm người ta liễu lưới. Lấy trước mắt hắn tích góp từng tí một cá mặn điểm, cũng chỉ có thể triệu hoán một lần mà thôi. Giang Tiểu Bạch còn nghĩ nhiều rút thưởng mấy lần, triệu hồi ra vài cái giống như Ngoan Nhân Nữ Đế như vậy tư sắc tuyệt mỹ, sức chiến đấu lại nhộn nhịp mỹ nhân, đảm đương làm ấm giường tiểu thị nữ kia mà. Bất quá bây giờ, xem vận khí a. Bắt đầu triệu hoán. Tập trung ý chí, Giang Tiểu Bạch đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Thoại âm rơi xuống, ngay sau đó cái kia luân bàn kim đồng hồ liền nhanh hơn chuyển động đứng lên. Dừng. Theo Giang Tiểu Bạch mệnh lệnh, đĩa quay ở trên kim đồng hồ bắt đầu thả chậm tốc độ, kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng mục tiêu. Ken chúc mừng ký chủ, ngẫu nhiên thu được Huyền Huyễn Tam Quốc thế giới nhân vật Gia Cát Khổng Minh. Ngay sau đó, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Dĩ nhiên là Gia Cát Lượng. Giang Tiểu Bạch mâu quang lóe lên, có chút kinh ngạc. Gia Cát Lượng hắn là biết đến. Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, hào Ngọa Long. Là Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán thừa tướng, kiệt xuất chính trị gia, quân sự gia, nhà ngoại giao, văn học gia, thư pháp gia, nhà phát minh. Từng phát minh xe gỗ, Khổng Minh đăng các loại, chờ, cũng cải tạo liên lỗ, là Gia Cát liên lỗ, có thể một nỏ 10 tên câu phát. Là hậu thế công nhận trí giả. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch coi trọng nhất Gia Cát Lượng chính là, trong lịch sử, Gia Cát Lượng còn giúp trợ Lưu Bị tạo lập được thuộc Hán chính quyền, chủ trì triều chính, tam phân thiên hạ. Lúc này hắn nhớ muốn phát triển nhân tộc, làm sao có thể thiếu như vậy một cái trí tuệ hình nhân mới đâu. Thật là buồn ngủ tiễn gối đầu. Chỉ có thuộc hạ có Gia Cát Lượng cái này tiểu đệ ở, như vậy hắn về sau có bó lớn cá mặn thời gian có thể hưởng thụ. Ken lập tức triệu hoán người trên vật nhân vật. Đúng lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Triệu hoán tiến độ: 15%, 50%, 66%, 88%, 100. Ken thành công triệu hoán Gia Cát Khổng Minh. Ùng ùng. Gợi ý của hệ thống âm hưởng triệt, thiên khung chi thượng liền chợt vang vọng một hồi đình thai nhức góc tiếng sấm. Kinh động tiên địa. Trong sát na, thiên khung chi thượng có dị tượng biến ảo, vạn lý phong vân bắt đầu khởi động, điện tiếng sấm chớp đan sen, phong vân biến ảo trong lúc đó, đúng là trên bầu trời phân bảy biện ra một cái cự đại thời không vòng xoáy. Như vậy dị tượng, kinh động hồng hoang chư thiên đại năng, dẫn vô số sinh linh dồn dập đưa mắt tới, tất cả đều trừng lớn hai mắt, nhìn kỹ rung động này thị giác rộng rãi một màn. Cùng lúc đó, ở Tam thập Tam thiên ngoại tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ Hồng Quân Đông cảm thấy thời không hồng thủy nghịch chuyển, nhất thời tâm thần nghiêm nghị. Đây là vực ngoại tinh không thế giới, là ai? Đến tột cùng là phương nào đại năng mở ra hồng hoang ra không gian thế giới? Liên Hồng Quân đều cảm thấy vô cùng rung động, chợt hô to lên tiếng. Hưu. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng xé gió vang vọng. Tại nơi hư không hồng thủy bên trong, có một đạo ánh sáng óng ánh đoàn phụt ra mà ra, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồng hoang. Tia sáng kia đoàn cuối cùng đáp xuống nhân tộc bộ lạc, đáp xuống Giang Tiểu Bạch trước mặt. Giang Tiểu Bạch cũng là bị động tĩnh lớn như vậy cho chấn động đến rồi, không khỏi tâm thần nghiêm nghị. Bất quá rất nhanh, hắn đem lực chú ý đặt ở trước mắt, đạo kia đột nhiên quang đoàn bên trên. Dần dần, tia sáng kia đoàn chân đi ánh sáng óng ánh huy. Rất nhanh, một người vóc dáng đồ sộ cao ngất, quần áo nho bảo, cầm trong tay vũ phiến trung niên học giả thình lình xuất hiện ở Giang Tiểu Bạch trước mặt. Người này cả người tản ra một cỗ trầm ổn cơ trí khí chất, chính là Gia Cát Lượng không thể nghi ngờ. Câu số liệu chống đỡ à, hoa tươi, phiếu đánh giá quá thảm, rất nhiều mới vừa phát thư đều treo lên đánh chúng ta, canh thứ tư, tiện tay đầu một chút đi. Chương 38, không phải, ngươi hiểu lầm, ta là cảm thấy hắn tu vi quá thấp, đổi mới. Chỉ thấy Gia Cát Lượng hàng lâm sau đó, nhìn khắp bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, thoáng sửng sốt một chút, sau đó liền rất nhanh chấn định lại. Có thể có như vậy định lực, không hổ là Gia Cát tiên sinh. Giang Tiểu Bạch đối với Gia Cát Lượng gật đầu tán thưởng một phen, rất là yêu thích. "Ân, nơi này là nơi nào? Các hạ là làm sao biết tại hạ tục danh?" Gia Cát Lượng mặc dù không có triển lộ ra một chút hoảng hốt, nhưng là lại thật tò mò, trước một giây chính mình vẫn còn ở trên thành trì phần hương thải đàn, chuẩn bị trình diễn vừa ra không thành kế, làm sao một giây kế tiếp liền đến nơi này? Hơn nữa, người trước mắt này còn một ngụm nói ra tục danh của mình. Quái lạ, quái lạ. Đang ở Gia Cát Lượng nghi hoặc chi tế, hệ thống đem chuỗi dài có quan hệ với Hồng Hoang tin tức, toàn bộ dưới vào Gia Cát Lượng trong đầu. Lập tức làm cho Gia Cát Lượng ở mấy giây bên trong hiểu được chính mình thân ở Hồng Hoang thế giới. Nơi đây dĩ nhiên là Hồng Hoang vị diện, mà sứ mạng của ta dĩ nhiên là muốn phụ trợ ngươi. Gia Cát Lượng trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt Giang Tiểu Bạch, thần sắc tăng thêm vẻ ngưng trọng màu sắc, cũng không còn cách nào bảo trì cái loại này bình tĩnh. Đi qua hệ thống quán đâu, Gia Cát Lượng tinh tường hiểu được Hồng Hoang cái này hùng vĩ thế giới, so với hắn cái kia Huyền Huyễn Tam Quốc thế giới, muốn càng thêm nguy cơ trùng trùng. Đồng thời, hắn cũng biết mình tới nơi này nhiệm vụ là phụ tá Giang Tiểu Bạch. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Lượng trong lòng tràn lan nổi sóng, có chút khó có thể tiếp thu. Gì? Cái này Gia Cát Lượng lại còn sở hữu tu vi? Sau một khắc, Giang Tiểu Bạch phát hiện Gia Cát Lượng là một luyện thần phản hư tu sĩ, sau đó có chút kinh ngạc. Hồi bẩm ký chủ, này Gia Cát Lượng không phải kia Gia Cát Lượng, hiện tại cái này Gia Cát Lượng là từ Huyền Huyễn Tam Quốc triệu hoán mà đến, cùng bình thường vị diện phàm nhân Gia Cát Lượng tự nhiên không bình thường. Hệ thống làm ra giải thích, tựa hồ là đang khoe khoang, thật giống như đang nói, hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, kỳ thực ta là muốn nói, Gia Cát Lượng tu vi thực sự quá thấp, loại tu vi này sợ là ở Hồng Hoang sống không được lâu đâu. Giang Tiểu Bạch bổ sung nói rằng, hệ thống, nếu không ngươi cho hắn cường hóa một cái, nếu không, bên người quân sư tu vi quá thấp, ta đều không có ý tứ mang ra khỏi môn. Giang Tiểu Bạch lại nói, hệ thống càng thêm hết trôi nói rồi, trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Đối phó như vậy cá mặn hệ thống, Giang Tiểu Bạch quen dùng xáo lộ, uy hiếp nói, cái gì đó? Hệ thống, ta muốn hỏi làm sao mới có thể đem ngươi cho tháo dỡ rơi a? Hệ thống, bức bách Giang Tiểu Bạch áp lực, không phải, là suy nghĩ đến hệ thống bản thân không đủ, hệ thống cuối cùng vẫn cho ra cắt lượng tiến hành rồi cường hóa. Ken, đang ở đối với ra cắt lượng tiến hành cường hóa. Cường hóa tiến độ 35%, 55%, Ken cường hóa thành công. Theo liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến, ra cắt lượng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tu vi lập tức đạt đến rồi thái ớt huyền tiên cảnh. Ân, không sai, cái này có thể, nói thật. Kỳ thực hệ thống ngươi cũng không phải như vậy cá mặn nha. Giang Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Hệ thống, đương nhiên, trong đó lớn nhất người được lợi tự nhiên là Gia Cát Lượng. Chỉ thấy hắn nhịn không được kinh hô thành tiếng, thái ớt huyền tiên. Ta cư nhiên đạt chí tiên nhân cảnh giới. Ta khổ khổ tu đi 40 năm cũng không có đột phá luyện thần phản hư bình cảnh, hiện tại không chỉ có đột phá, nhưng lại đạt đến thái ớt huyền tiên cảnh. Ha ha ha. Gia Cát Lượng tiếng cười sang sảng quanh quẩn ở toàn bộ nhân tộc bộ lạc. Đa tạ nhân hoàng ban ân, ta nguyện ý dốc hết thể tâm huyết, tận lực phụ tá nhân hoàng ở chỗ này phương thế giới thành tựu một phen bá nghiệp. Suy tư lưỡng lự một trận phía sau, Gia Cát Lượng trực tiếp đối với Giang Tiểu Bạch quỳ mọc xuống, phấn chấn mà nói. Hiểu được Hồng Hoang thế giới khủng bố sau đó, đột nhiên thu được khổng lồ thực lực Gia Cát Lượng, tự nhiên đối với Giang Tiểu Bạch cảm động đến rơi nước mắt. Huống chi, Gia Cát Lượng đã biết, nếu là mình không hoàn thành sứ mệnh lời nói, y dựa vào thực lực của chính mình, là không có khả năng trở lại thế giới cũ. Đã như vậy, vì sao không phải đã đến nơi này thì an tâm đi thôi? Ân, khó có được ngươi có loại này giác ngộ, nếu như vậy, từ giờ trở đi, về sau ngươi chính là ta nhân tộc quân sư. Trấn hưng nhân tộc nhiệm vụ vô cùng gian khổ, ngươi cần phải không thể mặn, không thể buông lỏng. Giang Tiểu Bạch vui vẻ nói rằng, lập tức đem nổi ném cho Gia Cát Lượng. Cần tuân quân lệnh. Gia Cát Lượng len ken đáp, đối với Giang Tiểu Bạch không dám có nhị tâm. Ân, ta trước mang ngươi tìm hiểu một chút nhân tộc bộ lạc a. Giang Tiểu Bạch đã khẩn cấp muốn cá mặn, nói xong, liền dẫn Gia Cát Lượng đi ra phòng ốc. Cùng lúc đó, dựa theo Giang Tiểu Bạch chỉ dẫn, nữ hoa cũng đã tới địa điểm. Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan bên trong, có một gã đạo nhân bỗng nhiên có cảm giác, chợt mở hai mắt ra. Đạo nhân này có ba lữ mỹ nghiêm, dường như mặt trẻ, đầu đội tử kim quan, tay không vũ khí, chỉ có một thanh ngọc trần chủ. Mà người này chính là Hồng Hoang tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên đại năng một trong Trấn Nguyên Tử. Nữ hoa thánh nhân sao lại tới đây? Trấn Nguyên Tử nhận thấy được sau đó, liền vội vàng đứng lên, ra khỏi cửa đón chào. Cầu số liệu, cầu một lớp số liệu chống đỡ. Chương 39, xây dựng cơ bản của ma tìm hiểu một chút, đổi mới. Bần đạo bái kiến nữ hoa thánh nhân. Trấn Nguyên Tử đại khai sơn môn, hướng bao trùm ở trên vòm trời đạo kia xinh đẹp hơi không lời, tham viếng, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chú đáo. Cho dù Trấn Nguyên Tử có địa tiên chi tổ, giữ thế đồng quân danh dự danh xưng, số tuổi cũng muốn so với nữ hoa lớn tuổi một điểm, xem như là tiền bối, nhưng hôm nay nữ hoa đã thành thánh, hắn tự nhiên muốn hạ thấp tư thái. Phải biết rằng, Hồng Hoang bên trong, chỉ luận đạo hạnh tu vi, không có già trẻ chi phân. Đạo hữu đa lễ, hồi lâu tìm không thấy, biệt lai vô dạng a. Nữ hoa khiêm tốn đáp lễ. Trấn Nguyên Tử nói rằng, nhận được thánh nhân quan tâm, vần đạo cả ngày ở trong đạo quan thưởng thức trà ngộ đạo, tất cả mạnh khỏe. Một hồi hàn huyên khách sáo sau đó, nữ hoa liền bắt đầu tiến nhập chính đề, nói là muốn có chuyện quan trọng tìm Trấn Nguyên Tử thương nghị. Trấn Nguyên Tử có mang nghi hoặc, bất quá vẫn là mời nữ hoa tiến nhập xem bên trong. Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa nhập tọa một tấm tứ phương trước bàn, trên bàn trưng bày có vạn năm nhân sâm trà, cùng với mới mẻ hái xuống nhân sâm quả. Không biết nữ hoa thánh nhân có chuyện gì quan trọng. Trấn Nguyên Tử tò mò nói, kỳ thực nữ hoa đại khái có thể ban xuống một đạo pháp chỉ, mời hắn đi vào hoa hoàng cung nghị sự. Có thể nữ hoa lại tự mình đăng môn bái phỏng, tuy là hắn đã đại khái tính ra nữ hoa là có chuyện muốn nhờ, nhưng hắn còn là rất hiếu kỳ. Đến tột cùng có chuyện gì, có thể làm cho Bất Nhiễm Phàm Trần Thế Tục Thánh Nhân Nữ Hoa để ý như vậy đâu? Nói vậy đạo hữu đã đoán được một hai. Đi. Nữ Hoa cũng không vòng vo, trực tiếp nói rằng, lần này ta đăng môn đến thăm, đích thật là có một chuyện muốn làm phiền tiền bối xuất thủ. Trấn Nguyên Tử nhíu mày, nói rằng, a, muốn bần đạo xuất thủ. Nữ Hoa gật đầu. Nữ Hoa thánh nhân, là như vậy, hơn nữa ngươi cũng biết, bần đạo không tranh quyền thế, cũng không muốn dây dưa hồng hoang nhân quả, không biết lời ngươi nói việc sẽ hay không làm cho bần đạo dây dưa trong đó. Trấn Nguyên Tử cũng là một cái ngay thẳng người, nói chuyện cùng hồng hoang nhân quả, cũng không lo nữ hoa thánh nhân tình cảm, thẳng thắn. Nữ hoa nghe nói, không nhịn được cười một tiếng, sau đó nói rằng, ta lấy thánh nhân tên đảm bảo, tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu có bất kỳ nhân quả dính dớp. Như vậy rất tốt. Trấn Nguyên Tử nghe nói, tâm lý trong nháy mắt ổn định không ít. Đạo hữu ý tứ, đó chính là đáp ứng rồi. Nữ hoa mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Trấn Nguyên Tử cười không nói, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ngầm đồng ý. Sau đó, nữ hoa đem sự tình bàn giao cho Trấn Nguyên Tử phía sau, liền điều khiển bảy thải vân rời đi. Mà Trấn Nguyên Tử cũng gây mây đạp gió, hướng phía Đông Hải Chi Tân phương hướng bước đi. Đông Hải Chi Tân, nhân tộc bộ lạc. Dựa theo Giang Tiểu Bạch kế hoạch, lúc này toàn bộ nhân tộc đều đã bắt đầu rơi vào một hồi bận rộn bên trong, tạo thành chi tiến triển, dần dần nhanh hơn. Hưng hực khí thế. Ở một tòa mới vừa xây dựng nổi trên đài cao, Giang Tiểu Bạch cùng Gia Cát Lượng đứng ở bên trên. Giang Tiểu Bạch cư tiền, Gia Cát Lượng lệnh phía sau, giống như một chủ một người hầu. Quân sư, ngươi tìm bản hoàng tới làm cái gì? Ta còn chưa ngủ ăn no đâu. Nguyên bản còn thẳng lưng, đứng ở chỗ cao bệ nghệ sơn hà, một bộ đế vương uy phong lấm lấm dáng vẻ. Một giây kế tiếp Giang Tiểu Bạch liền không kèm được, Mạc Vân người ngáp nói rằng. Gia Cát Lượng có chút không nói. Hắn đều bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không cùng sai chủ công, làm sao cái này nhân hoàng so với A Đấu còn muốn cá mặn a? Nhân hoàng đại nhân, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngươi, đã đem thành trì nền, cùng với kiến trúc cần tài liệu, đã hết thảy thích đáng, nhưng là kế tiếp, chúng ta nên như thế nào tiến hành dựng đâu? Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu, ánh mắt nhìn phía dưới đang dùng xe gỗ vận chuyển đại lượng bó củi cùng nham thạch nhân tộc, chân mày chặt cụ. Cái này bó củi cùng nham thạch vận chuyển là giải quyết rồi, thế nhưng đến dựng thành trì bước này, triệt để khó ở Gia Cát Lượng. Ở Gia Cát Lượng trong ấn tượng thành trì dựng, tuy là phải hao phí rất nhiều người công cùng tài liệu, thế nhưng tốn hao một ít thời gian, cũng là có thể làm xong. Thế nhưng Giang Tiểu Bạch muốn hắn thiết lập thành trì, quy mô cũng không một dạng, quả thực khổ sở lên trời. Thành trì vì vật gì? Đó là các đời vương triều quân sự phòng ngự kiến trúc, nói như vậy, thành trì cao độ cũng liền 12m đến 18m, mà độ dày thì là bất quá 7-8m. Thế nhưng Giang Tiểu Bạch muốn Gia Cát Lượng kiến tạo thành trì, thì là yêu cầu bên ngoài cao độ, muốn đạt tới chí ít 100m, bên ngoài độ dày, càng là yêu cầu mấy chục thước dày. Gia Cát Lượng rất muốn hỏi, đây rốt cuộc là muốn kiến tạo thành trì đâu, còn là muốn kiến tạo thiên thế a? Lấy hiện tại hồng hoang nhân tộc đủ khả năng trong phạm vi kiến tạo một tòa cao tới 100m, dày đến mấy chục thước thành thị, cái này hiện thực sao? Làm sao lại dựng không được? Giang Tiểu Bạch không hiểu Gia Cát Lượng khó xử, vẻ mặt không để bụng hỏi. Gia Cát Lượng thẹn thùng mà nói, hồi bẩm nhân hoàng đại nhân, cái này thành trì này xây quá cao. Giang Tiểu Bạch nghe nói, đông nhíu mày, nói rằng, cao? Nơi nào cao? Mới 100m tường thành mà thôi, liền luyện hư hợp đạo phàm nhân tu sĩ đều không chống đỡ được, huống chi những cái này đại yêu thú. Dừng một chút, Giang Tiểu Bạch tiếp tục bổ sung nói rằng, huống chi đây chỉ là nền mà thôi, sau này ta còn phải tiếp tục thêm cao đâu. Hiện tại mới 100m người đã cảm thấy khó khăn, như vậy sau này muốn đem tường thành xây đến cao ngàn trượng, cao vạn trượng thời điểm, nên làm cái gì bây giờ? Nghìn trượng, cao vạn trượng. Gia Cát Lượng nghe nói, nhất thời lưu lưới, trong lòng cảm thấy chấn động. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình phía trước sức tưởng tượng là cỡ nào thiếu thốn, thì ra tường thành có thể xây cao như vậy sao? Nhất định chính là thiên phương dạ đàm a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, các ngươi phải cự linh sơn thần để làm việc cực nhọc, làm việc vặt, đổi mới. Nghìn trượng, vạn trượng. Gia Cát Lượng vẻ mặt khó có thể tin nhìn Giang Tiểu Bạch, nghi ngờ nói, nhân hoàng đại nhân, ngươi xác định sao? Đây là tự nhiên. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt nói. Nhưng bây giờ chúng ta liền dựng hơn 500 thước tường thành đều có chút chắc trở a. Gia Cát Lượng làm sao cũng không thể tin được. Chỉ thấy Giang Tiểu Bạch khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt phóng hướng cao thiên, tựa hồ đang theo dõi cái gì. Gia Cát Lượng. Ùng ùng. Không biết qua bao lâu, chân trời bỗng nhiên vang vọng một hồi tiếng sấm, đem Gia Cát Lượng lại càng hoảng sợ. Cùng lúc đó, phía dưới đang ở thi công nhân tộc nhất thời truyền ra thanh âm huyên náo. Không tốt, có ngoại tộc xâm lấn. Toàn thể đề phòng. Đều chuẩn bị xong vũ khí. Trang diện trong nháy mắt sôi trào. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt nổ từ trong núi rừng truyền đến, lay động toàn bộ mặt đất đều ở đây lay động, đồng thời đã ở đả kích chúng nhân tâm linh. Đó là quái vật gì? Gia Cát Lượng đứng ở trên đài cao, có thể thấy rõ ràng cách đó không xa địa phương, đang có hai cái quái vật lớn chậm rãi dậm chân mà đến, sắc mặt của hắn lập tức liền ngưng trọng. Cái kia hai cái không biết quái vật lớn là hình người hình thái, như hai cái cự nhân, đang hướng phía nhân tộc phương hướng dậm chân mà đến. Mỗi mại khai một bước, chính là lay động sơn hà, đất rung núi chuyển. Thúc đẩy toàn bộ nhân tộc nhất thời sợ hãi đứng lên. Trời ạ, đó là quái vật gì a? Bọn họ đang hướng bộ lạc của chúng ta đến gần rồi. Lớn như vậy người, chúng ta đều sẽ chết đi. Nhân tộc bộ lạc ở giữa kinh hô không ngừng, mọi người đều treo lên tâm tới, tâm thần bất định bất an. Không có ai biết hai cái này cự nhân tại sao phải đột nhiên xuất hiện nơi đây. Nữ hoa thánh nhân mới vừa trừng phạt nghiêm khắc yêu tộc, lúc này mới không có đi qua bao lâu, đã có người lấy thân thử nghiệm. Nhưng mà, trong sân chỉ có Giang Tiểu Bạch vẫn là bảo trì trấn định, tuyệt không bối rối. Nhân tộc nhân hoàng ở đâu? Sau một khắc, cái tiết như là một ngọn núi lớn đổ sộ nguy nga cự nhân, quan sát nhân tộc bộ lạc phía dưới, phát sinh vang vọng cổ họng, truyền khắp toàn bộ sơn lâm, kinh động vô số manh thu cùng phi điệu sợ tán mà chạy. Không tốt. Nhân hoàng đại nhân, bọn họ là tới tìm ngươi. Ngươi rời khỏi nơi này trước, thủ hạ đi đối phó bọn hắn. Gia Cát Lượng cho rằng đối phương là Giang Tiểu Bạch cứu ra, vì vậy vội vã bảo vệ Giang Tiểu Bạch, thần sắc khẩn trương nói. Gia Cát Lượng có thể cảm ứng được, cái kia hai cái cự nhân tu vi có thể đều cao hơn hắn. Đều là thái ớt kim tiên cảnh cường giả. Nhân hoàng đại nhân, đi mau a. Lập tức phải đối mặt hai cái đáng sợ như vậy đối thủ, Gia Cát Lượng cảm thấy có chút áp lực, thế nhưng vì bảo hộ Giang Tiểu Bạch chu toàn, hắn vẫn không có rời đi trước. Nhưng bất đắc dĩ, hắn căn bản gọi bất động Giang Tiểu Bạch. Nếu không như vậy, Giang Tiểu Bạch còn một bộ lạnh nhạt răng rắc, đẩy ra Gia Cát Lượng tay, tiến lên bước ra một bước, đối với cái kia hai cái tự nhân, nói rằng, bản hoàng ở chỗ này. Lộ bộ. Không tốt, nhân hoàng đại nhân, như ngươi vậy biết bại lộ vị trí. Gia Cát Lượng trong lòng đống nhiên giật mình, đều to không ổn. Nhưng mà lúc này, cái kia hai cái cự nhân dường như đã phát hiện bọn họ chỗ ở vị trí, đang mại khai bước tiến, thong thả đi tới. Cự nhân đường số ước lượng cao ngàn trượng, hành động nhìn như vô cùng chậm rãi, thế nhưng một bước cũng đã kéo dài qua không biết bao nhiêu nghìn dặm. Chỉ dùng hai bước, cái kia hai cái cự nhân cũng rất mau tới đến Giang Tiểu Bạch chỗ ở trước đài cao. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Cư nhiên ngày thường lớn như vậy cái. Gia Cát Lượng quan sát trước mắt cái kia hai cái cự nhân, mục trường khẩu đốc, trong lòng phần kia bất an bộc phát mãnh liệt. Phòng trường đối phương một cái tát, có thể đơn giản đưa hắn đập chết a. Chỉ thấy cái kia hai cái cự nhân người khoác kim giáp, hình thể không gì sánh được cường tráng, cổ đồng sắc bắp thịt như cầu long mở dạng, lộ ở bên ngoài, thân thể cao lớn đúng là cùng bốn phía ngọn núi một dạng đồ sộ. Ta là cự linh sơn thần, là phụ mệnh đến đây. Cự nhân mở miệng nói, đồng thời để bàn tay thân hướng Giang Tiểu Bạch. Cự nhân hành động này, đem Gia Cát Lượng cùng với phía dưới nhân tộc sợ đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Trời ạ, một tát này xuống tới, nhân hoàng sẽ biến thành thịt nát. Không xong cái này xong đời. Phía dưới trong nháy mắt sôi trào, kinh hô không ngừng. Có thể sau một khắc, mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy cái kia cự linh sơn thần chậm rãi xuề bàn tay ra, sau đó nói rằng, những thứ này thiên tài địa bảo là yêu hoàng cho các ngươi nhân tộc chuẩn bị, xem như là bồi thường. Bồi thường? Không ít người mộng ép. Hiện tại yêu tộc hành sự đều cao điều như vậy sao? Không liền đến đưa một đồ là sao? Sợ đến bọn họ gan đều nhanh phá. Nhưng mà, cự linh sơn thần cũng không chỉ là tới tiễn thiên tài địa bảo đơn giản như vậy. Ân, nói vậy các ngươi yêu hoàng đã cùng các ngươi đã nói à, ta cần điều khiển hai người các ngươi một đoạn thời gian. Nhìn cự linh sơn thần bàn tay tâm lý trang bị đầy đủ các loại thiên tài địa bảo bảo dương, Giang Tiểu Bạch biểu thị rất hài lòng, bất quá hắn cũng không có quên hướng Đông Hoàng Thái Nhất cho người mượn một chuyện. Gia Cát Lượng cùng với phía dưới một đám nhân tộc đều là nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Thì ra, hai cái này đại gia hỏa là bọn họ nhân hoàng gọi đến tới. Còn không biết nhân hoàng gọi đến chúng ta đến đây, cần phải làm những gì đâu. Trong đó nhất tôn cự linh sơn thần vẻ mặt nghiêm túc, hướng Giang Tiểu Bạch hỏi, dường như hơi không kiên nhẫn bộ dạng. Bọn họ cự linh sơn thần vào ở yêu tộc thiên đình, địa vị vốn là so với còn lại yêu thần muốn hèn mọn một ít, suốt ngày bị sai bảo. Bây giờ còn có bị ném tới hồng hoang, cho nhân tộc sinh linh làm việc, bọn họ tâm lý tự nhiên có một vạn cái không tình nguyện. Cũng không còn cái gì, bản hoàng chính là tìm các ngươi tới làm lao công, đều là một ít việc vặt mà thôi. Giang Tiểu Bạch rung rung mà nói. Giọng nói đạm nhiên, tựa như ở miêu tả một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Thế nhưng cái kia hai vị cự linh sơn thần nghe nói, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhất thể kinh hô thành tiếng. Làm lao công, làm việc vặt. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh A4. Chương 41, bản hoàng phê chuẩn các ngươi đi rồi chưa? Làm lao công, làm việc vặt. Không chỉ là cái kia hai vị cự linh sơn thần cảm thấy kinh ngạc, liền ra cắt lượng cùng với phía dưới hết thể nhân tộc, sau khi nghe, đều là nhịn không được kinh ngạc. Không thể nào. Nhân hoàng đại nhân kêu hai cái này từ thiên đình tới yêu thần tới nhân tộc, là vì làm lao công, làm việc vặt. Yêu tộc sinh linh luôn luôn kiệt ngạo, nhìn kỹ chính mình vì thiên địa nhân vật chính, bọn họ biết nguyện ý sao? Phía dưới nhân tộc cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, sắp thực bị kinh ngạc đến rồi. Tuy là những cái này nhân tộc không hiểu cự linh sơn thần địa vị, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, đây là hai vị yêu thần. Đường đường yêu thần, biết để nghe lệnh điều động với nhân tộc. Đây là một đám nhân tộc nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ha ha ha. Kinh ngạc sau đó, cái kia hai vị cự linh sơn thần chợt cười to lên tiếng, bên ngoài tiếng như quần quận lôi đình, lay động sơn lâm. Chúng ta không có nghe lầm chứ? Cũng là ngươi nói sai rồi. Ngươi hôm nay điều khiển chúng ta đến đây, chính là vì làm cho người khổ công. Ha ha ha. Ngươi cũng đã biết, ta là cự linh sơn thần, trời sinh lực lớn vô cùng, nhục thân cường hãn không ai bằng, trở tay trong lúc đó là có thể bản sơn, lấp biển. Mặc dù là vu tộc sinh linh, nhìn thấy chúng ta đều muốn sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà ngươi lại muốn chúng ta tới làm việc vặt. Ha ha ha. Cái kia hai vị cự linh sơn thần cười to không ngừng, âm thanh vang dội chuyển khắp cả phiến sơn mạch, làm cho không ít nhân tộc đều chấn động theo, hết sức kiêng kỵ. Cự linh sơn thần có hay không có thể bản sơn lấp biển bọn họ không biết, thế nhưng bọn họ biết, nếu như làm tức giận hai cái này to con lời nói, như vậy bọn họ toàn bộ nhân tộc bộ lạc đều sẽ bị đánh thành thịt nát. Phòng trừng, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt. Kết quả là, không ít nhân tộc đưa mắt tập trung ở Giang Tiểu Bạch trên người, đều hy vọng Giang Tiểu Bạch không nên nói nữa chút trang bức lời kích thích cái kia hai cái to con. Làm lao công làm sao vậy? Nếu không phải là bản hoàng người di chuyển, cũng sẽ không tìm Đông Hoàng Thái Nhất mượn hai người các ngươi qua đây, cho nên nói, cái này là vinh hạnh của các ngươi. Giang Tiểu Bạch đạm nhiên nói rằng, thủy chung là một bộ nhàn định dáng dấp. Ha ha ha. Cái kia hai vị cự linh sơn thần giận quá thành cười, cảm thấy Giang Tiểu Bạch chính là đang tiêu khiển bọn họ. Tin tưởng nếu không có thánh nhân pháp chỉ ở, phòng trừng bọn họ biết không chút do dự một cái tát đập chết Giang Tiểu Bạch. Nhân hoàng, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải chúng ta có sứ mệnh trong người, nếu không, nhất định sẽ một cái tát đưa ngươi phách làm thịt, tựa như đập chết một con giun dế đơn giản như vậy. Muốn chúng ta làm lao công là không có khả năng, nếu như nói không có gì những chuyện khác lời nói, chúng ta đi trở về phục mệnh. Cự Linh Sơn thần dù sao cũng là yêu thần, trời sinh tính kiệt ngạo, tự nhiên không muốn ở một cái nhân tộc sinh linh thuộc hạ làm việc vặt. Sau khi thông báo xong, cái kia hai vị Cự Linh Sơn thần liền xoay người liền muốn rời đi. Hô, hai cái này to con rốt cục phải rời đi, thật là có sợ vô hiểm a. May mắn, may mắn. Thấy kia hai vị Cự Linh Sơn thần phải ly khai, không ít nhân tộc đều âm thầm lau mồ hôi một cái, may mắn không thôi. Nhưng là Giang Tiểu Bạch sao lại đến đây thì thôi. Cái này hai vị Cự Linh Sơn thần, nhưng là tốt nhất môn thủ công lực, không công thả chạy, như vậy thực sự quá đáng tiếc. Vừa nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch liền bỗng nhiên mở miệng, gọi lại cái kia hai vị Cự Linh Sơn thần. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất đã phê chuẩn các ngươi cho tạp vụ, vậy các ngươi hiện tại chính là ta thuộc hạ, ta đều còn không có cho các ngươi đi, là ai cho phép các ngươi đi? Các ngươi hỏi qua bản hoàng đồng ý không có? Giang Tiểu Bạch một phen trầm giọng gian dạy, nhưng làm không ít người sợ hãi. Bọn họ còn ước gì cái kia hai vị Cự Linh Sơn thần sớm một chút rời đâu, mà Giang Tiểu Bạch lại còn muốn giữ lại bọn họ. Điều này làm cho rất nhiều nhân tộc đều cảm thấy sốt ruột. Không chỉ có như vậy, sau một khắc, chỉ thấy Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong, trực tiếp là phi thân mà ra, bao trùm trời cao, luân khởi nắm tay chính là hướng trong đó nhất tôn Cự Linh Sơn thần trên đầu đập xuống. T. Một màn này làm cho hết thể nhân tộc sợ đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vô số ngụm khí lạnh ngược lại hút. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Cự Linh Sơn thần nếu muốn đi, vậy thả bọn họ đi thôi, vì sao bọn họ nhân hoàng không nên để người ta lưu lại đâu? Hơn nữa còn là dùng loại này bạo lực phương thức. Con kiến hôi, người muốn chết. Thấy Giang Tiểu Bạch nâng cao nắm tay phi pháp mà đến, Cự Linh Sơn thần nhất thời liền nổi giận. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, Giang Tiểu Bạch thế mà lại hướng bọn họ động thủ. Hơn nữa, hay là dùng thuần túy sức mạnh thân thể tới thử đổ cùng bọn chúng ngành hám. So với sức mạnh thân thể, Cự Linh Sơn thần biểu thị ha ha đát. Tiếng quát giận nổ vang sau đó, trong đó một đầu Cự Linh Sơn thần cũng là hướng Giang Tiểu Bạch huy vũ cực đại vô cùng nắm tay. To lớn nắm tay tịch quyển khởi trận trận cương phong, ô ô rung động, trong nháy mắt thúc đẩy phía kia không gian cuồng phong gào thét, phong vân bị xoắn nát với trong nháy mắt. Trên trời cao diễn biến khủng bố dị tượng, làm cho phía dưới đang ở nhìn chăm chú nhân tộc, toàn bộ đều treo lên tâm tới, thay Giang Tiểu Bạch cảm thấy lo lắng. Ai nha, nhân hoàng đại nhân làm sao lại lỗ mãng như vậy đâu? Đối phương nhưng là Gia Cát Lượng không có thể đúng lúc ngăn cản Giang Tiểu Bạch, nặng nề mà vỗ đầu một cái, hối tiếc không thôi, nhưng là một giây kế tiếp, hắn nhất thời đem đã cổ họng lời nói lại nuốt trở vào, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ nhìn thấy, giống như một hạt chi ma một dạng lớn nhỏ Giang Tiểu Bạch, phi phát to lớn núi vậy nguy nga Cự Linh Sơn thần trước mặt sau đó, giơ quyền cùng với ngạnh hám. Kết quả, phanh một tiếng vang thật lớn, nắm tay cùng nắm tay va chạm tại một cái, như hai cái vẫn thạch chạm vào nhau, tóe phát ra trận trận mênh mông bàng bạc khí lãng, tịch quyển thiên địa. Chợt nhìn, vị tiêu Cự Linh Sơn thần đã bị đẩy lui ra hết mấy bước xa, thân hình lảo đảo không ngớt, suýt nữa mới ngã xuống đất. Ngày hôm nay nghiêm trọng sốt cao, treo một ngày nước muối, khá hơn một chút, viết chương 1. Thực sự cực kỳ liều mạng, cầu một lớp chống đỡ, cảm ơn. Chương 42, Đông Hoàng Thái Nhất lại bực. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Trên mặt của mỗi người đều là thuần một sắc giác khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Giang Tiểu Bạch cư nhiên chỉ dùng một quyền, liền đem như là một ngọn núi lớn nguy nga to con Cự Linh Sơn thần đánh lui. Cự Linh Sơn thần lảo đảo một cái, kém chút không có té ngã xuống đất. Một màn này quá mức làm cho người rung động, cho nên với trong sân mọi người đều không có phản ứng kịp, tâm hồn gặp kịch liệt công kích, thị giác chấn động. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Cái kia to con làm sao lại bước lui về phía sau đâu? Là chân trời sao? Nhân hoàng đại nhân nắm tay, cư nhiên đủng đáng sợ như thế lực lượng. Còn là nói, cái kia to con thật là chân trượt một cái. Ngây người sau một hồi, một đám nhân tộc dồn dập nhìn lên cao thiên, nhìn chăm chú vào Giang Tiểu Bạch đạo kia cao ngất thân thể, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Giang Tiểu Bạch đứng lơ lửng trên không, sừng sững ở bên trong trời đất, cũng như là một ngọn núi lớn nguy nga Cự Linh Sơn thần so sánh với, hoàn toàn chính xác tồn tại cực đại thị giác phản. Cùng con kiến hôi không giống. Chỉ có như vậy một bộ nhìn như nhỏ bé suy nhược nhục thân, đúng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố sức bật. Kinh sợ toàn trường. Đồng thời cũng bao quát cái kia hai vị Cự Linh Sơn thần, trong lòng gặp mạc đại chấn động. Ta cư nhiên bị. Cái này. Điều này sao có thể? Cái này nhân tộc tại sao có thể lợi hại như vậy? Hắn sức mạnh thân thể. Tại phía xa ta bên trên. Lẽ nào cái này nhân tộc sinh linh nhục thân là do tiên tiên linh bảo chế tạo mà thành? Cự Linh Sơn thần nắm chặt con kia tê dại cánh tay, thần sắc biến ảo bất định, liên tục chấn kinh. Cự Linh Sơn thần luôn luôn chú trọng tu luyện sức mạnh thân thể, coi như chỗ dựa chắc, nhưng là bây giờ ở Giang Tiểu Bạch trước mặt, bọn họ đột nhiên cảm giác được. Phía trước là bọn hắn đối với sức mạnh thân thể nhận thức quá bần cùng. Thì ra nhân tộc sức mạnh thân thể cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Nhân hoàng, ngươi là làm sao đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ này? Cự Linh Sơn thần tín ngưỡng lực lượng tuyệt đối, ở thấy được Giang Tiểu Bạch triển lộ ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh thân thể sau đó, bọn họ lập tức thu liễm lại phía trước kiệt ngạo cùng vô lễ. Ngươi hỏi ta tu luyện thế nào thân thể? Ân, cái này nói như thế nào đây? Giang Tiểu Bạch làm ra một bộ dáng suy tư, vẻ mặt thành thật nói, có lẽ là bởi vì thần ta nghi ngờ bản cổ đại năng lực chi đại đạo truyền thừa a. Giang Tiểu Bạch cánh tay phải sáp nhập vào bản cổ một đoạn xương cánh tay, cũng liền giống như là thừa kế một phần lực chi đại đạo áo nghĩa. Lực chi đại đạo truyền thừa. Ân, lời này quả thực không thật xấu. Bản cổ đại năng, lực chi đại đạo truyền thừa. Cái kia hai vị Cự Linh Sơn thần quá sợ hãi, trợn to như tinh thần một dạng lớn nhỏ trong mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Tiểu Bạch. Phát thông. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia hai vị Cự Linh Sơn thần vội vã một gối quỳ xuống, nằm ở Giang Tiểu Bạch trước mặt, một mực cung kính nói, bản cổ đại thần người thừa kế ở trên, ta Cự Linh Sơn thần bộ tộc, nguyện thể chết theo nô chủ, kiểm chứng lực chi đại đạo. Mọi người đều mộng ép, làm sao Cự Linh Sơn thần như thế không có tiết tháo sao, một lời không hợp liền quỳ xuống. Thế nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, Cự Linh Sơn thần một chủng tộc này, tín ngưỡng là vô thượng nhục thân lực lượng, bản cổ chính là trong lòng bọn họ vĩ đại nhất thần linh. Khi bọn hắn biết được Giang Tiểu Bạch lại là bản cổ người thừa kế thời điểm, thái độ trong nháy mắt đến cái 360 độ xoay tròn, không nói hai lời liền phụng đó vì chủ. Cái gì? Yêu tộc Thiên Đình cái kia hai vị yêu hoàng trách bạn? Nói đùa, cùng lực chi đại đạo so với, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là cộng lông a. Vừa nghĩ đến đây, Cự Linh Sơn thần trong lòng bộc phát chắc, bọn họ muốn cùng Giang Tiểu Bạch lăn lộn. Giang Tiểu Bạch cũng cảm giác có chút không nói, làm sao cái này hai hàng đơn thuần như vậy dễ gạt sao? Nếu như sau này bị cái này hai hàng thấy được thập nhị tổ vu sức mạnh thân thể sau đó, chẳng phải là lại muốn quỳ xuống cung bái? Huống chi, lúc này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đang ở Thiên Đình thượng khán một màn này a. Chính mình thuộc hạ quỳ lệ tử địch của mình. Như vậy thực sự thích hợp sao? Trầm ngâm chốc lát sau đó, Giang Tiểu Bạch cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy không quan trọng đồ, đã có tiểu đệ không công đưa tới cửa, vậy bất đắc dĩ thu cất đi, ngược lại lại không lỗ. Cứ như vậy, Giang Tiểu Bạch sẽ không cẩn thận lắp ráp một cái bức, sau đó liền tiểu Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất góc nhà, đem hai vị Cự Linh Sơn thần thu làm tiểu đệ. Có Cự Linh Sơn thần cái này hai vị vật khổng lồ gia nhập vào phía sau, nhân tộc thi công kiến tạo thành trì đứng lên, làm ít công to. Thành cơ, hộ thành hạ, tường thành đều đang nhanh chóng kiến tạo. Chậm rãi, một tòa thành trì hình thức ban đầu liền rất nhanh liền hiện ra. Tuy là còn chưa triệt để hoàn công, thế nhưng thành trì hình thức ban đầu cũng đủ để cho người mang đến một loại rộng rãi cảm giác, dụ cho người chấn động. Đang ở nhân tộc ở dựng thành trì thời điểm, cùng lúc đó, yêu tộc Thiên Đình ở trên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chứng kiến hồng hoang cái kia một tòa có chút đột ngột kiến trúc sau đó, đồng thời nhíu lên mi tới. Đây là vật gì? Tốt kiến trúc kỳ quái. Cái kia con kiến hôi đem Cự Linh Sơn thần mượn đi, mục đích đúng là vì kiến tạo như thế cái biểu diễn. Xem ra đám này nhân tộc qua được vẫn là quá an giật rồi. An no căng bụng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác sâu sắc nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy có cái gì dự cảm bất tường, lưu chuyển ở bụng tim. Ngày hôm nay hoa tươi vẫn không nhúc nhích a. Các ngươi thông cảm một cái bệnh nhân a, thổ huyết. Chương 43, Trấn Nguyên Tử đến. Cái này nhân tộc hành vi luôn là như vậy kỳ quái, cũng không biết hắn muốn làm gì. Lợi dụng thần hồn cảm giác, Đế Tuấn dình đến tòa kia liền bán thành phẩm cũng không tính là thành trì, bộc phát cảm thấy nghi hoặc. Hèn, chính là nhất giới con kiến hôi, có thể ở hồng hoang nhấc lên sóng gió gì? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, đối với lần này tỏ vẻ khinh thường. Hắn thấy, Giang Tiểu Bạch giống như là một con giun dế, lần trước không phải có nữ hoa thánh nhân can thiệp, Giang Tiểu Bạch đã sớm trở thành hắn Đông Hoàng trung giới hàng tỷ sợi vong hồn một trong số đó. Việc này vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Người đến, mau mau giới hồng hoang tìm hiểu tin tức, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết nhân tộc bộ lạc hiện tại đến cuối cùng đang làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Đế Tuấn luôn cảm thấy trong lòng bên trên phảng phất bị một tảng đá lớn ngăn chặn một dạng, vì vậy liền phái người dưới hồng hoang truy tra tin tức. Rất nhanh, một con cực kỳ không dễ thấy hắc nha bay đến Thiên Đình trên đại điện, hiển hóa thành hình người, sau đó đem thăm dò tin tức bẩm báo cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Cái gì? Cái này con kiến hôi lại muốn thành lập một tòa phòng ngự ngoại địch thành trì? Chỉ bằng những cái này thổ thạch ngói cục gạch? Đùa gì thế? Tùy tiện một con yêu thú đều có thể san bằng a. Ha ha, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất biết được tin tức sau đó, khối kia treo ở trong lòng đá lớn rốt cục hạ xuống, hai người đều là tùng một ngụm đại khí. Đồng thời đối với Giang Tiểu Bạch kiến tạo thành trì cử động cảm thấy chẳng đáng, cùng với hèn mọn. Loại trình độ này phòng ngự kiến trúc, liền một con thực lực hơi chút mạnh mẽ một chút tiểu yêu đều có thể công phá, xây tới có cái gì? Phòng trưng cũng chỉ có thể đem ra chống đỡ một ít thông thường gia thú. Chính như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất suy nghĩ, Giang Tiểu Bạch là ở làm chuyện vô ích, thế nhưng bọn họ lại không biết là thành trì chỉ cần có pháp trận kết giới gia trì mới có thể phát huy ra rõ rệt hiệu quả phòng ngự. Thậm chí không những được tiến hành phòng ngự, còn cụ bị công phạt giết hại uy lực. Mà lúc này phụ trách nhân tộc pháp trận bố trí ngoại viện, Trấn Nguyên Tử đã để tá lần tộc bộ lạc. Sư tổ, ngài mau nhìn, những cái này nhân tộc tại dùng một tấm giống nhau vong trạng công cụ ở bờ sông vớt sinh tiên. Gì? Những cái này dùng nhọn tảng đá trói lên trên côn gỗ gì đó vì vật gì? Những cái này nhân tộc lại có thể dùng vật ấy tới liệp sát gia thú. Còn có, bọn họ kiến tạo những kiến trúc kia là có thể an thân sống cung điện. Trấn Nguyên Tử bên người tiểu đạo đồng thanh phong, ở nhân tộc bộ lạc bầu trời từ từ bay qua, theo dọc đường mắt thấy đến rồi phía dưới một ít kỳ kỳ quái quái phong cảnh, cảm thấy thật là kinh ngạc, không ngừng la hét. Quang cảnh như vậy ở cái kia tiểu đạo đồng thanh phong xem ra, có vẻ hơi kỳ quái. Tại hắn trong ấn tượng nhân tộc, không phải là nhất bang chỉ hiểu được như tóc cầm huyết thấp sinh linh sao? Mà hiện tại xem ra, nhân tộc trong bộ lạc sở liền hiện ra quang cảnh, tất cả đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự, trật tự rõ ràng, so với Vu Yêu lượng tộc tới, đều muốn quy mô khá lớn. Liền Trấn Nguyên Tử thấy thế, trong lòng đều âm thầm giật mình. Nhân tộc bộ lạc quang cảnh thu hết vào mắt, cuối cùng Trấn Nguyên Tử đem lực chú ý đặt ở một tòa có chút rộng rãi đại khí kiến trúc bên trên, trong lòng lần thứ hai sản sinh nho nhỏ chấn động. Trận trận sóng lớn tràn lan dựng lên. Đây chính là nữ hoa thánh nhân miêu tả qua, dùng để chống đỡ ngoại địch. Thành trì. Trấn Nguyên Tử nhìn phía dưới thành trì, nhất thời bị gợi lên một chút hiếu kỳ. Sư tổ, sư tổ, đó không phải là yêu tộc Thiên Đình Cự Linh Sơn thần sao? Làm sao chạy đến nhân tộc để làm việc cực nhọc? Sau đó, đạo đồng thanh phong trong lúc vô tình phát hiện cái kia hai vị Cự Linh Sơn thần đang hợp lực vận chuyển một tòa nguy nga cự phong phong thả di động thời điểm, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Trấn Nguyên Tử đầu đi ánh mắt, đôi lông mày phút chốc khơi một cái, đồng dạng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tấm tắc, cái này Cự Linh Sơn thần trời sinh tính kiệt ngạo, tự xưng là bản cổ con dân, truy cầu lực chi đại đạo, cư nhiên cam nguyện khuất thân vội tới nhân tộc làm việc vặt. Quái lạ quái lạ. Trấn Nguyên Tử vuốt vuốt hắn mỹ nhiêm, sắc mặt tràn đầy khó hiểu màu sắc. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn đối với cái này nhân tộc nhân hoàng bắt đầu câu dẫn ra một nồng nặc hứng thú tới. Nữ hoa thánh nhân tới xin nhờ hắn đến đây nhân tộc bố trí pháp trận thời điểm, đối với cái này nhân hoàng sẽ không lận tán thưởng. có thể làm cho thánh nhân cũng vì đó thưởng thức sinh linh, nói vậy không bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử liền dẫn đạo đồng thanh phong, nhìn phía dưới rất xuống đi. Trấn Nguyên Tử chạy như bay ở trên trời, nhìn kỹ không phương xa hai đạo thân ảnh kia, đột nhiên ngừng lại. Chú mục mà trông. Sư tổ. Xuyệt. Không đợi đạo đồng thanh phong mở miệng, Trấn Nguyên Tử liền hướng hắn làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử vẻ mặt thành thật nhìn về phía trước hai đạo thân ảnh kia, vểnh hai tới nghe bọn họ nói chuyện nội dung. Hai đạo thân ảnh kia, một cái Giang Tiểu Bạch, một cái khác thì là Gia Cát Lượng. Trấn Nguyên Tử sở dĩ đối với nói chuyện của bọn họ cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì Giang Tiểu Bạch cùng Gia Cát Lượng trong khi nói chuyện, nhắc tới có quan hệ với trận pháp tin tức. Một cái chính là nhân tộc cũng hiểu được trận pháp. Kỳ quái. Ôm như vậy một cái ý nghĩ, Trấn Nguyên Tử có chút ngoạn vị nhìn Giang Tiểu Bạch cùng Gia Cát Lượng, rất muốn nghe một chút bọn họ ở thảo luận chút cái gì trận pháp tri thức. Chương 44, nếu như con này lại yêu chúng gió rồi, chúng ta đây đem hắn. Giang Tiểu Bạch ở trên đài cao, không biết nơi nào làm tới một tấm đằng điệu bệnh thành ghế dựa, không để ý đến bốn phía những cái này khởi công dựng thành tường nhân tộc nhóm, nằm yên tĩnh phơi nắng thái dương, vô cùng cá mặn. Ở tại bên cạnh đứng là Gia Cát Lượng, chỉ thấy Gia Cát Lượng ngẩng đầu quan vọng bầu trời, nhìn chăm chú vào một tháng mây, giây lát xem sửng sốt. Vì sao ta cuối cùng cảm giác cái này bắt quái trận luôn có điểm không đúng bộ dạng? Trận này tuyệt không ổn định. Vấn đề đến cùng xuất hiện đang ở đâu vậy? Gia Cát Lượng thường thường nhíu mày, rơi vào một hồi quấn quýt ở giữa. Cách đó không xa Trấn Nguyên Tử thấy thế, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, kết quả phát hiện, ở tòa thành trì kia phía trên, lại còn thật sự có một tòa pháp trận bao phủ. Bắt quái trận. Thú vị, thú vị. Nói thật, Trấn Nguyên Tử có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới ở nhân tộc ở giữa, lại có hiểu được trận pháp tồn tại. Mặc dù Gia Cát Lượng bố trí pháp trận cực kỳ đơn sơ, nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng để kiểm chế một ít tiểu yêu mà thôi, căn bản không vào Trấn Nguyên Tử pháp nhãn. Hồng Hoang sinh linh đều biết, Trấn Nguyên Tử chính là địa tiên tri tổ, giữ thế đồng quân, tiên thiên đại năng, thế nhưng cực kỳ ít người biết, kỳ thực Trấn Nguyên Tử ở pháp trận phương diện tạo nghệ, có thể nói là đang phong tạo cực tồn tại. Trấn Nguyên Tử chỉ là thoáng nhìn sang, liền nhìn ra được Gia Cát Lượng tòa kia bắt quái trận hết thảy lỗ thủng. Cái tòa này pháp trận tuy là cực kỳ tinh diệu, cấu tạo kín đáo, giản dị ở giữa lại mơ hồ tiết lộ một tia huyền ảo cùng khó hiểu, thế nhưng thi trận giả tu vi cùng cảnh giới đều quá thấp, cho nên với giảm mạnh cái tòa này pháp trận phẩm cấp. Giống như loại cấp bậc này pháp trận, dùng để phòng ngự nói đều rất miễn cưỡng, còn như công phạt vai. Vậy thì càng thêm không tồn tại. Trấn Nguyên Tử đối với tòa kia bắt quái trận tiến hành một phen đánh giá, khen chê không đồng nhất. Từ trong giọng nói của hắn có thể nghe được, Trấn Nguyên Tử có chút tiếc nuối. Bắt quái trận, tên đầy đủ Cửu Cung Bắt Quái Trận. Tương truyền là Gia Cát Lượng tham quan học tập Thái Cực Đồ mà đẩy diễn xuất tới một loại trận pháp, cửu vi số chi cực, lấy lục hào tam tam diễn sinh số. Dễ lưu vân, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, lại có cái gọi là Thái Cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tướng sinh bát quái mà biến 64 hảo, từ đây vòng đi vòng lại biến hóa vô cùng. Bát quái trận cực kỳ dán vào đại đạo tự nhiên, trong đó huyền ảo tối nghĩa, bình thường sinh linh căn bản khó hiểu. Liên Trấn Nguyên Tử như vậy nghiên cứu pháp trận thâm niên nhân sĩ, đều là từ Gia Cát Lượng sáng tạo bát quái trận bên trong có rõ ràng cảm ngộ, bất quá đồng thời hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối là tinh diệu như vậy pháp trận, lại là xuất từ một cái nhân tộc sinh linh chi thủ. Cái này cũng quá bựa rồi a. Hơn nữa, liền Trấn Nguyên Tử cũng biểu thị, hắn một chốc một lát cũng vô pháp nhìn ra như thế nào hoàn thiện chữa trị cái tòa này bắt quái trận. Theo như cái này thì, bắt quái trận huyền ảo cũng khó hiểu. Sau đó, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử nết mép một cái, hiện lên vẻ tự rêu tiêu ý. Nhớ hắn đường đường địa tiên chi tổ, lại là nghiên cứu pháp trận của ma, hiện tại cư nhiên bị một cái nhân tộc thiết kế pháp trận cho làm khó. Trấn Nguyên Tử nhất thời cảm giác mình bị mất mặt. Nhưng là kế tiếp, vẽ mặt cũng không có kết thúc. Quân sư, ngươi cái này bắt quái trợ bụt nhiều lắm, như vậy căn bản không cách nào dùng để chống đỡ ngoại địch. Đang ở Gia Cát Lượng vắt hết óc cũng không nghĩ ra bắt quái trận lỗ thủng ở nơi nào lúc, Giang Tiểu Bạch đông nhiên mở miệng nói. Bán ức. Cái gì bán ức? Gia Cát Lượng xoay người nhìn về phía nằm trên ghế dựa phơi nắng mặt trời Giang Tiểu Bạch, vẻ mặt khó hiểu màu sắc. Trận này tuy là cấu tạo tinh diệu, cực kỳ dán vào đại đạo tự nhiên quy tắc, thế nhưng đáng tiếc tu vi của ngươi cùng cảnh giới không đủ, đưa tới trong trận pháp quy tắc cũng không ổn định, trong trận pháp linh khí càng là phù phiếm bất ham. Giang Tiểu Bạch lại nói. Nhân Hoàng đại nhân cũng hiểu được trận pháp chi đạo. Gia Cát Lượng có chút ngoài ý muốn, Giang Tiểu Bạch lại có thể lập tức khám phá bắt quái trận không đủ, hiển nhiên cũng là một tinh thông trận pháp đại sư a. Không có mắt trận pháp trận, là không có có linh hồn. Giang Tiểu Bạch thong thả nói một câu. Chính là như vậy thật đơn giản một câu nói, làm cho Gia Cát Lượng sau khi nghe, nhất thời tâm thần chấn động. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bá một cái, đột nhiên sáng lên. Bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, mắt trận. Ta làm sao đem mắt trận cái này nhất cơ bản tồn tại quên rớt, ai nha thật là hồ đồ. Nhân Hoàng đại nhân mắt sáng như lúc a. Gia Cát Lượng hưng phấn nhảy dựng lên, kêu la không ngừng. Hướng Giang Tiểu Bạch đầu lấy một loại ánh mắt sùng bái. Cách đó không xa Trấn Nguyên Tử thấy thế, cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị, âm thầm giật mình. Bởi bị bắt quái trận huyền ảo cùng tinh diệu hấp dẫn, liền hắn cũng sơ sót mắt trận tồn tại. Không nghĩ tới hắn điều nghiên không biết bao nhiêu hội nguyên pháp trận, ánh mắt còn chưa kịp một cái nho nhỏ nhân tộc sinh linh độc ác. Trong lúc nhất thời, Trấn Nguyên Tử nhất thời cảm giác hai gò má một hồi nóng hừng hực đau đớn. Lần thứ hai bị Bạch Bạch vẽ mặt. Nhân Hoàng đại nhân, chúng ta đây nên như thế nào giải quyết mắt trận vấn đề đâu? Tìm được cái vấn đề phía sau, đến rồi cần giải quyết cái này bước, đi, Gia Cát Lượng lại gặp khó khăn, trận nỗ lực tìm kiếm Giang Tiểu Bạch trợ giúp. Cách đó không xa Trấn Nguyên Tử cũng hết sức tò mò, kỳ thực hắn cũng rất muốn biết Giang Tiểu Bạch ở pháp trận tạo nghệ bên trên có cái gì chỗ độc đáo. Ở Hưng Hoang, nói như vậy pháp trận mắt trận, đại thể đều là lấy linh bảo tới gia trì, như vậy có thể đảm bảo chứng pháp trận ổn định cùng linh khí sự dư thừa. Có thể Giang Tiểu Bạch cũng không đi đường thường. Ngữ xuất kinh nhân. Cái này không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần bắt mấy con thực lực có chút cường hãn đại yêu, khiến chúng nó đứng hàng pháp trận điểm khác biệt, trưởng không bốn cái bất đồng quy tắc, không ngừng phát ra, dùng cái này tới ra chỉ bắt quái trận là có thể. Đương nhiên, nếu như đại yêu chúng gió rồi, chúng ta đây có thể đem hắn. Giang Tiểu Bạch nói rằng, rồi lại không tự chủ kéo tới thức ăn ngon trọng tâm câu chuyện. A, lấy vật còn sống là trợ nhãn. Gia Cát Lượng bị Giang Tiểu Bạch đề nghị cho khiếp sợ đến, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Liên Chấn Nguyên Tử sau khi nghe, đều cảm thấy Giang Tiểu Bạch ở vô nghĩa. Lúc này, thân là một cái nghiên cứu pháp trận thâm niên nhân sĩ, Chấn Nguyên Tử nhịn không được đứng ra muốn phản bác mấy câu. Sau một khắc, theo Chấn Nguyên Tử đạo bào dương lên, nhốn nháo hàng vạn hàng nghìn tường thụy từ trên trời giáng xuống, dưới chân địa dũng kim liên, đỉnh đầu thiên hoa loạn truy, thình lình bày biện ra một bộ sáng lạn huy hoàng một màn. Chấn Nguyên Tử trực tiếp hàng lâm đến Giang Tiểu Bạch trước mặt. Chương 45, Nhân Hoàng đại nhân, hai cái này làm việc cực nhọc sợ là không được a. Chấn Nguyên Tử hàng lâm, kèm theo huyễn khốc đặc hiệu, lập tức đưa tới không ít ánh mắt. Lại có tiên nhân hàng lâm ta nhân tộc. Chuyện gì xảy ra, gần nhất làm sao lão có tiên nhân chạy đến ta nhân tộc tới? Vị này thượng tiên chẳng lẽ là tới thu Nhân Hoàng đại nhân làm đồ đệ a? Phía dưới nhân tộc các sinh linh, toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung ở Chấn Nguyên Tử trên người, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được, lần này tới tiên nhân so với tam thanh tới, đều muốn thâm bất khả trắc. Đây là tự nhiên, Chấn Nguyên Tử chính là tiên tiên linh căn, địa tiên chi tổ, giữ thế đồng quân. Nhưng là, Giang Tiểu Bạch cùng Gia Cát Lượng lại không cho là đúng. Giang Tiểu Bạch như trước nằm ở đó trương đẳng điều trên ghế dựa phơi nắng thái dương, mà Gia Cát Lượng thì là tiếp tục đắm chìm trong bát quái trận lục lọi cùng khó hiểu ở giữa, quên hết tất cả. Cái này hai hàng áp căn liền không có cảm giác được Chấn Nguyên Tử tồn tại. Chấn Nguyên Tử không còn gì để nói, khóe miệng hơi co quắp, hắn rất muốn kêu to đi ra. Lao tử lên sân khấu đặc hiệu như thế mới khóc, hai người các ngươi làm mù sao? Những cái này nhân tộc không người nào là gấp bội cảm thấy áp bách, cung kính hành lễ, làm sao lại hai người các ngươi làm đặc thủ? Khái khái. Chấn Nguyên Tử ho khan vài tiếng, một là vì giảm bớt xấu hổ, hai là vì có thể gây nên Giang Tiểu Bạch cùng Gia Cát Lượng cái này hai hàng chú ý lực, nói tóm lại, chính là tìm một chút tồn tại cảm giác. Có thể bây giờ không có biện pháp, thái dương rất ấm, Giang Tiểu Bạch lười gì chuyển a. Muốn hắn ly khai ghế dựa, tiểu giống với đem hắn xung quân biên cương. Muốn hắn đứng dậy hành lễ, càng là một loại giàn vặn. Ngẫm lại, vẫn là nằm cá mà tốt. Kết quả là, Giang Tiểu Bạch cứ như vậy vẫn duy trì tư thế, vẫn không nhúc nhích. Mà Gia Cát Lượng, bởi vì quá mức chăm chú, đưa tới mất thần, không hề có một chút nào nhận thấy được Chấn Nguyên Tử tồn tại. Chấn Nguyên Tử thấy thế, hơi nhíu mày, rõ ràng cho thấy có chút không vui. Hắn là điệu tiên chi tổ, giữ thế đồng quân, luận bối phận, nữ hoa, tam thanh đều muốn tôn xưng hắn một tiếng đạo hữu đâu. Mà trước mắt cái này nhân tộc, tự nhiên so với hắn nên tiêu căng. Hành, nho nhỏ con kiến hôi, nhìn thấy sư tổ, ngươi còn mau nhanh đứng dậy hành lễ. Thật sự là quá can dỡ. Không đợi Chấn Nguyên Tử phát tác, một bên đạo đồng Thanh Phong đã nhìn không được, lập tức dùng một đạo thanh âm non nớt, nộ xích Giang Tiểu Bạch. Tiếng quát này, mới để cho Giang Tiểu Bạch cùng Gia Cát Lượng đưa mắt tới. Nhân Hoàng đại nhân, hai người kia lại là ngươi gọi đến để làm khổ công sao? Gia Cát Lượng dẫn đầu phản ứng kịp, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, hỏi. Trên dưới quan sát một lần Chấn Nguyên Tử cùng đạo đồng Thanh Phong sau đó, Gia Cát Lượng thuận tiện bổ sung một câu, hai người kia thể trạng như thế hư, làm lao công không thích hợp à? Hơn nữa còn là lao niên công cùng lao động trẻ em. Chấn Nguyên Tử, đạo đồng Thanh Phong, kém chút không có thổ huyết. Người tới người phương nào a? Vì sao thứ nhất là phải nhường bản hoàng hành lễ, làm càn chính là bọn ngươi mới đúng chứ? Lúc này, Giang Tiểu Bạch chậm rãi mở mắt ra, bán thủy suy nghĩ mâu, cho rằng đối phương lại là vị nào đại năng muốn tam thanh như vậy, là tới thu học trò, cho nên trên mặt của hắn biểu hiện ra một sốt ruột màu sắc. Bần đạo chính là Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Chấn Nguyên Tử. Chấn Nguyên Tử báo ra danh hiệu của mình, cho rằng có thể kinh sợ đối phương một phen, lúc nói chuyện, lưng đều đĩnh trực một ít. Phải biết rằng, hắn Chấn Nguyên đại tiên danh hảo, nhưng là ở Hồng Hoang như sấm bên tai. Cái này, Chấn Nguyên Tử sẽ chả không tin, Giang Tiểu Bạch có thể không đứng lên hành lễ. Kết quả, Giang Tiểu Bạch chỉ là hơi nhíu mày lại mũi nhọn, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục lúc trước bộ kia lười biếng dáng rất tới. Không cho là đúng. Mà Gia Cát Lượng thì là trực tiếp nói rằng, Chấn Nguyên Tử. Cái gì Chấn Nguyên Tử? Không biết ta. Chấn Nguyên Tử lần thứ hai không nói. Hắn tiểu buồn bực, làm sao bây giờ nhân tộc đều là kêu ngạo như vậy yêu kiểu sao? Còn là nói, hắn Chấn Nguyên đại tiên danh hào ở Hồng Hoang không đủ vang dội. Nguyên lai là Chấn Nguyên đại tiên đại giá quang lâm a, thất lễ, thất lễ. Sau đó, Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ giật mình, hướng Chấn Nguyên Tử chắp tay, coi như là hành lễ xong. Chấn Nguyên Tử có chút không nói. Qua loa lấy lệ như vậy thực sự thích hợp sao? Bần đạo hôm nay đến đây, là chịu nữ hoa thánh nhân phó thác, là tới cho các ngươi nhân tộc bố trí một đạo pháp trận, mới vừa rồi trong lúc vô tình nghe được ngươi nói dùng sinh linh vì thế trận mắt trận, bần đạo cảm thấy lòng đầy nghi hoặc, muốn thỉnh giáo một phen. Chấn Nguyên Tử cũng lời cùng Giang Tiểu Bạch tính toán, trực tiếp dùng một loại chất vấn giọng nói, hỏi: "Cái này có vấn đề gì sao?" Giang Tiểu Bạch hỏi ngược lại. "Ha ha." Chấn Nguyên Tử khỏe miệng hơi câu dẫn ra một trào phúng, nhất thời cảm thấy Giang Tiểu Bạch quá mức vô tri, chợt nói rằng: "Pháp trận không bàn mà hợp ý nhau đại đạo tự nhiên, mà mắt trận là duy trì pháp trận linh lực thâu suất vật cần, một dạng mắt trận đều là lấy linh bảo, linh khí, linh vật như vậy đổ đạc gia trì." Nói đến nơi đây, Chấn Nguyên Tử liền dần dần băng bắt đầu khuôn mặt tới, sau đó trầm giọng mà nói: "Mà mới vừa rồi ta nghe ngươi nói, lại muốn dùng thú linh tới phục vụ mắt trận. Cái này không gần không thể duy trì pháp trận linh lực phát ra, hơn nữa còn có vi đại đạo tự nhiên, thuộc về ma đạo thủ đoạn." Dứt lời, Chấn Nguyên Tử quanh thân tịch quyển ra một hồi rộng rãi bàng bạc khí áp, trong nháy mắt tàn sát bừa bãi thiên địa, hướng Giang Tiểu Bạch bao phủ tới. "Hắt xì, hắt xì." Giang Tiểu Bạch nằm tấm kia đằng điều ghế dựa, đột nhiên phát sinh một hồi huyên náo âm thanh, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ tan cảnh một dạng. Nhưng là thật lâu đi qua sau đó, đằng điều ghế dựa như trước hoàn hảo, một chút sự tỉnh cũng không có, mà Giang Tiểu Bạch cũng còn nằm trên ghế dựa, vẫn không nhúc nhích. Trấn Nguyên Tử nhíu mày, có chút kinh ngạc, một phen kiểm tra sau đó, mới nhịn không được lên tiếng, cái này, tờ này ghế dựa lại là nhất kiện hậu thiên công đức linh bảo. Nói nhân tộc không phải vừa mới sinh ra không lâu sau sao? Làm sao hiện tại nhân tộc ở giữa đã có không ít tu sĩ? Gia Cát Lượng cũng đã là Thái Ức Huyền Tiên tu vi. Cái này còn không coi vào đâu, đáng sợ là cái này sở hữu Thái Ức Kim Tiên tu vi nhân hoàng, cư nhiên người mang nhất kiện hậu thiên công đức linh bảo. Phàm là có thể cùng công đức dính líu quan hệ, cũng đều không bình thường a. Bộ khôi giáp này cũng là nhất kiện hậu thiên công đức linh bảo. Này đôi bỉ ngòa tử cũng là. Bên hông khác dao găm càng là nhất kiện hậu thiên công đức chí bảo. Sau đó, Trấn Nguyên Tử càng thêm chấn kinh rồi, hắn phát hiện Giang Tiểu Bạch trên người đeo, quần áo nó này, dưới đáy mông đệm, đều là công đức bảo bối. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt một bức. Nói, ở Hồng Hoang không phải chỉ có một thứ công đức chí bảo mà thôi sao? Món đó công đức chí bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, hiện tại hẳn là ở Tam Thanh lão tử trên tay mới đúng, tuyệt vô cần hữu, lại làm sao sẽ có kiện thứ hai? Trấn Nguyên Tử mắt trợn tròn, nhìn chăm chú vào Giang Tiểu Bạch, đột nhiên cảm giác mình rất nghèo. Hắn thậm chí có loại ảo giác, phía trước có lẽ là bẩn cùng hạn chế trí tưởng tượng của mình. Căn cứ các loại hiện tượng xem ra, Trấn Nguyên Tử bắt đầu đối với Giang Tiểu Bạch có loại nhìn không thấu cảm giác. Có thể, cái này nhân tộc đối pháp trận, thật sự có độc đáo kiến giải. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên có chút không phải tự tin. Chương 46, Trấn Nguyên Tử khiếp sợ. Trấn Nguyên Tử tự tin, bắt nguồn ở Giang Tiểu Bạch không bình thường. Đây hoàn toàn không phải hắn trong ấn tượng nhân tộc a. Nào có nhân tộc người mang nhiều như vậy công đức linh bảo. Qua một trận phía sau, Trấn Nguyên Tử mới tỉnh hồn lại, cái kia vẻ mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn không ít, lần thứ hai lên tiếng hỏi, bần đạo rất muốn biết ngươi là như thế nào dùng sinh linh gia trì mắt trận. Cũng xin chỉ giáo. T. Một bên đạo đồng Thanh Phong đối với Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên thay đổi thái độ, có chút kinh ngạc, vô ý thức hít sâu một hơi lương khí. Phải biết rằng, Trấn Nguyên Tử nghiên cứu pháp trận vô số hội nguyên, tinh thông các loại công phạt kiêm bị pháp trận, hắn ở pháp trận phương diện tạo nghệ, có thể nói là ở Hồng Hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Đạo đồng Thanh Phong thường bạn Trấn Nguyên Tử bên người, chưa từng thấy qua Trấn Nguyên Tử, còn muốn đi hướng người thỉnh giáo pháp trận phương diện vấn đề. Ngươi làm sao liền vấn đề đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, nữ hoa tỷ tỷ không phải mời ngươi tới vì nhân tộc ta bố trí pháp trận sao? Ngươi đến cùng có được hay không? Giang Tiểu Bạch bĩu môi, có chút ghét bỏ mà nói. T. Lúc này đây, không chỉ có đạo đồng Thanh Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền Trấn Nguyên Tử bản thân cũng không nhịn được hít sâu một cái đại khí. Nhớ hắn đường đường địa tiên tri tổ, giữ thế đồng quân, ở Hồng Hoang phải chịu tôn kính, hiện tại cư nhiên bị một cái nhân tộc chê. Hơn nữa đối phương còn nghi vấn năng lực của hắn. Tức giận đến Trấn Nguyên Tử kém chút chưa có tới cái tụ lý càn khôn, đem Giang Tiểu Bạch bớt. Dùng có sinh linh làm ra chỉ pháp trận mắt trận, không phải không có vấn đề, chỉ cần cái kia đặc định sinh linh mang vào có cùng bình thường linh bảo, có thuộc tính nguyên tố tương đồng, hai người tự nhiên mà thành, hoàn toàn có thể đạt được giống nhau hiệu quả. Thậm chí, người trước càng hơn chi. Giang Tiểu Bạch nói sau đó, ngáp một cái, giống như là thuận miệng nói giống nhau. Nhưng là, lời nói này lại khiếp sợ đến Trấn Nguyên Tử, bên hai của hắn liền như vạn quân lôi đình nổ vang một dạng, công kích tâm thần của hắn. Trấn Nguyên Tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cả người nhất thời liền ngây người ngẩn người tại đó. Trong sát na, hắn dường như có thể cảm giác được, hắn đối pháp trận linh ngộ, mơ hồ muốn đột phá bình cảnh nhịp điệu. Đây chính là Trấn Nguyên Tử dừng lại không biết bao nhiêu cái hội nguyên bình cảnh a, hắn thực sự không nghĩ tới lại bị một cái nhân tộc nói ba xạo, cho đơn giản dung chuyện. Kết quả là, Trấn Nguyên Tử tâm lý phần kia hiếu kỳ, bộc phát mãnh liệt. Vị đạo hữu này, ngươi nói có hay không có căn cứ? Hoặc có lẽ là, ngươi đang nếm thử loại phương pháp này? Sau đó, Trấn Nguyên Tử liền vội vàng hỏi, khẩn cấp muốn nghiệm chứng một chút Giang Tiểu Bạch đặc biệt kiến giải. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, nói rằng, ta đây ngược lại chưa có thử qua. Trấn Nguyên Tử nhất thời không còn gì để nói, hướng Giang Tiểu Bạch liếc đi vô số bạch nhãn. Thì ra, hàng này là lý luận xung trang bức phạm a. Muốn duy trì bắt quái trận linh lực, ít nhất phải hội tụ 4 cái thuộc tính không đồng nhất sinh linh, như vậy mới có thể phục vụ mắt trận. Giang Tiểu Bạch bổ sung nói rằng, Trấn Nguyên Tử càng thêm ý động, giống như hắn như vậy pháp trận của ma, vô cùng cần cấp. Vị đạo hữu này, bần đạo lần này đến đây, chính là bị nữ hoa thánh nhân phó thác, tới vì nhân tộc bố trí pháp trận, ngươi nếu như có gì cần, xin cứ việc phân phó chính là. Trấn Nguyên Tử vì muốn xem một cái bắt quái trận tăng thêm mắt trận sau đó, đến tột cùng biết sản sinh cái gì thần diệu tác dụng, vì vậy sảng khoái hướng Giang Tiểu Bạch nói rằng, cái gì điệu tiên tri tổ, giữ thế đồng quân, nơi nào còn có nửa điểm đại năng tư thế. Lúc này Trấn Nguyên Tử dây biến thành một cái khiêm tốn hiếu học ngoan ngoãn bảo, nhưng là Giang Tiểu Bạch dường như không muốn giao a. Chỉ thấy Giang Tiểu Bạch nhìn Trấn Nguyên Tử trên dưới quan sát, vẻ mặt ghét bỏ màu sắc, loại ánh mắt đó dường như ở nói tựa như đề phòng cướp. Giang Tiểu Bạch nói rằng, ngươi hỏi nhiều như vậy muốn làm gì, là không phải là muốn dựa dẫm vào ta học trộm điểm cái gì? Bản hoàng mới không có ngu như vậy đâu. Trấn Nguyên Tử đối với Giang Tiểu Bạch loại thái độ này, hắn cũng không biết muốn nói gì cho phải, dây lát đúng là không lời chống đỡ. Vị đạo hữu này, bần đạo nhưng là chịu nữ hoa thánh nhân phó thác, tới thay ngươi nhân tộc làm việc, ngươi lo lắng cái gì quá mức? Trấn Nguyên Tử tức giận nói, nói xong còn trắng Giang Tiểu Bạch liếc mắt. Giang Tiểu Bạch trầm ngâm chốc lát, liền khẽ gật đầu một cái, sau đó nói rằng, đã như vậy, vậy thì do tới hoàn thiện cái tòa này pháp trận a, ta ở một bên chỉ đạo ngươi, ngươi cứ dựa theo ta nói làm là được. Trấn Nguyên Tử, đạo đồng Thanh Phong, Gia Cát Lượng, mọi người đều là không còn gì để nói, đánh trong đáy lòng bội phục Giang Tiểu Bạch, hàng này quả thực lười đến rồi cực hạn. Trước đó, ta đã nghĩ xong như thế nào cấu tạo bát quái trận mắt trận, chỉ là bốn đại thánh thú quá khó khăn bắt, ta chẳng muốn đi để ý tới mà thôi. Hiện tại có Trấn Nguyên đại tiên hỗ trợ, tin tưởng những thứ này đều không phải là chuyện này. Giang Tiểu Bạch nói như vậy, khuôn mặt tươi cười yêu kiều nhìn về phía một bên Trấn Nguyên Tử. Một khắc kia, Trấn Nguyên Tử có loại ảo giác, hắn tại sao dường như bị gài bẫy giống nhau. Bất quá vì có thể nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Trấn Nguyên Tử cũng không có nói cái gì đó, cười đối với Giang Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị cam chịu. Cái tòa này pháp trận cần phải có. Thanh Long vì một nguyên tố, đứng hàng pháp trận Đông Phương mắt trận. Thứ nhì là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, phân biệt đại biểu Kim nguyên tố, Hỏa nguyên tố, Thủy nguyên tố, mỗi người đứng hàng phương Tây, phía Nam, cùng với phương Bắc. Bốn cái mắt trận hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau ra chỉ pháp trận, mới có thể làm cho bát quái trận tự nhiên mà thành, cùng đại đạo tự nhiên phù hợp. Giang Tiểu Bạch tiểu chân bắt chéo, một bộ không lo lắng dáng dấp, đối pháp trong trận Trấn Nguyên Tử nói rằng: "Bốn cái mắt trận." Trấn Nguyên Tử lần thứ hai bị kinh động, chợt hướng Giang Tiểu Bạch đầu đi một loại ánh mắt chất vấn. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, một cái pháp trận cần bốn cái mắt trận tới khu động. Chẳng lẽ nói lúc trước hắn nghiên cứu pháp trận, đều nghiên cứu đến rồi cầu thân bên trên sao? "Ai, bần đạo liền tạm thời tin ngươi một hồi a." Một phen sau khi tự định giá, Trấn Nguyên Tử liền tập trung ý chí, bắt đầu tế xuất Ngọc Trần Chủ, treo cùng Cao Thiên. Bắt đầu gọi đến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ bốn đại thánh thú đến đây. Đương nhiên, đây cũng không phải là bốn đại thánh thú bản tôn, mà là bên ngoài hậu duệ. Chương 47, Trấn Nguyên Tử mở ép. Vì sao theo ta không có công đức? Cái này Ngọc Trần Chủ nhưng là Trấn Nguyên Tử bản mệnh pháp khí, xem như là nhất kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Ngọc Trần Chủ tế xuất, trong nháy mắt chiếu sáng vòng trời, như muốn cùng nhật nguyệt tranh huy, rực rỡ không gì sánh được. Ngọc Trần Chủ tản mát ra trận ánh sáng kia mang, dường như có loại làm cho vạn vật sinh linh cũng vì đó dẫn dắt lực lượng, phía dưới những cái này nhân tộc cũng không nhịn được bị trận ánh sáng kia mang hấp dẫn. Trận này rực rỡ vẫn rằng co hồi lâu. Thẳng đến, giống, lệ. Thẳng đến chân trời liền chợt truyền tới hổ khiếu long ngâm, cùng với cầm minh tiếng thú gầm, trận ánh sáng kia mang mới từ từ ảm đạm xuống. Đợi quang mang tan hết, chợt nhìn, thiên khung chi thượng bỗng nhiên ra nhiều mấy bóng người. Một đầu Thanh Long, một con Bạch Hổ, một con quanh thân quấn quanh ngọn lửa cháy mạnh Chu Tước, một con Quy Xà vừa người Huyền Võ. Trong thiên địa bốn đại thánh thú tề tụ một đường, khẽ bước cảm, chiếu bái Trấn Nguyên Tử. Tứ Linh mau mau nghe lệnh, hiện tại bần đạo cần các ngươi trấn thủ đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, dùng cái này tới gia trì pháp trận. Ở gia trì pháp trận trong quá trình, đồng thời cũng có thể tầm bổ tu vi của các ngươi, đây cũng tính là bần đạo ban tặng bọn ngươi phúc trạch. Nếu như không có ý kiến gì lời nói, liền mau mau trở về vị trí cũ a. Trấn Nguyên Tử mở miệng tức là đạo âm, ở bốn đại thánh thú bên tai nổ vang. Chỉ thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ đều là hai mặt nhìn nhau, lưỡng lự sau một lát, Thanh Long chính là gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu tiến vào bát quái trận ở giữa, tọa lạc đông phương. Sau đó Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ cũng không do dự nữa, cùng nhau hóa thành lưu quang, không có vào pháp trận bên trong, các an kỳ vị. Ùng ùng. Bốn đại thánh thú tiến nhập pháp trận phía sau, pháp trận nhất thời bắn ra một hồi không gì sánh được chói mắt linh trụ, từ phía trên dựng lên, lên như diều gặp gió trăm ngàn dặm, như một thanh thần kiếm, như muốn đem vòm trời đâm thủng một dạng. Pháp trận bên trong hào quang tỏa sáng, kinh thiên động địa, lay động vô số sơn hà, hàng tỷ sinh linh đều là bị trận này động tĩnh cho sợ sai đến. Tốt bàng bạc sóng linh lực. Này cổ linh lực là từ nơi nào bộc phát ra? Như vậy chiến trận, chớ không phải là có dị bảo đột nhiên xuất hiện hay sao? Dị bảo xuất thế. Đông Hải chi tân mấy trăm ngàn dặm lãnh thổ quốc gia, vô số sinh linh bị kinh động, cảm thụ được cỗ này tàn sát bừa bãi ở bên trong trời đất sóng linh lực, bọn họ đều còn tưởng rằng là cái gì chí bảo xuất thế đâu. Lúc này, khiếp sợ nhất nhất phương, không ai bằng yêu tộc Thiên Đình. Bởi vì pháp trận vẽ bắn ra đạo kia linh trụ, đúng là đối đến rồi cửu trọng thiên bên trên, dung chuyển toàn bộ thiên đỉnh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm ứng được tàn sát bừa bãi ở bên trong trời đất bàng bạc linh khí sau đó, nhất thời thần sắc nghiêm nghị. Đây là từ nơi nào tán phát ra linh trụ? Như vậy rộng rãi mênh mông sóng linh lực, lẽ nào Hồng Hoang có dị bảo xuất thế? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ôm có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, sau đó men theo linh trụ nơi phát nguyên thăm dò đi qua. Trải qua một phen thăm dò sau đó, bọn họ nhất thời bị cảnh tượng trước mắt rung động, nghẹn họng nhìn chân trối. Hai người trên mặt đều là hiện lên một thần sắc bất khả tư nghị. Thế đây là tình huống gì? Nhân tộc bộ lạc phía trên bầu trời, lúc nào bao phủ có như thế một tòa uy lực mạnh mẽ pháp trận? Ta mơ hồ có thể cảm giác được, tòa kia pháp trận dường như so với chúng ta sơ kỳ đẩy diễn xuất tới 12 chu thiên tinh thần đại trận, không kém được chỗ nào. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trận to hai mắt, nhìn chăm chú vào một màn trước mắt, nhất thời sợ ngây người. Một tòa có thể cùng 12 chu thiên tinh thần đại trận sánh vai pháp trận, đây là khái niệm gì? Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất nói chỉ là 12 chu thiên tinh thần đại trận giai đoạn thứ nhất, như vậy trận này cũng cực kỳ không tầm thường. Chính là như vậy một tòa không bình thường đại trận, lại là tọa lạc tại trong nhân tộc. Mau nhìn, đó không phải là Trấn Nguyên Tử sao? Trấn Nguyên Tử, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nhân tộc bộ lạc? Chẳng lẽ nói tòa kia pháp trận là Trấn Nguyên Tử thay nhân tộc bố trí ra? Đặc biệt làm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy trong pháp trận Trấn Nguyên Tử lúc, lập tức đều mở ép. Hai người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc không gì sánh được. Trấn Nguyên Tử tinh thông pháp trận, cái này ở Hồng Hoang đã nổi tiếng. Trước đây Đông Hoàng Thái Nhất xem Ma Lạc Thư Hà Đồ, thôi diễn 12 chu thiên tinh thần đại trận thời điểm, đã từng tìm Trấn Nguyên Tử chỉ điểm một hai, mới có thể hoàn thiện xuất hiện ở kinh sợ Hồng Hoang vạn linh công phạt đại trận. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Trấn Nguyên Tử hiện tại cư nhiên chạy đến nhân tộc đi, bố trí một tòa sở hữu tiềm lực trở thành tòa thứ 212 chu thiên tinh thần đại trận pháp trận. Nhân tộc có như vậy một tòa pháp trận che chở, vậy bọn họ về sau muốn tìm nhân tộc phiền toái thời điểm, chẳng phải là trở nên khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu coi trọng. Nếu như nói phía trước bọn họ đối với nhân tộc thái độ, dường như đối đãi một bầy kiến hôi không giống, như vậy hiện tại, con kiến hôi tìm một cái cứng rắn vô cùng vỏ rùa sau đó, tính chất cũng không giống nhau. Nếu không phải gõ bể cái này vỏ rùa, không cách nào giết chết bầy kiến cỏ này. Vừa nghĩ đến đây, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là mặt hàm sắc ý. Người đến, lập tức phái người xuống phía dưới giám thị nhân tộc, chỉ cần bọn họ có gió thổi có lay gì lời nói, lập tức trở về bẩm báo. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất hạ lệnh, phái người giám thị nhân tộc bộ lạc. tin tưởng chỉ cần chờ nghìn năm kỳ hạn vừa qua, yêu tộc thiên đình đem trước tiên phái binh thảo phạt nhân tộc. Ung ung. Cùng lúc đó, thiên khung chi thượng chợt có một hồi sấm sét nổ vang, lần thứ hai kinh động hồng hoàng vô số sinh linh. Lúc này đây, liền tam thập tam thiên ngoại, tử tiêu cung bên trong đạo tổ hồng quân đều bị kinh động. Thiên đạo công đức lại nữa rồi. Hồng quân hít sâu một cái đại khí, thâm thúy trong tròng mắt tràn đầy chấn động. Bao quát còn lại đại năng cũng đều dồn dập bị trên trời cao, cái kia mảnh nhỏ kim quang sáng chói công đức kim vân hấp dẫn, toàn bộ đều trợn to hai mắt. Chỉ thấy đạo kia công đức bị chia làm vài phần, một phần tán thành vô số sao đốt đèn, dường như lưu tinh vũ một dạng, từ từ không vào những cái này kiến tạo thành chỉ nhân tộc nhóm. Trong đó cái kia hai vị cự linh sơn thần cũng phân biệt chiếm được một thành công đức. Bao quát tham dự trong đó ra các lượng cũng nhận được một ít phần công đức, nhưng mà đại bộ phận công đức toàn bộ rơi vào thành trì bên trên, cùng với phụ trách cung cấp thành trì kết cấu thảo đồ Giang Tiểu Bạch trên người. Tình huống gì? Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh ngạc. Liên Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu. Làm sao chút bất chi bất giác, thành trì cứ như vậy xây xong? Ngoại tao hiệu suất thật đúng là nhanh a. Nhìn trước mắt to lớn đại khí thành trì toàn cảnh, Giang Tiểu Bạch nhịn không được cảm khái lên tiếng. Cách đó không xa trấn nguyên tử, thì là nhìn chằm chằm tòa thành trì kêu biến hóa nhanh chóng, trở thành hậu thiên công đức linh bảo thành trì, sau đó nhìn một chút chuyện gì đều không làm, liền thu được công đức Giang Tiểu Bạch, vẻ mặt ngộp bức. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Trấn nguyên tử trong nháy mắt ngây người ngây tại chỗ, dường như tại hắn hoàn thiện pháp trận trong thời gian, thiên đạo rất xuống công đức, người người có phần, làm sao lại hắn không có? Trấn nguyên tử cảm giác sai ức. Đổi mới, cầu bình giá cả nhóm a, phiếu đánh giá thật thê thảm. Chương 48, chúng đại năng hàng lâm. Quy liếm cá mặn nhân hoàng. Đạo hữu, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi mỗi người đều có công đức gia thân, mà bần đạo không có? Trấn nguyên tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Bạch, hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực, thậm chí tâm lý còn có tiểu ủy khuất. Sư tổ, tiểu đồ cũng không có. Lúc này, một bên đạo đồng rõ ràng phong hồi ứng với Trấn nguyên tử. Cái này, Trấn nguyên tử tâm lý càng thêm không thăng bằng. Vì sao mình và đạo đồng không có được công đức? Hắn thật muốn nộ mà phất tay áo, hoành chỉ hôm nay, chất vấn thiên đạo, đây cũng quá thiên vị à. Ân. Nói như thế nào đây? Bây giờ nhân tộc đương hưng, thiên đạo thuận theo tự nhiên, đặc biệt chiếu cô ta nhân tộc, cho nên mới đặc biệt đánh xuống công đức. Giang Tiểu Bạch suy tư một chút, trả lời như vậy nói rằng. Trấn nguyên tử cùng với tên kia đạo đồng nghe nói, dây lắt đúng là không lời chống đỡ. Thiên đạo đặc biệt chiếu cố. Còn có loại này thuyết pháp sao? Hắn Trấn nguyên tử từ hỗn độn mở hóa hình tới nay, liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thiên đạo còn có thể đặc biệt chiếu cố một chủng tộc. Thế nhưng sự thực liền đặt trước mắt, mặc dù tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, bất quá Trấn nguyên tử vẫn là lựa chọn tin tưởng. Sau đó, Trấn nguyên tử ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch, trong mắt mơ hồ hiện lên một nóng cháy, dường như đang chờ đón cái gì một dạng. Nhìn Giang Tiểu Bạch, sau đó sẽ nhìn phía dưới những cái này nhân tộc, Trấn nguyên tử phảng phất liền tưởng đến vô số công đức. Đây chính là hắn đột phá vây khốn hắn mấy cái nguyên hội bình cảnh cơ hội a, thậm chí còn thu hoạch lớn nói, có thể như nữ hoa mở dạng, công đức thành thành a. Vừa nghĩ đến đây, Trấn nguyên tử trong mắt hỏa quang bộc phát hừng hực, vội vàng hướng Giang Tiểu Bạch nói rằng: "Đạo hữu, bần đạo bây giờ đã hoàn thành nữ hoa thánh nhân giao phó nhiệm vụ, thành công vì nhân tộc bố trí một tòa công phạt kiêm bị trận pháp lớn." "Ân, tốt, làm phiền Trấn nguyên đại tiên." Giang Tiểu Bạch gật đầu, một điểm lời khách sáo đều chẳng muốn nhiều lời. Hết chỗ nói rồi một cái phía sau, Trấn nguyên tử vẫn là không hề từ bỏ hắn mục tiêu, vì vậy tiếp tục nói rằng: "Đang bố trí pháp trận đồng thời, bần đạo đối pháp trận lĩnh ngộ trong nháy mắt có tăng lên rất nhiều, ở pháp trận phương diện tạo nghệ lại là tình trạng một bước, cái này hết thảy đều phải được lợi Vu đạo hữu chỉ giáo." "Bộ dáng như vậy a?" Giang Tiểu Bạch nghe nói, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Không sai, chính là như vậy, ít nhiều đạo hữu tương trợ a. Trấn nguyên tử phụ hòa nói, ngôn ngữ bên trong mơ hồ mang vào một tia bà kết ý vị. Cái kia đã như vậy, ta giúp ngươi ở pháp trận phương diện tạo nghệ, có lĩnh ngộ mới, như vậy Trấn nguyên đại tiên có phải hay không muốn biểu thị chút gì đây? Giang Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, vì vậy khỏe miệng tà tà cười, sau đó nói như vậy. Luôn luôn yêu thích thanh tu, cũng không am hiểu nhân tình gì lối đời, cho nên Trấn nguyên tử hơi nhíu mày, biểu thị không hiểu Giang Tiểu Bạch ý tứ. Đã sớm nghe nói Trấn Nguyên đại tiên ngũ trang quan bên trong nhân sâm quả thụ trái cây thần diệu vô biên, 9000 năm thành thục một lần, nghe thấy một văn nhân nhân sâm là có thể sống 360 tuổi, ăn một viên là có thể sống 47,0005. Không biết có phải hay không là thực sự. Giang Tiểu Bạch cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Giang Tiểu Bạch dám chỉ rất rõ ràng, đơn giản chính là mơ ước hắn nhân sâm quả. Trấn Nguyên tử nghe nói, nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Thua thiệt bần đạo còn thay ngươi gọi đến bốn đại thánh thú, hoàn thành pháp trận bố trí, kết quả lại chưa từng ngờ tới, hiện tại ngược lại bị bắt chẹt một khoản. Trấn Nguyên tử ngẫm lại, càng bị khuất. Càng thêm bất đắc dĩ là, hắn còn không thể cự tuyệt a. Thành thánh cơ hội đang ở trước mắt, hắn cũng sẽ không xem thường buông tha. Nếu như có thể cầm một viên nhân sâm quả liền có thể đổi lấy một đạo công đức, thậm chí là thành thánh cơ hội, đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Vừa nghĩ đến đây, Trấn Nguyên tử liền hung hăng cắn răng một cái, đối với Giang Tiểu Bạch nói rằng, nhân sâm quả mà thôi, vận đạo được lợi Vu đạo hữu, đương nhiên sẽ không keo kiệt những thứ này vật ngoài thân, các loại, chờ, trở về ngũ trang quan, vận đạo liền cho ngươi tiễn một quả trái cây tới, vừa vặn. Ân, vậy trước tiên cảm ơn Trấn Nguyên đại tiên. Không công gài bẫy nhân sâm quả như vậy, tiên tiên linh căn có bầu dục thần kỳ kết quả, Giang Tiểu Bạch tâm lý một hồi vui vẻ. Tới Hồng Hoang, nếu như không ăn một lần nhân sâm quả, đều xem như là đi không. Đã như vậy, đạo hữu, bần đạo yêu cầu đợi ở nhân tộc bộ lạc một đoạn thời gian, tìm kiếm công đức. Không đúng, là tìm kiếm để thăng pháp trận tạo nghệ cơ hội, không biết có thể hay không thuận tiện. Dùng nhân sâm quả thu mua một lớp sau đó, Trấn Nguyên tử cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi. Ân. Chỉ thấy Giang Tiểu Bạch rất nghiêm túc suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói rằng, có thể là có thể, bất quá ngươi được tự cấp ta một viên nhân sâm quả. xem như là ở chỗ được túc phí dụng. Trấn Nguyên Tử lúc này tâm lý có một vạn thất thảo nê mã đang lao nhanh, càng là có một vạn câu mụ bán nhóm không biết có nên nói hay không. Một phen do dự sau đó, Trấn Nguyên Tử lại nhịn, hung hăng cắn răng một cái, sau đó nặng nề mà gật đầu, xem như là nhận lời. Sư tổ. Một bên đạo đồng Thanh Phong đều không nhìn nổi, hắn căn bản cũng không biết vì sao Trấn Nguyên Tử không nên không công đưa đi hai quả nhân sâm quả. Hơn nữa, Giang Tiểu Bạch như thế khinh người quá đáng, nếu như đổi thành quá khứ cái kia Trấn Nguyên Tử, chỉ sợ sớm đã phát tác, đến cái tụ lý càn khôn thu hắn. Nhưng là bây giờ lại như vậy cùng hòa khí khí, quả thực tựa như biến thành người khác giống nhau. Đạo đồng Thanh Phong rất muốn nổ nước bọt một câu, sư tổ, người thay đổi. Nhưng là kế tiếp, đông nhiên xuất hiện ba bóng người, làm cho đạo đồng Thanh Phong trở nên lưu lưới. Liên Trấn Nguyên Tử, cũng đều tâm thần dùng mình. Tam Thanh, bao quát Giang Tiểu Bạch, cũng đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lao tử một bộ mặt mũi hiền lành nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, khách sáo nói thật giống như cùng Giang Tiểu Bạch rất thuộc tựa như. Giang Tiểu Bạch, ba vị tiền bối sẽ không lại nghĩ đến thu đồ đệ a. Kết quả, nguyên bản thật tốt Tam Thanh, nhất thời đã bị Giang Tiểu Bạch những lời này cho lôi đến rồi, ba người suýt nữa lảo đảo một cái. Các vị đại lão, số liệu vẫn không nhúc nhích a, mọi người ra sức điểm a. Chương 49, theo cá mặn nhân hoàng đi. Thành thánh vấn đề nhỏ. Thu đồ đệ. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Tam Thanh hơi lung túng sắc mặt, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tam Thanh thế mà lại tới nhân tộc thu đồ đệ. Tình huống gì? Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta lần này tới không phải thu học trò. Nguyên Thủy rất sợ Giang Tiểu Bạch biết bạo bọn họ phía trước chuyện xấu, vì vậy vội vã đem lời ngữ quyền đoạt lại, nói rằng, chúng ta hôm nay tới đây, là có chuyện quan trọng cùng Tiểu Hữu ngươi thương nghị. Trấn Nguyên Tử càng xem càng không thích hợp, luôn cảm giác Tam Thanh cùng Giang Tiểu Bạch trong lúc đó, có điểm câu chuyện gì tựa như. Đúng vậy, chúng ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Thông Thiên cũng phụ họa nói rằng, muốn cực lực che giấu chút gì. Bị nhân tộc ghét bỏ loại này chuyện xấu, chuyến đi, thực sự không có cách nào khác gặp người, kết quả là Tam Thanh phải hết sức che đậy cái này chuyện người không thấy được. Cũng còn tốt, mọi người dần dần bị công đức hai chữ này hấp dẫn, cũng lười đi truy cứu nhiều như vậy. Vừa nhắc tới công đức, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử loại này đại năng tồn tại, bá một cái, trong mắt tinh mang lóe lên không ngừng. Mà Giang Tiểu Bạch, đối với Tam Thanh đến thăm, cũng đều hiểu rõ trong tâm khảm. Tam Thanh cái này ba hàng, ở Hồng Hoang là có tiếng biết tính kế, vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay tới đây, tất nhiên là vì thành thánh cơ hội mà đến. Dựa vào nhân tộc thành thánh, đây là Tam Thanh nhất định phải đi đường. Chứng đạo hay không, tất cả nhân tộc. Cho nên, Tam Thanh một ngày chứng kiến cơ hội, liền 100% biết cầm lấy không công. Hiểu rõ điểm này Giang Tiểu Bạch cũng không muốn giống như những cái này Hồng Hoang lưu trong tiểu thuyết chân heo giống nhau, các loại phản xáo đường, các loại tinh kế, sau đó cực kỳ chuyên tâm tiến hành luyện tập, cuối cùng chứng đạo thành thánh. Đối với Giang Tiểu Bạch, hắn chỉ là muốn cá mặn mà thôi. Bày đặt thật tốt cá mặn nhân hoàng không làm, không nên làm như thế nhiệt huyết cần gì phải. Đối với Giang Tiểu Bạch mà nói, kiểm chứng không phải chứng đạo, có được hay không thánh, hết thảy đều không phải không có trọng yếu như vậy. Chỉ có mỹ thực cùng ngủ nướng không thể cô phụ. Một lời lấy khái chi, cá mặn mới là vương đạo. Bất quá bây giờ Tam Thanh cư nhiên tự động đưa tới cửa, hắn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen. Hiện tại nhân tộc vừa lúc thiếu cu li đâu. Vừa nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch từ tấm kia trên ghế dựa chậm rãi đứng lên, phân biệt nhìn lướt qua Tam Thanh đã Trấn Nguyên Tử đám người, sau đó thẳng thắn mà nói, nếu như ta không có đoán sai, nói vậy các ngươi chư vị đều muốn đúng Trảm Thiên Đạo công đức à? Ùng ùng. Lập tức bị Giang Tiểu Bạch vạch trần, Tam Thanh cùng với Trấn Nguyên Tử, tâm thần mãnh nhưng bị đánh một cái, đều ở đây âm thầm kinh hãi. Tuy là bọn họ có như vậy ý đồ, thế nhưng lập tức bị Giang Tiểu Bạch vạch trần, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Tam Thanh cùng Trấn Nguyên Tử hai mặt nhìn nhau, có đăm chiêu. Kỳ thực đây cũng là không có gì. Không phải là công đức mà thôi nha, chỉ cần chư vị tiền bối có thể dựa theo ta nói đi làm, nghĩ như vậy muốn thu được công đức, kỳ thực không có chút nào khó khăn. Sau đó, tại mọi người lung túng thời điểm, Giang Tiểu Bạch lại mở miệng nói. Không phải là công đức mà thôi nha. Mà thôi nha. Đây cũng là một câu lôi nhân lời nói. Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử nghe nói, đều là âm thầm liễu lưới. Phải biết rằng, bọn họ có thể đều là ở Hồng Hoang sống sót không biết bao nhiêu cái hội nguyên đại năng, cũng vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Nói cái gì thu được công đức không khó. Hoàn toàn chính là vô nghĩa. Thiên đạo công đức lúc nào trở thành đứng đầy đường cải trắng hàng. Đối với Giang Tiểu Bạch chính là lời nói, mọi người lần thứ hai không nói, dây lắc đúng là không lời chống đỡ. Trấn Nguyên Tử, vị đạo hữu này, người là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc. Giang Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm trang nói bậy, nhân tộc đương hưng, chỉ cần các vị tiền bối có thể dựa theo lời nói của ta đi làm, đối với nhân tộc làm ra một ít cống hiến, như vậy tự nhiên sẽ chịu đến thiên đạo ưu ái, công đức gì gì đó, còn chưa phải là bó lớn đáp xuống. Lời như vậy, Tam Thanh cùng Trấn Nguyên Tử dây lắc thực sự dựng không hơn lời. Nếu như đổi lại quá khứ, như loại này nói ngoa lời nói, bọn họ căn bản nghe đều nghe không vào, thậm chí biết quay đầu bước đi. Thế nhưng không phải biết rõ làm sao. Những lời này từ Giang Tiểu Bạch nói ra, bọn họ cư nhiên cảm thấy rất có lực tin tưởng và nghe theo. Là ảo giác sao? Còn như là không phải ảo giác, bọn họ trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhận ra tới. Nếu không tin, các ngươi lại xem chính là. Sau đó, Giang Tiểu Bạch ý bảo Tam Thanh đám người nhìn về phía Gia Cát Lượng, sau đó tiếp tục nói rằng, quân sư, đem bên trong cơ thể ngươi đạo kia công đức hấp thu luyện hóa nhìn. Đây chính là công đức. Gia Cát Lượng quả thực cảm giác được trong cơ thể không hiểu nhiều hơn một cổ lực lượng thần bí, mới vào Hồng Hoang hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được công đức, cho nên còn không biết công đức có tác dụng gì. Nghe xong Giang Tiểu Bạch lời nói sau đó, Gia Cát Lượng bắt đầu luyện hóa trong cơ thể công đức. Hầu như chính là trong chớp mắt, Gia Cát Lượng liền do trước một giây Thái Ức Huyền Tiên sơ kỳ, một lần hành động nhảy vọt đến Thái Ức Huyền Tiên đỉnh phong chi cảnh. Vẹn vẹn chỉ là một ít phần công đức mà thôi, liền làm cho Gia Cát Lượng ước chừng tăng vọt hai cái cảnh giới. Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, liễu lơi không ngớt, trong lòng gặp Mạc Đại chấn động. Cái này là nhân tộc quân sư, đi theo ta mới không đến 2 ngày, đơn giản là tham dự nhân tộc kiến tạo thành trì, chính là chiếm được thiên đạo tán thành. Giang Tiểu Bạch đem ra Cát Lượng trở thành một cái sống ví dụ, bày ra cho Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử. Lúc này Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử nội tâm đã rất khiếp sợ, có thể thật không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch lại nữa rồi một câu, chỉ cần chư vị tiền bối bằng lòng đi theo ta bước tiến đi, ta mang bọn ngươi thành thánh đều là không có vấn đề. Ùng ùng. Mọi người lần thứ 2 cả kinh, nhất thời như bị sét đánh. T. Câu bình giá cả nhóm cùng truy đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, nhận lấy tứ đại học đồ, cá mặn thật tốt. Ta mang bọn ngươi thành thánh đều là không có vấn đề. Thành thánh đều là không có vấn đề. Không có vấn đề. Lời nói này dường như quần quần sấm sét, trong nháy mắt ở Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử đám người bên thai nổ vang. T. Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, tâm thần run lên. Một bên đạo đồng Thanh Phong, bị dọa đến hai chân mềm nhũn, vội vã lảo đảo lui lại. Thành thánh là dạng gì một cái khái niệm, tin tưởng không cần phải nói, mọi người đều biết. Đây là hồng hoang vô số sinh linh cũng vì đó cùng nhiệt theo đuổi suốt đời suy nghĩ a. Đương nhiên, trong đó có chút sinh linh nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Giang Tiểu Bạch, há mồm ngậm miệng chính là thành thánh, nói thật giống như thiên đạo là hắn cha tựa như. Bất quá, sắp thực đem Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử như vậy đại năng đều làm cho sợ hãi. Mọi người đều là trợn to một đôi mắt, đồng loạt nhìn Giang Tiểu Bạch, lăng thần hồi lâu. Bọn họ đều đã không còn dám đơn giản cùng Giang Tiểu Bạch đối thoại, rất sợ Giang Tiểu Bạch lại nói ra cái gì lôi nhân lời nói tới. Không biết qua bao lâu sau đó, Lao tử mới mở miệng nói rằng, nếu tiểu hữu đều nói như vậy, chúng ta cũng muốn thuận theo thiên ý, thuận đại thế hướng, thay nhân tộc cống hiến ra một phần lực lượng a. Chúng ta cũng nguyện ý thuận theo thiên đạo ý chỉ, vì nhân tộc cống hiến ra một tia chút sức mọn. Lao tử mới nói xong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền ngay cả vội vàng phụ họa nói, nếu có cần bần đạo, đạo hữu cũng có thể phân phó. Thấy Tam Thanh đều tích cực như vậy, Trấn Nguyên Tử cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Ân, hoan nên chư vị gia nhập vào nhân tộc. Sau này nhân tộc đại hưng, là hơn nhiều cậy vào chư vị. Lập tức lôi kéo bốn tôn hồng hoang đại năng tới vì mình làm công, Giang Tiểu Bạch tâm lý một hồi mỹ tư tư, vì vậy bắt đầu khách sáo. Đại hưng nhân tộc, đại hưng nhân tộc, nhân hoàng đại nhân uy vũ. Đáp lại Giang Tiểu Bạch, là phía dưới một đám nhân tộc sơn hô hải khiếu trận trận tiếng gầm, thanh thế lớn, gào thét vang trời. Ở hai vị cự linh sơn thần thần trợ phía dưới, nhân tộc trong thời gian cực ngắn kiến tạo một tòa thành trì, hơn nữa còn là công đức linh bảo cấp bậc, đã đầy đủ không thể phá vỡ. Huống chi, còn có bát quái đại trận gia trì. Hiện tại nhân tộc quân sự thiết kế phòng ngự, là đủ sánh ngang yêu tộc tiên đỉnh phòng ngự đại trận. Nhưng mà, đây chỉ là Giang Tiểu Bạch mới vừa bước đầu tiên mà thôi. Nghìn năm kỳ hạn lửa xém lông mày, nếu không phải nắm chặt cường đại nhân tộc nói, đến lúc đó, rất nhiều nhân quả theo nhau mà đến. Hậu quả khó mà lường được. Giang Tiểu Bạch tuy là cá mặn, thế nhưng cũng không phải là một cái ngốc nết cá mặn, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn cũng không có đình chỉ kiến tạo thành trì công tác. Giống như nhân tộc như vậy sinh sôi nảy nở năng lực cực mạnh sinh linh, một tòa thành trì có thể còn thiếu rất nhiều nương thân. Kết quả là, ở Giang Tiểu Bạch ra mệnh lệnh, nhân tộc bộ lạc thế lực bắt đầu bành trướng, từ vừa mới bắt đầu Đông Hải Chi Tân trung bộ địa khu, từng bước hướng ra phía ngoài bành trướng. Không đến thời gian một tháng, Đông Hải Chi Tân trên đất, cha đầy nhân tộc độc hữu chính là cờ xí. Cờ xí bên trên in một con cá nhi. Nói đúng ra, là một cái cá mặn. Đó là nhân tộc đệ một lá cờ. Nhân tộc phạm vi thế lực, một đường trực bức cạnh biển, mới bỏ được đỉnh chỉ bành trướng. Bất quá bây giờ nhân tộc bộ lạc quy mô đã vô cùng to lớn đại khí. Ở ra cắt lượng tham lưu dưới, nhân tộc hiện tại khai sáng nguyên thủy nhất mậu dịch hình thức lấy vật đổi vật. Nhân tộc có thể đi qua chợ, tiến hành lẫn nhau trao đổi, thu được chính mình cần, mong muốn thương phẩm, đại đại dễ dàng sinh hoạt. Tùy theo lấy vật đổi vật giao dịch phương thức sinh ra, chợ buôn bán hình thức cũng theo đó sinh ra. Nhân tộc văn minh hệ thống coi như là cơ bản sẽ tập complete. Còn như Trấn Nguyên Tử cùng với Tam Thanh, Giang Tiểu Bạch cũng không có để cho bọn họ nhàn rỗi. Giờ này khắc này, đang có một đạo thân ảnh bồi hồi ở vô số thành trì phía trên bầu trời, tự cấp mỗi tòa thành trì bố trí pháp trận, khắc ghi kết giới. Không cần nói cũng biết, người nọ chính là hồng hoang lừng lẫy nổi danh đại năng Trấn Nguyên Tử. Ở nhân tộc bộ lạc bên trong, tọa lạc thành trì lớn bé, số lượng có chừng gần trăm tọa. Mà Trấn Nguyên Tử chính là phụ trách ký kết pháp trận, đơn giản mà nói, hắn chính là đảm nhiệm nhân tộc việc gìn giữ an ninh. Sư tổ, làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Chu Nhi phục thủy khắc ghi pháp trận, làm cho đạo đồng Thanh Phong cảm thấy không nhịn được, chợt nhịn không được hướng Trấn Nguyên Tử oán giận nói rằng. Kết quả, Trấn Nguyên Tử lại không cho là đúng, một bên vội vàng ký kết pháp trận, một bên khiển trách, đừng nói chuyện, chăm chú làm việc là được rồi. Chúng ta trên đầu còn giữ lại vài chục tòa thành trì chưa thành công đâu, gia tăng kinh lực. Các loại, chờ, làm xong những thứ này, thiên đạo có cảm ứng, phòng trường thì có công đức hạ xuống rồi. Cứ như vậy, Trấn Nguyên Tử vẫn bảo trì một viên nóng bỏng tâm, quanh người vào Chu Nhi phục thủy khô khan ở giữa, tiếp tục ra sức cho nhân tộc mỗi một tòa thành trì ký kết pháp trận. Đạo đồng Thanh Phong. Cùng lúc đó, Tam Thanh cũng không có nhàn rỗi. Dựa theo Giang Tiểu Bạch phân phó, Tam Thanh ở nhân tộc ở giữa, phụ trách truyền thụ đạo pháp cho những cái này nhân tộc. Lúc này, Tam Thanh đang ở cho nhân tộc đi học đâu. Trước đó, nhân tộc đã tu luyện có võ học cùng tu luyện chi pháp, thế nhưng đạo pháp lại chậm chạp không có môn lộ học tập. Bất quá bây giờ, có Tam Thanh ba vị này đạo pháp thông thiên quyền uy nhân sĩ phụ trách truyền thụ đạo pháp, Giang Tiểu Bạch rất là giải sầu. Còn như nhân tộc có hay không có thể học được một chút gia lông, Giang Tiểu Bạch cũng không biết được, ngược lại hắn chỉ để ý cá mặn, những thứ khác tất cả giao cho Tam Thanh cùng Trấn Nguyên Tử. Đang ở mỗi một người đều bận rộn được khí thế ngất trời thời điểm, duy độc Giang Tiểu Bạch nằm cạnh biển trên bờ cát, dựa vào đằng điều tọa ỷ, tay nâng một ly tiên ép nước trái cây, lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời tắm. Đồng thời, bên hai của hắn còn không ngừng vang vọng một hồi thanh thúy dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện tại đang nằm ở cực độ cá mặn trạng thái. Ken. Thu được cá mặn điểm 666. Ken. Thu được cá mặn điểm 666. Ken. Thu được cá mặn điểm 666. Ân thật tốt. Chương 51, nhân hoàng chi nộ. Giang Tiểu Bạch nằm đằng điều trên ghế dựa, thổi mát mẻ gió thổi trên biển, phơi ấm áp ánh mặt trời, cá mặn đến rồi cực hạn. Ân. Bất quá lúc này, hắn đông nhiên nhíu mày tới. Chỉ thấy trên mặt biển có một con thuyền buồm đang từ từ cập bờ, một nhóm nhân tộc nhảy cơn hoan hô tha duệ một tấm vong lớn, nhảy xuống thuyền buồm. Nhân hoàng đại nhân, lần này chúng ta có đại thu hoạch. Thật nhiều hải sản a. Nhóm kia nhân tộc hưng cao thải liệt đem thắng lợi trở về cá tôm kéo đến Giang Tiểu Bạch trước mặt, tựa hồ đang các loại chờ, Giang Tiểu Bạch khích lệ bọn họ một cái. Cá tôm, cái này có thể đến cái hải sản món thập cẩm. Giang Tiểu Bạch nhìn trước mắt đầy đất hoạt bính loạn khiêu hải sản, nhịn không được liếm môi một cái, thèm nhỏ dãi. Bất quá một giây kế tiếp sau đó, Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên ý thức được cái gì, chợt lần thứ hai nhíu mày tới, nghiêm mặt nhìn quét nhóm kia nhân tộc. Thấy Giang Tiểu Bạch sắc mặt không thích hợp, những cái này nhân tộc dần dần thu liễm lại nụ cười tới, không dám làm tiếng. Các ngươi làm sao bất hòa mọi người cùng nhau tu luyện đạo thuật? Sau đó, Giang Tiểu Bạch nghiêm mặt, giả vờ sắc mặt giận dữ, chất vấn nhóm kia nhân tộc. Nhân hoàng đại nhân bất giận, không phải chúng ta không muốn tu luyện à, mà là cái này Tam Thanh Thượng Tiên bọn họ truyền thụ cho đạo thuật quá khó khăn. Không chỉ có khó, hơn nữa chúng ta đi săn quen, lập tức muốn cho chúng ta cả ngày vùi ở trong một cái phòng, nghiên cứu đạo thuật, chúng tiểu nhân làm không được à. Có vài cái nhân tộc vẻ mặt đau khổ sắc, tả hắn nói, gọi thẳng, chúng tiểu nhân làm không được à. Giang Tiểu Bạch nghe nói, mày nhíu lại được sâu hơn. Nếu như những thứ này nhân tộc không phải tu luyện đạo thuật, về sau vừa có phiền toái gì liền gọi hắn ra ngựa, hắn chẳng phải là muốn bị phiền chết. Cái này còn làm sao hảo hảo cá mặn. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch có chút nổi giận. Các ngươi thật sự là quá lệnh, khiến bản hoàng thất vọng rồi. Sau một khắc, Giang Tiểu Bạch mạnh mẽ phách ghế dựa, gầm lên một tiếng, sợ đến những cái này nhân tộc thân thể run lên, chính là dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất quỳ xuống. Đều là kinh sợ. Nhìn những cái này run lẩy bẩy nhân tộc, Giang Tiểu Bạch thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói rằng, bây giờ chính là nhân tộc đại hưng sắp đến, mỗi cái tộc nhân đều tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, cẩn trọng, nỗ lực tu tập đạo pháp, làm tốt tương lai làm ra cống hiến. Mà các ngươi thì sao? Cả ngày không làm việc đàng hoàng, tự nhiên còn có tâm tình rời bến kiếm hải sản. Còn thể thống gì? Trong chốc lát, một hồi vương giả uy áp áp hướng những cái này nhân tộc, từng cái như bị sét đánh, dùng mình không lứt. Nhân hoàng đại nhân, bất giận. Mời nhân hoàng đại nhân thứ tội. Nhân tộc ý thức được sai lầm của mình, vội vã dập đầu nhận sai. Giang Tiểu Bạch nhìn trước mắt những thứ này nhân tộc, cũng rất là bất đắc dĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, những thứ này nhân tộc cũng là tình hữu khả nguyên. Nhân tộc tuy là tiên tiên đạo thể, thế nhưng theo hầu quả thực kém rối tinh rối mù, có thể nói là hồng hoang ở cuối xe tồn tại. Liệp sát giá thú, rời bến vớt, có thể bọn họ đang ở đi, nhưng lại vui này không phải kia, thế nhưng cứ gọi bọn hắn bình tĩnh ngồi ở, theo Tam Thanh tu tập đạo pháp, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là một loại dày vò. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch lập tức rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ như thế nào khuyên bảo những thứ này nhân tộc trở về tu tập đạo pháp. Tin tưởng bộ lạc ở giữa có không ít nhân tộc không muốn tu tập đạo pháp, Giang Tiểu Bạch có thể cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ trở về tu tập đạo pháp một lần, thế nhưng sau đó còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí loại này, Giang Tiểu Bạch ngẫm lại đã cảm thấy đầu đau. Có. Đang suy tư trong quá trình, Giang Tiểu Bạch ánh mắt trong lúc vô tình quét tựa ở bên bờ chiếc kia thuyền buồm, đồng nhiên linh cơ vừa hiện. Thuyền buồm là Gia Cát Lượng hàng nhái thời Tam Quốc thuyền cổ, sai người chế tạo, vì vậy Gia Cát Lượng còn thu được một đạo trời giáng công đức, tu vi tăng mạnh đâu. Sau đó, Giang Tiểu Bạch đứng dậy, đi tới chiếc kia thuyền buồm phía trước. Những cái này nhân tộc thấy thế, đều biểu thị hiếu kỳ, vì vậy dồn dập vây xem đi tới, muốn biết Giang Tiểu Bạch sẽ đối thuyền buồm làm cái gì. Đạo thuật tinh thâm, cạn thì thông linh, sâu thì thông thiên, ngày hôm nay, bản hoàng để các ngươi biết một chút về tu tập đạo pháp thần diệu tác dụng. Dứt lời, chỉ thấy Giang Tiểu Bạch thân vươn ngón tay, bắt đầu ở giữa không trung bị hoa. Có thể thấy đầu ngón tay của hắn nhúc nhích trong suốt quang huy, trôi đi qua, vẻ bề ngoài thành từng đạo đường nét. Những cái này nhân tộc biểu thị càng hiếu kỳ hơn. Rất nhanh, đường nét vẽ bề ngoài hoàn tất, một tấm bùa vàng hiện hóa. Ba một cái, Giang Tiểu Bạch trực tiếp đem tấm kia bùa vàng dán tại chiếc kia thuyền buồm bên trên. Theo đối với bốn phía những cái này nhân tộc nói rằng, các ngươi cùng bản hoàng cùng nhau lên thuyền, ta mang bọn ngươi phi. Phi. Vừa nghe đến có thể bay, những cái này nhân tộc đều cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Làm sao phi a? Thuyền loại vật này không phải chỉ có thể ở bơi trong nước nha, lại làm sao có thể bay? Những cái này nhân tộc đều rất hoài nghi, căn bản không tin tưởng thuyền loại vật này cư nhiên sẽ bay lên trời. Hoàn toàn không phù hợp tự nhiên quy tắc a. Ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mọi người dồn dập lên thuyền, chỉ chốc lát sau, nho nhỏ thuyền buồm bên trên đứng đầy người, Giang Tiểu Bạch đứng hàng đằng trước. Đều vững chắc, bản hoàng cái này mang bọn ngươi phi. Dứt lời, Giang Tiểu Bạch đem một tia linh lực rót vào tấm kia bùa vàng bên trong. Một giây kế tiếp, chỉ thấy đạo kia bùa vàng tỏa hào quang rực rỡ, lóe lên một hồi rực rỡ. Hoa lập lạp. Ngay sau đó, thuyền buồm bỗng nhiên động. Không cần có người hoa động mái chèo, cũng có thể thuận gió phá lãng, lập tức bay nhanh mà ra. Như bay nhanh. Đạo pháp cùng sinh hoạt hàng ngày vận dụng, kiến thiết cá mặn lưu. Chương 52, nhân tộc tốc độ ánh sáng của khởi. Tốc độ thật nhanh, ta cảm giác muốn bay. Nhân hoàng đại nhân không có gạt chúng ta, đây thật là cảm giác như bay. Trên mặt biển, truyền đến từng đạo hoan hô thét chói tai. Những cái này đứng ở buồm trên thuyền nhân tộc, cầm chặt lấy buồm cái cùng thuyền duyên, cảm thụ được tầng tầng sóng biển bay lượn, sau đó văng đến trên mặt mình, thể nghiệm được như bay vui vẻ. Không có tu luyện đạo thuật chính bọn họ, cưới mây đạp gió nhất định chính là một loại hy vọng xa vời. Bọn họ nằm mơ cũng không dám muốn, bọn họ một ngày kia dĩ nhiên có thể cùng những cái này tiên nhân giống nhau, thể nghiệm đến phi vui vẻ. Đồng thời, những cái này nhân tộc cũng đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thuyền buồm du hành tốc độ lại có thể nhanh như vậy, thật giống như phi giống nhau. Nếu như bọn họ cũng có thể làm cho thuyền buồm sở hữu như bay tốc độ như vậy, sau này rời bến bắt cá chẳng lẽ có thể thu hoạch càng nhiều hơn hải sản, như vậy không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Nghĩ tới đây, những cái này nhân tộc đều trở nên phấn chấn. Mang nhân tộc nhóm thể nghiệm một chút phi cảm giác sau đó, Giang Tiểu Bạch trước tiên đem thuyền buồm cập bờ, sau đó tiếp tục đối với nhân tộc tiến hành một phen thuyết giáo. Cái này các ngươi thể nghiệm được đạo thuật chỗ thần diệu đi, đây vẫn chỉ là một điểm da lông mà thôi, đạo thuật tu luyện đến đại thành lúc bay lên trời chui xuống đất cũng không nói chơi. Những cái này nhân tộc sau khi nghe, trong mắt cũng bắt đầu hiện lên một tia hy vọng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Bất quá còn cũng không lâu lắm, những cái này nhân tộc có tiếp lấy lộ ra sa sút tinh thần biểu tình, tựa hồ có hơi thất lạc. Giang Tiểu Bạch hơi nhíu mày, bắt đầu nghi vấn chính mình tẩy não thủ đoạn không hữu hiệu. Nhân hoàng đại nhân, chúng ta đương nhiên biết được đạo thuật chỗ thần kỳ, thế nhưng chúng ta tư chất không được à, cho dù là tu luyện cả đời, có thể cũng không cùng nhân hoàng đại nhân ngài một phần ngàn vạn. Khống chế phi thuyền thần thông như thế thủ đoạn, đối với chúng ta mà nói, vẫn là quá mức xa vời, chúng ta hay là trở về chế tạo áo giáp, đi săn đánh cá quên đi. Sau đó, những cái này nhân tộc dồn dập mở miệng nói, rõ ràng cho thấy muốn buông tha trị liệu. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe, kém chút không hề động to. Các ngươi sai rồi, người nào nói cho các ngươi biết khống chế phi thuyền cần đại thần thông mới có thể nắm trong tay? Hòa hoãn một cái tâm tình sau đó, Giang Tiểu Bạch như vậy nói. Của mọi người nhân tộc nghi hoặc cùng không cởi xuống, Giang Tiểu Bạch làm cho một người trong đó sở hữu luyện tinh hóa khí tu vi nhân tộc ra khỏi hàng. Cái này nhân tộc là tham dự tòa thành thứ nhất chỉ kiến tạo người, cho nên thu được một phần công đức mới đạt đến luyện tinh hóa khí tu vi. Thế nhưng luyện tinh hóa khí tu vi tu sĩ, ngoại trừ so với bình thường người cường tráng một điểm, liền cơ bản không có gì khác biệt. Giang Tiểu Bạch đối với cái kia nhân tộc nói rằng, bản hoàng hiện tại liền truyền thụ ngươi tụ linh phủ khắc ghi phương pháp, nhìn kỹ. Tụ linh phủ, khắc ghi phương pháp. Nhân hoàng đại nhân, ta không được. Không phải các loại, chờ, cái kia nhân tộc cự tuyệt, Giang Tiểu Bạch liền thân thủ ở giữa không trung bị hoa. Rất nhanh, một tấm cùng phía trước giống nhau như lúc đùa vàng đột nhiên xuất hiện. Đây là tụ linh phủ, danh như ý nghĩa, chính là đem tụ lại linh khí rót vào giống nhau chịu tải vật bên trong, do đó làm cho nên vật trong linh lực đưa đến nào đó khu động tác dụng. Giang Tiểu Bạch giải thích xong, những cái này nhân tộc vẻ mặt một bức, không ai nghe hiểu dáng vẻ. Vừa rồi chiếc thuyền kia mặc dù có thể nhanh chóng hành sự, dựa vào chính là chỗ này trường tụ linh phủ tác dụng. Giang Tiểu Bạch dùng thông tục dễ hiểu trình bày phương thức, trực tiếp nói: "A, cái này, những cái này nhân tộc mới đã hiểu." Sau đó, Giang Tiểu Bạch biến ra một tấm da thú, giao cho cái kia sở hữu luyện tinh hóa khí tu vi nhân tộc trong tay, làm cho hắn thử một chút. Điều động bên trong cơ thể người có thể vận chuyển linh lực, rót vào tờ này da thú bên trong. Sau đó bắt trước ta mới vừa thủ pháp, bắt đầu vẽ bùa. Liên tiếp nếm thử vài tấm da thú sau đó, một chương kim lập loại tụ linh phủ mới bị chế tác được. Ta đây là thành công không? Cái kia nhân tộc nhìn chằm chằm tấm kia huyền phù ở trước mắt mình tụ linh phủ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Thằng đến thấy Giang Tiểu Bạch vui mừng gật đầu sau đó, cái kia nhân tộc hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, nhảy cơn hoan hô không ngừng. Cũng hắc thì ra ta cũng có thể tu luyện đạo thuật. Tu luyện đạo thuật thì ra có thể đơn giản như vậy. Cái kia nhân tộc hưng phấn toàn lấy linh phủ, điên cuồng mà ở trên bờ cắt chạy như điên, la to. Những cái này nhân tộc thấy thế, cũng đều nóng lòng muốn thử, đều rất muốn chính mình nếm thử chế tác một đạo linh phủ. Nhân hoàng đại nhân dạy phải, chúng ta lần này trở về, theo Tam Thanh thượng tiên, chăm chú tu luyện đạo thuật, ta cũng muốn bắt chước tập như thế nào vẽ tụ linh phủ. Các loại, chờ, đạo thuật tu luyện thành công, ta cũng muốn chính mình nếm thử phi một lần. Còn lại nhân tộc tính tích cực đống chốc bị đề cao, đối với Giang Tiểu Bạch liền đội và nói, vì vậy hào hứng chạy trở về. Ân, các ngươi đi thôi, hảo hảo tu luyện, tương lai đa số nhân tộc cống hiến lực lượng, như vậy bản hoàng có thể mặn. Yên tâm. Nhìn đám kia thí điên chạy về bộ lạc nhân tộc, Giang Tiểu Bạch cổ vũ nói rằng: "Tuân mệnh." Được sự cổ vũ nhân tộc, bộc phát hưng phấn, hô to đáp: "Ân, những thứ này hải sản sẽ để lại cho bản hoàng xử lý." Các loại, chờ, những cái này nhân tộc đi rồi, Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm trên bờ cắt những cái này hải sản, liếm môi một cái. Rất nhanh, Giang Tiểu Bạch ở trên bờ cắt nhấc lên một cái chảo, bắt đầu cách thủy hải sản món thập cẩm. Các loại, chờ, ăn uống no đủ, trở lại nhân tộc bộ lạc sau đó, Giang Tiểu Bạch thấy trước mắt quang cảnh sau đó, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hiện tại toàn bộ nhân tộc bộ lạc khắp nơi đều dán đầy linh phủ. Những cái này nhân tộc không chỉ có đem tụ linh phủ vận dụng ở nhà mình ngư thuyền bên trên, vì bảo trì đèn độc chỉ dị và chiếu sáng, nhân tộc nhóm cũng sắp tụ linh phủ dính vào đèn lồng bên trên, thúc đẩy hỏa thiệt chỉ dị bất diệt, đèn trường tiêu. Tụ linh phủ dán tại trọng mục dòng xe cộ lập tức trở nên nhẹ nhàng, thúc đẩy vận chuyển càng thêm dễ dàng. Nhìn thấy như vậy một phen quang cảnh sau đó, Giang Tiểu Bạch nhất thời gấp bội cảm thấy vui mừng, đột nhiên cảm thấy nhân tộc văn minh lại về phía trước bước vào một bước dài. Sau đó, Giang Tiểu Bạch dặn Tam Thanh đặt riêng ra chuyên môn khắc ghi phủ văn bài chuyên ngành giáo dục nhân tộc vẽ bừa. Sau đó, nhân tộc bộ lạc ở giữa không chỉ có tụ linh phủ tồn tại, còn nhiều hơn hình hình sắc sắc linh phủ, cái gì chỉ rũ phủ, hỏa phủ, chữ vật không gian phủ, các loại các dạng linh phủ sinh ra. Một ít to gan nhân tộc thậm chí luyện chế một ít phi hành linh phủ, đem linh phủ dán tại trên người, liền thí điên chạy đến một ngọn núi, sau đó lớn mật nhảy xuống, thử bay đến huyền ngai biên thượng ngắt lấy thảo dược. Còn có nhân tộc mượn tụ linh phủ tác dụng, lực có thể cử đỉnh, một người nâng lên vài đầu trên trăm cân con mồi, loại này xuất hiện ở nhân tộc đã nhìn mãi quen mắt. Có thể nói, linh phủ sinh ra, làm cho nhân tộc nhóm đối với đạo thuật bạo phát rất mãnh liệt tính tích cực, hiện tại nhân tộc toàn dân tu luyện đạo thuật, các loại vẽ bùa. Chỉ có nhân tộc không nghĩ tới linh phủ, không có nhân tộc không dám vẽ phủ. Ở đạo thuật còn không có phổ cập phía trước, nhân tộc như trước dừng lại ở truyền thống sức lao động ở giữa, nhưng là bây giờ, xưa đâu bằng nay. Nhân tộc văn minh lại vì vậy nhảy ra lịch sử tính một bước dài. Chương 53, ngắn ngủi trăm năm. Nhân tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Hoang không biết năm, nháy mắt chính là trăm năm quang âm lặng yên trôi qua. Trong lúc, nhân tộc văn minh thủy chung đang không ngừng về phía trước rảo bước tiến lên. Các loại phát minh sáng tạo. Cái này không, nhân tộc bộ lạc bên trong, đông có một áng lửa phóng lên cao. Ùng ùng. Ngay sau đó, chính là một hồi sấm sét nổ vang, trong nháy mắt ở yêu tộc thiên đỉnh sao động ra. Thiên đỉnh rất nhiều kiến trúc ở giữa, trong đó một tòa có chút khoáng đạt cung điện, trong nháy mắt bị tạc bị hủy. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Một đạo giận dữ tiếng gầm gừ rung động toàn bộ thiên đỉnh, sợ đến vô số yêu thần đều là giật mình một cái, kinh sợ. Đông Hoàng Thái Nhất từ một đống trong phế tích đi ra, toàn bộ nhân khí hô hô, dường như ăn thuốc nổ giống nhau. Rất nhanh, thiên đỉnh nghị sự đại điện bên trong, chúng yêu thần tề tụ một đường. Chỉ thấy chúng yêu thần từng cái sắc mặt đều phi thường xấu xí, lạnh run. Có không có người có thể nói cho bản hoàng, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào tập kích bản hoàng tầm cung? Đông Hoàng Thái Nhất đứng hàng trên bảo tọa, căm tức phía dưới một đám yêu thần, giận dữ. Đang ở Đông Hoàng Thái Nhất ngủ gật thời điểm, tầm cung của hắn đột nhiên liền nổ. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là một bộ đầy bụi đất bộ dáng chật vật. Quả thực không có đem hắn tức chết. Từ yêu tộc thiên đình thành lập tới nay, vẫn luôn cực kỳ thái bình, liền xưa nay chưa từng xảy ra quá cái gì tập kích sự kiện. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, yêu tộc thế lực thông thiên sẽ không có làm ra chuyện như vậy. Ở tầm cung của mình gặp tập kích, loại chuyện như vậy nếu như truyền đi, hắn Đông Hoàng Thái Nhất về sau còn dùng ở yêu tộc hỗn. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất đã cảm thấy nổi giận. Thái Nhất, ngươi trước bình tĩnh chờ nóng, vi huynh đã sai người truy xét. Một bên Đế Tuấn như vậy thoải mái Đông Hoàng Thái Nhất, gặp chuyện biểu hiện vô cùng trấn định, rất có vương giả làn gió. Cùng Sú Lông Đông Hoàng Thái Nhất, hoàn toàn khác biệt. Nhất định là Vu tộc người làm, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, cũng chỉ có bọn họ dám làm cản như thế. Đông Hoàng Thái Nhất không chút nghĩ ngợi, liền đưa ra kết luận, chợt hô to một tiếng, "Người đâu, triệu tập đại quân, theo bản hoàng dưới Hồng Hoang thảo phạt Vu tộc nghiệp chướng." Thái Nhất, đại huynh ngươi không cần nói nhiều, Vu yêu thế bất lưỡng lập, trận chiến này đến tột cùng là phải tới, không bằng hiện tại liền tới kết thúc. Không đợi Đế Tuấn lên tiếng khuyên bảo, Đông Hoàng Thái Nhất liền giành nói trước, hắn toàn bộ tức giận tới mức run, trong mắt đang phun hỏa. "Thái Nhất, ngươi bình tĩnh một chút a." Ùng ùng. Đế Tuấn mới nói xong, chân trời chợt truyền đến nổ vang, động tĩnh khổng lồ rung chuyển toàn bộ thiên đình cũng vì đó lay động, dường như muốn đổ nát một dạng. Trong đại điện hết thảy yêu thần nhất thời tâm thần chấn động, gặp không nhỏ kinh hách. "Báo, Đế Tuấn yêu hoàng, thẩm cung của ngươi nổ." Lúc này, có một yêu binh gấp chạy vào trong điện, bẩm báo nói rằng: "Lộ bộ." Chúng yêu thần nghe nói, trong lòng đều là bỗng nhiên nhảy lên một cái, cảm thấy khiếp sợ. Thê Vu tộc hiện tại cũng quá hung hăng ngang ngược a, lại dám tới thiên đình náo sự. Vu tộc nhất định là bành trướng. Hai vị yêu hoàng, cũng xin mau mau phát binh thảo phạt Vu tộc. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện trong nháy mắt liền nổ, sôi trào không ngớt. "Phát binh, nhất định phải phát binh." Cái này, Đế Tuấn cũng không nhịn được, cả người nổi trận lôi đình, trực tiếp đem vương tọa cho một trường đánh tan nát, giận không kềm được. Đang ở yêu tộc sinh linh chờ xuất phát, chuẩn bị xuất binh dưới Hồng Hoang thời gian, lại có thám tử vội và chạy vào đại điện, bẩm báo, đã điều tra xong, bạo tạc là từ Hồng Hoang nhân tộc đưa tới. "Chừng." Nghe nói, trong đại điện yêu tộc sinh linh trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong mắt đều nhanh kinh điệu, vẻ mặt không thể tin tưởng. "Nhân tộc, xác định đã điều tra xong sao?" Đế Tuấn cả người ngây người ngẩn người tại đó, quả thực khó có thể tin. "Bẩm báo yêu hoàng bệ hạ, đã điều tra xong. Gần nhất nhân tộc phát minh ra một cái danh viết hỏa tiễn gì đó, nói là muốn leo lên thái âm tinh, hướng hy hỏa, thường hy hai vị tiên tử lấy lòng. Mới vừa rồi nhị vị bệ hạ tẩm cung sở dĩ bạo tạc, thì ra là vì vậy hỏa tiễn gì đó đưa tới." Cái kia báo lại yêu binh từ trong nhân tộc đạt được tình báo, như thực chất bẩm báo đi ra. "T." Chấn kinh đến trong sân tất cả yêu thần, cũng không nhịn được ngược lại quất một hồi lương khí. "Ngươi là nói, bạo tạc là đám kia nhân tộc con kiến hôi đưa tới? Cái này, điều này sao có thể?" Đông Hoàng Thái Nhất đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Một bên Đế Tuấn, cả khuôn mặt đều có quắp. Phải biết rằng, Hy Hòa, Thường Hy nhưng là vị hôn thê của hắn. Hiện tại nhân tộc cư nhiên ở ngay trước mặt hắn, hướng hắn hai cái vị hôn thê lấy lòng. Đây coi là cái gì? Đục khoét nền tảng sao? Làm cản. Đế Tuấn triệt để phát điên, quát lên một tiếng lớn. "Đại huynh bình tĩnh chờ nóng, chúng ta trước làm rõ ràng cái này hỏa tiễn đến cùng là cấp bậc gì linh bảo, uy lực dĩ nhiên có thể từ Hồng Hoang đại địa bắn rọi bên trên thiên đỉnh, uy lực này không thể khinh thường a." Lúc này, đến phiên Đông Hoàng Thái Nhất khuyên bảo Đế Tuấn. Nói về hỏa tiễn loại này những thứ không biết, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đều lộ ra nồng nặc kiêng kỵ màu sắc. Vì làm rõ ràng tình huống, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phóng thích thần thức, xuyên thủng hư không vô tận, đối với Hồng Hoang đại địa tiến hành rình. Khi ánh mắt của bọn họ nhìn quét đến nhân tộc bộ lạc lúc, đồng tử chợt rụt lại một hồi, nhất thời trợn to hai mắt. Sắc mặt đại biến. "Cái này, nơi đây là địa phương nào? Nơi này, thật là nhân tộc bộ lạc? Đùa gì thế?" Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhất tề kinh hô thành tiếng, cảm đều nhanh kinh điệu. Bọn họ thấy Đông Hải chi tân, có vô số cao đại hoành vĩ đại thành trì san sát. Nhân tộc ở tại từng cái trong thành trì, có phòng ốc, có chợ, có diễn võ tràng, càng là có huấn luyện đặc biệt quân đội sân rộng. Nhìn như lộn xộn bừa bãi nhân tộc bộ lạc, nội bộ tất cả đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự, trung quy trung cụ. Hơn nữa, đã quy mô khá lớn, nhân tộc hệ thống đúng là cùng thiên đình trong lúc đó vượt qua. Ai có thể nói cho ta biết, ở nơi này 100 năm bên trong, nhân tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đánh liền một cái ngủ gật thời gian, nhân tộc làm sao biến thành cái dạng này? Đối mặt nhân tộc long trời lở đất phát triển, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều xem ngây người, cả người đều sợ ngây tại chỗ. Quả thực khó có thể tin. Mà lúc này, tới gần cạnh biển trên bờ cát, cá mặn nhân hoàng Giang Tiểu Bạch đang dựa vào ở trên một cái ghế, tiểu chân bắt chéo, uống nước trái cây, nhìn chăm chú vào mảnh này thiên. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi câu dẫn ra một đạo hài hước đường vòng cung. Chương 54, Đồng Lai Ba Đảo. Quan cá mặn chuyện gì? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở nhân tộc bộ lạc mảnh khu vực kia, quét mắt hồi lâu, mới từ lớn như vậy trong phạm vi tìm được Giang Tiểu Bạch. Bọn họ từ Giang Tiểu Bạch trên mép cái kia lao đường vòng cung bên trong, thấy được một tia N sát. Điều này làm cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm hàng tức giận. Trong cơn giận dữ, thế nhưng đang nổi giận đồng thời, bọn họ đã ở âm thầm kinh hãi, tâm lý ngũ vị tạp trần. Tại bất chi bất giác 100 năm bên trong, cũng chính là bọn họ đánh một cái ngủ gật võ thuật, Giang Tiểu Bạch liền đem nhân tộc phát triển đến rồi một mức độ đáng sợ. Hiện tại toàn bộ Đông Hải Chi Tân đều đã trở thành nhân tộc lãnh địa. Vô luận là văn minh hệ thống, cũng hoặc là lực lượng sản xuất, nhân tộc cùng mới bắt đầu một nghèo hai trắng, phát triển cho tới bây giờ không kém chút nào cùng yêu tộc thiên đình tình trạng. Thậm chí, vượt qua, bầy kiến cổ này phát triển tốc độ cũng quá nhanh a. Quả thực làm trái thiên đạo tự nhiên quy luật a. 100 năm, chỉ dùng 100 năm, hắn là làm sao làm được? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị, cảm khái không thôi. Thân là tiên thiên đại năng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, theo hầu là không thể nghi ngờ, có thể phát triển đến giờ này ngày này tình trạng, bọn họ nhưng là trải qua vô số tuyến nguyệt, nhiều lần đại kiếp, mới hoàn thành yêu tộc nhất thống, thành lập thiên đình. Mà nhân tộc chỉ dùng bọn họ ngủ gật thời gian, ngắn ngủn 100 năm, liền đem một cái quy mô khá lớn, ngay ngắn có thứ tự văn minh hệ thống cho tạo dựng lên. Điều này làm cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chính là một đám yêu thần, đều không thể nào tiếp thu được. Tâm lý trong nháy mắt liền không thăng bằng. Thậm chí có thể nói, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Nếu không phải là sợ khinh nhường thiên đạo, bọn họ đều muốn nộ xích hôm nay, tìm thiên đạo đòi một lời giải thích. Bằng cái gì nhân tộc có thể ưu tú như vậy? Bằng cái gì nhân tộc có thể như vậy chịu thiên đạo quan tâm? Vì sao tại sao có thể như vậy a? Đông Hoàng Thái Nhất giống to hơn lên tiếng, biểu thị không phục. Hai anh, đệ đừng có nổi giận, nếu sự tình đã phát triển đến tình cảnh này, chúng ta như thế nào đi nữa hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Chính là con kiến hôi mà thôi, coi như làm sao phát triển, cũng không khả năng cùng ta thiên đình sánh vai, nhân tộc có thể tu luyện thì thế nào? Ta đại thiên đình yêu thần vô số, đại la kim tiên cường giả săn sát, bọn họ so sánh được sao? Đế Tuấn trước cá đuổi mình một chút, sau đó lấy ra ưu thế của mình cùng nhân tộc làm so sánh, cái này tâm lý mới cân bằng không ít. Đối với, tạm thời trước hết để cho những con kiến hôi này lại bật. Quy mấy trăm năm, đến khi nữ hoa thánh nhân pháp chỉ kỳ hạn vừa qua, chính là bọn họ đại nạn buông xuống. Đông Hoàng Thái Nhất cũng bắt đầu tự an ủi mình. Đại điện bên trong những cái này yêu thần, có chút không nói, thậm chí đánh trong đáy lòng bội phục Đế Tuấn cái này hai huynh đệ, cái này chính mình an ủi bản lĩnh, thật đúng là xuất thần nhập hóa. Không hổ là có thể lên làm yêu tộc lãnh tụ người. Cái này tâm lý tố chất đủ cứng a. Hồng Hoang đại địa, nhân tộc bộ lạc. Giang Tiểu Bạch vẫn là một hướng như thường, ở trên bờ cát uống tiên ép nước trái cây, phơi thái dương, quả thực không nên quá cá mặn. Còn như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai huynh đệ cảm thụ. Quan ta tóc sự tình a. Trên bờ cát có không ít nhân tộc ở môn thủ công, có ở dưới lưới, có ở phơi nắng cá mặn, còn có mới vừa từ trên biển vớt trở về. Ngược lại ngoại trừ Giang Tiểu Bạch bên ngoài, cũng không có nhàn rỗi. Mau nhìn, bầu trời những thứ kia là cái gì? Ở nơi này yên tĩnh sau giờ ngọ, Giang Tiểu Bạch đang ngủ say thời điểm, đột nhiên có một đạo tiếng kinh hô phá vỡ vẻ đẹp của hắn tốt cá mặn thời gian. Sau đó, Giang Tiểu Bạch bán thủy suy nghĩ mâu, liền mí mắt đều không bỏ được hoàn toàn tạo ra cái loại này, liền híp một cái khe hở, nhìn ra xa xa. Giang Tiểu Bạch thụy nhãn mông lung lại mắt nhập nhèm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Chỉ nhìn thấy bên bờ nhân tộc đều là ngước nhìn cao thiên, phát sinh từng đạo kinh hô âm thanh. Hoa lập lạp. Trong chốc lát, một hồi cuồng bạo cương phong đông tàn sát bừa bãi ra, lạnh thấu xương sóng gió trà sát được Giang Tiểu Bạch hai gò má một hồi đau đớn, làm cho hắn lập tức thanh tỉnh không ít. Ngẩng đầu chợt nhìn, thiên khung chi thượng không biết lúc nào hội tụ một cái cự đại long quyển. Trận kia long quyển khuấy động hàng tỷ lý phong vân, quần quần đục ngầu khí độ che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Những cái này đục ngầu khí độ cũng không bình thường, chỗ đi qua, hư không lung lung, thiên địa một mảnh hỗn ám. Dị tượng hành không. Đây là hỗn độn chi khí. Kỳ quái. Từ bàn cổ khai thiên sau đó, Hồng Hoang lại làm sao sẽ có hỗn độn chi khí tồn tại đâu? Giang Tiểu Bạch bị trước mắt một màn này rung động, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Không chỉ là Giang Tiểu Bạch, dị tượng đột ngột xuất hiện lúc, Hồng Hoang chư thiên đại năng đều là cảm ứng được, một cái hai đều là thần sắc nghiêm nghị, cảm thấy kinh hãi. Lúc này, Trấn Nguyên Tử đang ở nhân tộc bộ lạc hoàn thiện một cái pháp trận, kết quả phát hiện dị tượng hành không, thân thể bỗng nhiên dừng lại, cả người cứng lại rồi. Hỗn độn chi khí? Hồng Hoang bên trong tại sao có thể có hỗn độn chi khí tồn tại đâu? Quái lạ. Quái lạ a. Cùng tồn tại nhân tộc bộ lạc Tam Thanh cũng đều là cảm ứng được. Trận tiêu tịch quyển thiên địa hỗn độn chi khí đều là trong lòng giật mình. Liên hỗn độn trong nữ hoa cùng với tam thập tam thiên ngoại đạo tổ hồng quân cũng đột nhiên có cảm giác nhíu mày kinh ngạc. Yêu tộc thiên đỉnh, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có công đức rớt xuống hồng hoang? Nhưng là nhìn chiến trận không giống a. Tê cái này đúng là hỗn độn chi khí. Lộ bộ. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với chúng yêu thần trong lòng đống nhiên giật mình, cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua nhiều như vậy hỗn độn chi khí xuất hiện qua đâu. Dị tượng kéo dài đến một đoạn thời gian rất dài mới dần dần biến mất. Đợi những cái này hỗn độn chi khí tiêu tán sau đó, ở Đông Hải trên mặt biển, thình lình bày biện ra một cảnh khác dị tượng. Chỉ thấy trên mặt biển có ba tòa cao thấp không đều thạch phong ôm nhau mà đứng, đỉnh như kiếm, trên đỉnh núi có các loại kỳ tùng cao ngất, hình thái khác nhau. Ở giữa mây mù tống lượn quanh, đầu vũ hơi lộ ra, bày biện ra các loại hư vô phiêu miểu hình ảnh. Phản phất có Anada tư tiên nữ ở phiên phiên khởi vũ, gió mát hưu hưu thổi dựng lên, mây mù tan đi, lại là bày biện ra một bộ thần thú may mắn cầm tề phi múa một màn. Huyễn bắt đầu huyễn diệt, lòng vòng như vậy nhiều lần, nhìn như chân thực, nhưng là vừa hư vô phiêu miểu, hư hư thực thực, làm người ta không cách nào công nhận. Đó là địa phương nào, như có như không, thật thần kỳ. Có thể đó là tiên nhân ở tiên sơn a. Đông nhiên phơi bày ở trước mắt cổ quái một màn, lập tức hấp dẫn những cái này nhân tộc ánh mắt, trong đó có không ít người trong mắt tràn đầy một tia hướng về, dường như muốn tại nơi chỗ huyễn cảnh đi vào trong một lần. Mà Giang Tiểu Bạch quan sát nửa ngày sau, cũng mới biết được trước mắt cổ quái một màn, chính là Đồng Lai tiên cảnh phong cảnh. Đây chính là trong truyền thuyết Đồng Lai ba đảo sao? Giang Tiểu Bạch ngắm nhìn ngoài khơi đầu bắn ra hư ảnh, nhận ra cái kia ba tòa tràn đầy nồng hậu hỗn độn khí tức đảo nhỏ, từ mới vừa chấn động dị tượng ở giữa dần dần khôi phục, sau đó chính là biểu hiện không gì sánh được hờ hững. Đồng Lai ba đảo chính là hỗn độn mảnh nhỏ biến thành, trên đảo càng là tồn tại vô số kỳ chân dị bảo, rất nhiều cơ duyên, so với Thông Thiên Kim Ngao đảo đều muốn bức cách mười phần. Thế nhưng, Giang Tiểu Bạch lại không cho là đúng. Chân bảo, cơ duyên gì gì đó, yêu người nào ai đi, hắn chỉ để ý cá mặn chính là. Chương 55, cửa nhà ngươi cũng ngại xa. Nên trở về đi ăn cơm trưa. Giang Tiểu Bạch đưa mắt từ Đồng Lai Tam Tiên đảo hư ảnh thu hồi lại, tuyệt không quyến luyến cái loại này, sau đó thét to những cái này vẫn còn ở nghỉ chân ngắm nhìn nhân tộc, hô lớn, cũng đừng nhìn, không có gì để mắt, bản hoàng nói bụng, theo bản hoàng trở về đi ăn cơm đi. Nói xong, Giang Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại liền đi. Tàn tàn, nhân hoàng đại nhân gọi chúng ta về nhà ăn cơm. Sau đó, cạnh biển những cái này nhân tộc cũng đều dồn dập tán đi, thật giống như một đám nhìn xong náo nhiệt người qua đường giáp một dạng, đối với hay là tiên đảo không hề quyến luyến. Thực sự là dạng gì thủ lĩnh mang dạng gì thủ hạ, giống như Bồng Lai Tam Tiên đảo nhân vật như vậy. Nhân tộc cư nhiên nhìn như không thấy, đây nếu là làm cho những cái này hồng hoang đại năng biết, phòng trừng bị nghiêm trọng khinh bị bọn họ. Cùng lúc đó, theo Đồng Lai Tam Tiên đảo đột nhiên xuất hiện, chư thiên đại năng đều đã mây di chuyển. Đây chính là một lần cơ duyên to lớn, ta yêu tộc không thể mất đi cơ hội tốt, đại huynh, không bằng chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Ta đang có ý này. Yêu tộc Tiên Đình Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã bắt đầu chờ xuất phát, một lòng chỉ vì tranh đoạt tiên đảo bên trên ẩn nút rất nhiều cơ duyên. Dùng tranh đoạt một từ, ở chỗ này là không có bất kỳ tật xấu, không chỉ là yêu tộc Tiên Đình dục dịch, còn có còn lại đại năng cũng đều ở bắt đầu nưu hoa. Cũng tỉ như Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử các loại, chờ đại năng. Các loại, chờ Giang Tiểu Bạch trở lại nhân tộc bộ lạc chủ thành thời điểm, vừa vặn cùng Tam Thanh chạm mặt. Lúc này Tam Thanh đám người đã chân đi nhân tộc to y vài rách, đổi lại hoa lệ của ngày xưa đã bảo, dường như phải chuẩn bị rời đi dáng vẻ. Đối với Tam Thanh ý đồ, Giang Tiểu Bạch không cần nghĩ đều biết, những người này là không kềm chế được, muốn xuất phát đi trước Đồng Lai Tam Tiên đảo tìm kiếm đại cơ duyên. Ba vị tiền bối, thật là đúng dịp a, các ngươi làm sao đều đổi lại trang phục và đạo cụ? Là dự định đi xa nhà sao? Giang Tiểu Bạch giả vờ không hiểu, trước mặt đi hướng Tam Thanh, vừa cười vừa nói. Chỉ thấy Tam Thanh có chút mờ mịt nhìn Giang Tiểu Bạch, dường như cảm thấy rất kỳ quái bộ dạng. Phía trước có vô tận mênh mông hỗn độn chi khí tàn sát bừa bãi thiên địa, lần này động tĩnh là đủ kinh động toàn bộ hồng hoang thế giới, theo lý thuyết hẳn không có sinh linh không biết mới đúng. Thế nhưng Giang Tiểu Bạch cũng là một bộ dáng vẻ không cho là đúng, cho nên lão tử hiếu kỳ hỏi, làm sao? Lẽ nào tiểu hữu không biết Đồng Lai Tam Tiên đảo đã đột nhiên xuất hiện rồi sao? Giang Tiểu Bạch một bộ thờ ơ nói, biết a, làm sao vậy? Cái loại này giọng nói, nghe vào thực sự cực kỳ không sao cả. Dường như Bồng Lai Tam Tiên đảo đột nhiên xuất hiện, căn bản không có nửa điểm quan hệ với mình giống nhau, khiến cho Tam Thanh cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Tiểu Hữu, cái này Bồng Lai Tam Tiên đảo chính là hỗn độn mảnh nhỏ sở biến ảo, trong đó tự thành nhất phương thiên địa, dự dục có các loại kỳ chân dị bảo, cơ duyên vô hạn, lẽ nào ngươi sẽ không muốn đạt được một điểm cơ duyên? Lao tử cực kỳ buồn bực, chợt hỏi. Giang Tiểu Bạch, không muốn a. Không muốn a. Câu trả lời này rất dứt khoát. Tam Thanh thấy thế, bộc phát không hiểu, nhất thể dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá Giang Tiểu Bạch. Bọn họ có điểm không tin, ở nơi này hồng hoang bên trong lại còn có đối với cơ duyên không cảm thấy hứng thú sinh linh, nhất là giống như Bồng Lai Tam Tiên đảo nhân vật như vậy, liền Tam Thanh như vậy đại năng đều không chống cự nổi dụ hoặc, mà Giang Tiểu Bạch dĩ nhiên có thể không động tâm chút nào. Tam Thanh rất muốn hỏi Giang Tiểu Bạch, hắn là ngốc đâu, vẫn là ngốc đâu? Chúng ta đang muốn cùng tiểu hữu ngươi nói đường đâu, Tam Tiên đảo bên trên ẩn giấu rất nhiều cơ duyên, chúng ta muốn đi trên đường tìm kiếm đại cơ duyên. Trong lúc ở chỗ này, nhân tộc có lẽ sẽ nghỉ học một đoạn thời gian. Sau đó, Tam Thanh đều chẳng muốn cùng Giang Tiểu Bạch ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, hiện tại Hồng Hoang tám phương vân di chuyển, đều đã bắt đầu chạy Bồng Lai Tam Tiên đảo cơ duyên đi, bọn họ phải nắm chặt. Nói xong, Tam Thanh dưới chân tường vân bay lên, từ từ phiêu thượng cao thiên. Tiểu Hữu, cáo tử. Chắp tay thi lễ hết, Tam Thanh liền hóa thành ba đạo cầu vồng, hướng về phương xa vội vã đi. Lúc này, Trấn Nguyên Tử vừa vặn chạy tới cùng Giang Tiểu Bạch chạm mặt. Liền Tam Thanh đều khẩn cấp muốn đi Tam Tiên đảo tìm kiếm đại cơ duyên, đạo hữu ngươi làm sao tìm không thấy có hành động đâu? Trấn Nguyên Tử hạ xuống Giang Tiểu Bạch trước mặt, trêu ghẹo nói: "Không phải là ba tòa phá đảo cơ duyên mà thôi nha, có hay không đều đối với ta tác dụng không lớn, ta tự nhiên không sao cả." Giang Tiểu Bạch nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Lời này làm cho vẫn chưa đi xa Tam Thanh nghe xong đi, nhất thời lảo đảo một cái, kém chút không có bị lôi đảo. Trấn Nguyên Tử cũng hiểu được hôm nay không có cách nào khác hàn huyên, nhịn không được lật một cái liếc mắt, biểu thị không nói. Ngược lại thì Trấn Nguyên đại tiên, ngươi tại sao không có theo sau, lẽ nào sẽ không sợ bỏ lỡ cơ duyên? Giang Tiểu Bạch thấy Trấn Nguyên Tử rất bình tĩnh, cư nhiên không vì Tam Tiên đảo cơ duyên sở động, vì vậy hiếu kỳ hỏi. Bần đạo tự nhiên sợ bỏ lỡ cơ duyên, thế nhưng bần đạo tự biết số mệnh không đủ, mặc dù là đi, có thể cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Cho nên, bần đạo cố ý tới mời Giang đạo hữu, cùng bần đạo cùng nhau đi tới Bồng Lai Tam Tiên đảo, cộng lấy được tiên đạo cơ duyên. Như thế nào? Trấn Nguyên Tử cũng không có giấu giếm, trực tiếp đối với Giang Tiểu Bạch nói ra ý đồ của mình, tuyệt không giống như Tam Thanh như vậy xáo lộ, thẳng thắn. Ý của lời này rất rõ ràng, Trấn Nguyên Tử là sợ chính mình số mệnh không đủ, vì vậy nhìn chúng một ngày rất xuống nhiều lần công đức Giang Tiểu Bạch, muốn kéo hắn cùng nhau đi tới, cũng tốt trả sát số mệnh. Giang Tiểu Bạch cũng không nhăn nhó, trực tiếp cự tuyệt nói, đa tại trấn áp đại tiên hảo ý, bất quá đầu tiên nói trước, ta có thể không phải yêu thích đi cái gì tiên đảo, lần này khiến trấn áp đại tiên thất vọng rồi. Giang đạo hữu nếu như là lo lắng không cách nào tìm tiên đảo vị trí nói, như vậy đạo hữu cứ yên tâm đi, có bần đạo làm bạn, ngươi cũng có thể bớt đi không ít đường vòng, cớ sao mà không làm đâu. Trấn Nguyên Tử nhíu mày, biểu thị khó hiểu. Đồng Lai Tam Tiên Đảo cái địa phương quỷ quái kia thật sự là quá xa, ta thật là không muốn đi a. Giang Tiểu Bạch xoa xoa mi tâm, cực kỳ khổ não nói. Trấn Nguyên Tử nghe nói, trên mặt trong nháy mắt đầy hắc tuyến, khỏe miệng co giật không ngừng, quả thực thẹn thùng không ngừng. Quá xa, không muốn đi. Đối lập Hồng Hoang còn lại đại năng tới trước, ngươi đây quả thực là tại của nhà có được hay không? Câu trả lời này cũng là tuyệt. Đổi mới. Chương 56, cái gì? Kỳ chân dị thú. Cái kia phải đi. Đối với Giang Tiểu Bạch thái độ, Trấn Nguyên Tử cảm thấy thực sự rất tức người. Hắn hiện tại cũng hận không thể thả nhất chiêu tụ lý càn khôn trực tiếp đem Giang Tiểu Bạch quải đi Bồng Lai Tam Tiên Đảo. Nhưng là muốn lấy Giang Tiểu Bạch phát niệm tính, coi như đến rồi Bồng Lai Tam Tiên Đảo, phòng trừng cũng sẽ không an phận. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử có chút thở dài một hơi. Đạo hữu, không phải, hiền đệ, ngươi cần phải chăm chú ngẫm lại à, Bồng Lai Tam Tiên Đảo có thể gặp không thể cầu, bây giờ liền rất xuống tại của nhà, càng là thiên đạo đối với nhân tộc, đối ngươi một loại quan tâm, ngươi cũng không thể phụ ý trời ạ. Trấn Nguyên Tử bắt đầu cho Giang Tiểu Bạch tẩy não, khuyên. Mà Giang Tiểu Bạch ngay tại chỗ nhấc lên một ngụm công đức linh bảo cấp bậc thiết hoa, đem mới mẹ cá tôm toàn bộ ném vào, bắt đầu đại loạn cách thủy, áp căn bản không hề đem Trấn Nguyên Tử lời nói nghe vào. Hiện đại à, hiện tại đã có rất nhiều đại năng đã chạy tới Tam Tiên Đảo, nếu chúng ta còn ở nơi này kéo dài lời nói, đến lúc đó khả năng liền không có cơ hội. Trấn Nguyên Tử trong thần sắc bắt đầu có chút nóng nảy, nhưng là Giang Tiểu Bạch vẫn như cũ bất vi sở động, ngồi đợi hải sản món thập cẩm ra lò. Trấn Nguyên Tử mặt đều nhanh đen. Tam Tiên Đảo bên trên tồn tại cơ duyên, liền Tam Thanh như vậy đại năng cũng đều thèm nhỏ dãi không ngớt, trong đó càng là có bần đạo sở si mê trận pháp áo nghĩa, nếu như đạo hữu có thể cùng đi bần đạo đi vào, lấy đạo hữu đại khí vận ra thân, bần đạo ở trận pháp phương diện tuyệt đối có đại tinh tiến. Như vậy, chỉ cần đạo hữu nguyện ý cùng đi bần đạo cùng nhau đi vào, bần đạo cho nữa một viên nhân sâm quả, tạm thời cho là lộ phí. Bần đạo chỉ cầu có thể lãnh ngộ một tia Tam Tiên Đảo ở trên pháp trận huyền ảo hay, còn như còn lại cơ duyên, cái gì kỳ chân dị thú, thiên tài địa bảo, hết thảy thuộc về đạo hữu. Ân. Không đợi Trấn Nguyên Tử nói tiếp, Giang Tiểu Bạch phút chốc nhíu mày, ánh mắt bá một cái, đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch có chút xúc động, Trấn Nguyên Tử mắt cũng theo sáng lên, trong lòng còn có chút tiểu kích động. Nhìn dáng vẻ, Giang Tiểu Bạch dường như bị hắn cảm động. Kỳ chân dị thú? Cái kia tràn ngập hỗn độn chi khí phá trên đảo, có thể cái gì kỳ chân dị thú? Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Đạo hưu có chỗ không biết, chính là bởi vì Tam Tiên Đảo hỗn độn chi khí tràn ngập, cho nên mới có thể tạo ra một ít thần cầm thủy thú. Những thứ này thần cầm thủy thú, so với Hồng Hoang dị thú tới, huyết mạch đều muốn tinh thuần, cường đại dị thường. Hồng Hoang là không có như vậy tồn tại. Trấn Nguyên Tử kiên trì vì Giang Tiểu Bạch giải thích. Hồng Hoang không có. Vậy cũng là món ăn thôn quê. Món ăn thôn quê lời nói ăn nhất định rất đẹp a. Giang Tiểu Bạch liếm môi một cái, ánh mắt đang tỏa sáng. Dạ, món ăn thôn quê. Trấn Nguyên Tử nghe nói, trên trán hắc tuyến lại thêm mấy cái. Thì ra Giang Tiểu Bạch hàng này không phải là bị hắn cảm động, mà là nhằm vào lấy Tam Tiên Đảo ở trên những cái này kỳ chân dị thú đi. Trấn Nguyên Tử dây lát cũng không biết nên nói gì cho phải, thua thiệt chính mình còn lãng phí nước bọt ở chỗ này bùm bùm nói một đồng lớn, kết quả cái này ni mã dĩ nhiên. Vì ăn mới có sở động dung. Ân, ta suy nghĩ một chút, giống như Tam Tiên Đảo như vậy thừa thải món ăn thôn quê, không phải là thừa thải kỳ chân dị thú địa phương tốt, hẳn là chia làm nhân tộc lãnh địa. Ta quyết định, lần này liền theo Trấn Nguyên đại tiên ngươi đi một lần Bồng Lai Tam Tiên Đảo a. Sau đó, Giang Tiểu Bạch quyết định nói rằng, tính tích cực vô cùng cao. Lệnh, khiến Trấn Nguyên tử đều là chi thẹn thùng, thì ra ngươi là như vậy nhân hoàng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tiểu ra phát Bồng Lai ba đảo a. Thẹn thùng qua đi, Trấn Nguyên tử nói rằng. Tốt. Đối với Tam Tiên Đảo ở trên kỳ chân dị thú, Giang Tiểu Bạch đã không kềm chế được nội tâm cuồng nhiệt, không kịp chờ đợi nói. Cả kia nồi hải sản món thập cẩm đều bị hắn thu vào không gian pháp bảo bên trong. Chấm đã. Giữa lúc Trấn Nguyên Tử điều động tường vân từ từ bay lên không thời điểm, Giang Tiểu Bạch thật là muốn chợt nhớ tới cái gì, vì vậy vội vàng nói. Làm sao vậy? Trấn Nguyên Tử còn tưởng rằng Giang Tiểu Bạch không muốn đi, sắc mặt đều hơi thay đổi. Vừa rồi ta dường như nghe được Trấn Nguyên đại tiên nói, ngươi lại muốn đưa ta một viên nhân sâm quả, có phải thật vậy hay không? Giang Tiểu Bạch trong mắt lóe ra từng đạo tinh mang, nhìn Trấn Nguyên Tử, vừa cười vừa nói. Trấn Nguyên Tử sau khi nghe xong, kém chút không có ngã sắp xuống. Trong lòng càng là hối tiếc không thôi, nghĩ thầm chính mình vì sao như thế miệng thiếu đâu. Biết rõ cái này nhân hoàng nghiện ăn như mạng, hắn ngay từ đầu có thể dùng kỳ chân dị thú tới xáo lộ Giang Tiểu Bạch, vì sao hết lần này tới lần khác chính là miệng thiếu, nói muốn đưa nhân sâm quả đâu. Ai? Được kêu là một cái hận ở đâu. Giờ này khắc này, Trấn Nguyên Tử lòng đang không ngừng dỉ máu, khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, Giang Tiểu Bạch cùng Trấn Nguyên Tử đạt đến ngoài khơi. Cùng Đồng Lai ba đảo gần trong gang tấc. Thế nhưng, mặc dù bọn hắn đi lên trước nữa tới gần, đều không thể chạm tới bộ kia hư vô phiêu miểu huyễn cảnh. Rõ ràng Đồng Lai ba đảo thật giống như sừng sững ở trước mắt giống nhau, thế nhưng thủy chung không cách nào đạt đến. Trên mặt biển bồi hồi có một hồi thời gian sau đó, Giang Tiểu Bạch cùng Trấn Nguyên Tử mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy liền ngừng lại. Xem ra, chúng ta đã bước chân vào tiên đảo ở trên trận pháp, bốn phía di tán những thứ này bụi mù mịt khí lưu, chính là hỗn độn chi khí. Trấn Nguyên Tử ngắm nhìn một phía, nghiêm nghị nói: "Không hổ là hỗn độn mảnh nhỏ biến thành đảo nhỏ, nơi đây bụi mù mịt một mảnh, hỗn độn chi khí cực kỳ nồng nặc, ta đều còn tưởng rằng ngộ nhập hỗn độn bên trong đâu." Giang Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật nói ra. Đối trước mắt những thứ này hỗn độn chi khí, Giang Tiểu Bạch nhíu mày, trên trán nhiều rồi một tia ưu sầu. Trời tối như vậy, tầm nhìn quá thấp, cái này còn thấy thế nào nhìn thấy những cái này món ăn thôn quê thường lui tới a. Sau đó, Giang Tiểu Bạch thình lình toát ra một câu nói như vậy. Trấn Nguyên Tử kém chút không có một đầu ngã quỵ, thậm chí không nói. Thì ra cái con tham ăn này không lo lắng khác, mà là tại lo lắng có thể hay không thấy được trên đảo kỳ chân dị thú. Trưng bày càng nghĩ, đã nhận được biên tập thông báo, đêm nay 12 giờ đúng giờ trưng bày. Cầu tư đặt hàng. Các loại cầu. Tác giả Quân Tâm đột nhiên cực kỳ tâm thần bất định, gần 2 tháng chu bị, cùng với mỗi ngày cần khẩn khẩn bận rộn, hot độc chỉ cầu có thể viết ra đặc sắc hơn cố sự. Từ vừa mới bắt đầu, một cái độc giả cũng không có, đến bây giờ, độc giả không coi là nhiều, cái này thành tích không được tốt lắm, cũng không coi là tốt, nhưng có các ngươi, thật tốt. Nói như thế nào đây, tác giả Quân kỳ thực rất muốn lại miễn phí một ít, cho mọi người miễn phí phơi bày nhiều đặc sắc hơn, nhưng biên tập đã ra thông báo, không chờ được, như vậy, đêm nay liền trưng bày a. Cảm ơn mọi người một đường tới nay chống đỡ cùng làm bạn, hot độc biết, vừa lên cái, có thật nhiều không phải ý vị bằng hưu sẽ rời đi, đây cơ hội là tất nhiên. Bất quá tác giả Quân cũng không trách những người bạn này, duyên phận hết, liền tạm đi đi. Nhưng vẫn là hy vọng mọi người ủng hộ một chút tác giả Quân, toàn bộ đặt hàng một cái. Từ đặt hàng một cái. Không vì còn lại, chỉ vì sự ủng hộ của mọi người chính là tác giả Quân động lực. Nếu như thành tích đủ tốt xem, liên tục bạo phát đổi mới thì như thế nào? Mọi người vậy cũng đã biết, tác giả Quân kỳ thực khi làm việc chỉ có thể bất thời giờ viết tiểu thuyết, cho nên đổi mới, đại khái chính là mỗi ngày chương 045, tả hữu, ngẫu nhiên bạo phát tăng thêm một cái. Không phải tác giả Quân không muốn nhiều càng, mà là sinh hoạt bức bách. Tác giả Quân đã qua cái kia có thể vì mộng tưởng mà liều mạng hết tất cả niên kỷ, hiện tại đè ở trên người là sinh hoạt gánh nặng. Lão bà, hài tử, phòng bay, xe bay, xin lỗi, mua không nổi xe. Viết tiểu thuyết không kiếm được tiền, liền đã định trước chỉ có thể bất thời giờ viết, đã định trước không cách nào nhiều càng, đây là tất nhiên. Nhưng nếu như mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một cái, mỗi ngày hoa như vậy mấy mao tiền đặt một cái, có thể kết quả là sẽ có biến hóa rất lớn. Thực sự, thật tình hy vọng mọi người có thể chi trì hoạt động, đặt một cái. Ai? Lời nói nhảm có chút nhiều rồi, xin lỗi trì hoãn mọi người thời gian, hắc hắc. Như vậy, nói nhảm nữa vài câu a. Tối hôm nay, 12 giờ trưng bày sau đó đúng giờ đổi mới. Hậu thiên, giữ gốc 5 chương. Nếu như thành tích còn có thể. Liên tục 1 tháng, 5 canh lại ngại gì. Hơn nữa còn là số lượng từ vượt lên trước 2.000 chữ đại chương tiết, cũng không chỉ có 1.000, 1.500 chữ chương tiết. Chỉ cần mọi người chống đỡ, liên tục 1 tháng, nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Cầu chống đỡ, cầu chống đỡ, cầu chống đỡ. Ủng hộ của các ngươi chính là tác giả Quân động lực lớn nhất, không có các ngươi, hoạt động cái gì cũng không phải. Cuối cùng, cầu toàn đặt hàng, cầu từ đặt hàng. Cầu toàn đặt hàng, cầu từ đặt hàng. Cầu toàn đặt hàng, cầu từ đặt hàng. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Này trí, túi chảo. Chương 57, vì sao ngươi cá mặn còn có thể mạnh mẽ? Vì sao? Không công bình. Đệ nhất càng. Ở mảnh này trên mặt biển, không chỉ là có Giang Tiểu Bạch cùng Trấn Nguyên Tử thân ảnh, còn có còn lại lớn bao nhiêu có thể tồn tại. Thế nhưng chịu những cái này hỗn độn chi khí ảnh hưởng, cùng với trên đạo pháp trận mê hoặc, những sinh linh kia tuy là cùng tồn tại một vùng biển, nhưng là lại đều không thể phát hiện với nhau tồn tại. Liên bọn họ chỗ ở không gian khu vực đều tự bất đồng, coi như bọn họ làm sao tuần quay vòng chuyển, cũng thủy chung sẽ không chạm mặt. Cái hải vực này cực kỳ cổ quái, bốn phía bao phủ một cỗ sức mạnh huyền diệu, nói vậy không chỉ chúng ta bị vây ở chỗ này không cách nào tìm được lối ra, tin tưởng còn lại tu sĩ cũng có giống nhau tao ngộ. Trấn Nguyên Tử nhìn khắp bốn phía tình cảnh, vẻ mặt nghiêm nghị nói, cực kỳ hiển nhiên, bốn phía này hẳn là bị một tọa to lớn trận pháp cho bao phủ. Trận pháp? Đây không phải là ngươi am hiểu sao? Nhanh lên một chút phá trận a, nếu là cho những sinh linh khác đi đầu lên đảo, như vậy ta món ăn thôn quê sẽ bị ánh sáng thu hút. Giang Tiểu Bạch ở một bên thúc giục, ngoài miệng một mực nhắc tới hắn món ăn thôn quê. Trấn Nguyên Tử cũng không muốn cùng Giang Tiểu Bạch tiếp lời. Đồng Lai Ba Đảo chính là hỗn độn mảnh nhỏ sở biến ảo, đại đạo pháp tắc tung hành, tự thành trận pháp, tự nhiên mà thành, há là nói toạc là có thể phá. Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, tòa đại trận này là tích chứa hỗn độn pháp tắc, trận pháp cấu tạo càng là gần kề tự nhiên đại đạo, tự nhiên mà thành. Đừng nói là bần đạo, coi như là Hồng Quân lão tổ tới, muốn phá trận cũng không phải là chuyện trong chốc lát tỉnh. Đạo hữu bình tĩnh chờ nóng, lại tha cho ta tỉ mỉ cân nhắc một phen, nhìn có cái gì phá trận phương pháp. Trấn Nguyên Tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt tòa kia như ẩn như hiện pháp trận bí lũy, hết sức chăm chú, đang ở suy tư phá trận phương pháp. Ùng ùng một. Đang ở Trấn Nguyên Tử suy tư chi tế, đông có một hồi nổ rất lớn chuyển đến, dường như muốn lay động mảnh thiên địa này một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trấn Nguyên Tử thần sắc nghiêm nghị, hắn cảm nhận được bốn phía tàn sát bừa bãi mà lên hỗn độn chi khí phía sau, sắc mặt dần dần tăng thêm một nghiêm trọng. Hoa lạp lạp bốn. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy trên mặt biển cuồn phong gào thét, đục ngầu khí độ đẩy trời tàn sát bừa bãi, tạo thành một hồi long quyền phong, cuồn bạo nhấc lên từng đợt biển lầm. Chuyện phát sinh, chẳng lẽ có người dung chuyển trên đảo đại trận? Cái gì? Đến tột cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên nhanh như vậy liền dung chuyển tam tiên đảo trận pháp? Loại cấp bậc này trận pháp, mặc dù chuẩn thánh tới, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết ta. Chẳng lẽ nói, có chuẩn thánh đối với trên đảo pháp trận xuất thủ? T. Ở dị tượng oanh động thời điểm, những cái này lầm vào mê trận trong cường giả khắp nơi, dồn dập kinh hô thành tiếng, cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người bắt đầu nếm thử phá trận. Nhưng vào lúc này, vòng trời bị xé mở một cái hở, vạn trượng quang hoa sáng chói xuất phát, trong nháy mắt chiếu sáng cái hải vực này. Đạo ánh sáng kia, phản phất như một thanh thần kiếm, rạch ra vạn dặm vòng trời, tung hoành hạ xuống, bổ ra vô số hỗn độn sương mù dày đặc. Ngay sau đó, thiên khung chi thượng thình lình xuất hiện một vết nứt. Tê lại có người thành công phá trận. Tốc độ này, cũng quá nhanh a. Vô số tu sĩ đều mắt trợn tròn nhìn kỹ vết nứt kia, lương khí ngược lại hút không ngừng, kinh hô không ngừng. Vết nứt kia không phải thiên ấn, mà là Tam Tiên Đảo ở trên pháp trận bị phá ra một cái khe hở. Một khắc kia, mọi người đều ngẩn ra. Trấn Nguyên đại tiên, đừng cọ sát, chúng ta hay là trước đến đảo đi lên xem một chút ta, đang ở dị tượng dần dần tiêu tán lúc, Giang Tiểu Bạch thúc dục thanh âm truyền đến. Trấn Nguyên tử lúc này còn đắm chìm trong mới vừa chấn động một màn ở giữa, giây lát không có thể phục hồi tinh thần lại. A, bên trên cái gì đảo? Trấn Nguyên tử tâm thần trở nên hoảng hốt, cũng liền thuận miệng phu diễn một cái. Nhưng là một giây kế tiếp, a, lên đảo. Trấn Nguyên tử đầu lông mày sau khi chọn, nhất thời mặt lộ vẻ sợ màu sắc, vô ý thức xoay người nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Kết quả, cầm kém chút không có kinh điệu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đạo hữu ngươi chừng nào thì? Ngươi cư nhiên phá trận. Trấn Nguyên tử thấy, ở Giang Tiểu Bạch trước mặt có một đạo một khe lớn, xuyên thấu qua cái kia khe hở, hắn thấy được toàn bộ đảo chân diện mục, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ khiếp sợ. Một màn kia vô cùng rõ ràng, cả hòn đảo nhỏ hào quang vạn đạo, tiên khí bức người, cái kia nồng nặc tiên thiên linh khí dường như mây mù mở dạng, xuyên thấu qua cái lô đó tỏ khắp đi ra. Trấn Nguyên tử vẻ mặt bất khả tư nghị, quả thực khó có thể tin. Hắn cũng không biết bao lâu không có biểu lộ ra phần này khiếp sợ và hoảng sợ. Trấn Nguyên tử triệt để sợ ngây người, hơi mắt trợn tròn nhìn kỹ Giang Tiểu Bạch, cái loại này ánh mắt khác thường, dường như đang quan sát một cái yêu nghiệt. Đạo hữu, ngươi làm như thế nào? Trấn Nguyên tử lúng ta lung túng nói rằng, cả người dường như còn không có từ phần kia chấn động trong tâm tình của tỉnh táo lại. Đối với Tam Tiên Đảo ở trên pháp trận, sợ rằng toàn bộ trên mặt biển tu sĩ cũng không có Trấn Nguyên tử rõ ràng. Liền hắn điều nghiên vô số hội nguyên pháp trận của ma, muốn phá trận lời nói, cũng phải nghiên cứu buổi sáng. Mà Giang Tiểu Bạch đang ở hắn phân thần võ thuật, không rên một tiếng đang ở Tam Tiên Đảo hộ đảo trên đại trận rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Hắn biết Giang Tiểu Bạch đối pháp trận phương diện rất có kiến giải, thậm chí tạo nghệ còn không cạn. Nhưng là, Trấn Nguyên tử vạn vạn không ngờ rằng, Giang Tiểu Bạch lại có thể lợi hại như vậy. Loại này pháp trận tạo nghệ, quả thực làm người ta đáng sợ. Trấn Nguyên đại tiên, đi vào nhanh một chút ta, cửa ra này cũng bị những thứ này hỗn độn chi khí một lần nữa che phủ, chờ một hồi ta cũng không muốn sẽ xuất thủ phá trận. Giang Tiểu Bạch vội vã thúc giục Trấn Nguyên tử, hơi không kiên nhẫn bộ dạng, nói rằng, loại cấp bậc này pháp trận, thực sự không xứng ta ra lần thứ hai tay. Trấn Nguyên tử nhất thời á ngữ. Một khắc kia, Trấn Nguyên tử không hiểu có loại ảo giác, dường như Giang Tiểu Bạch mới là đại năng cấp bậc đích nhân vật, ở Giang Tiểu Bạch trước mặt, hắn trong nháy mắt trở nên miểu nhỏ đi rất nhiều. Chậm một trận phía sau, Trấn Nguyên tử mới hồi phục tinh thần lại, vội vã theo Giang Tiểu Bạch tiến nhập cái lỗ đó. Bước ra một bước, hết thảy hỗn độn chi khí trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, tránh thoát ra mê chướng sau đó, đồng lai ba đảo liền phơi bày ở Giang Tiểu Bạch cùng Trấn Nguyên tử trước mắt. Ở trước mắt chính là một mảnh liên miên đảo nhỏ, trên đảo phương tuy là như trước có hỗn độn chi khí quanh quẩn, nhưng chỉ là mơ hồ mà thôi. Cả hòn đảo nhỏ hào quang vạn trượng, tiên vụ quanh quẩn, thần huy trong suốt, nhất là nơi đây tỏ khắp linh khí, so với ngoại giới muốn sự dư thừa vô số lần. Thực sự là chỗ tốt, lấy ra làm ta nghỉ phép đảo, tuyệt đối không sai. Ánh mặt trời, bãi cát, vui sướng vì tử thủy, tốt nhất còn muốn từng nhóm mỹ nữ, hát phun, cá mặn cảnh giới tối cao. Giang Tiểu Bạch đi tới trên đảo câu nói đầu tiên, chính là nghĩ muốn chiếm giữ Đồng Lai ba đảo, làm nhân tộc lãnh địa. Ngay không, chính mình nghỉ phép đảo nhỏ. Một bên Trấn Nguyên tử đã không biết nên nói gì cho phải. Coi như là Giang Tiểu Bạch loại nghĩ gì này, cái kia còn lại tu sĩ có thể đồng ý sao? Đồng Lai ba đảo loại này thánh địa, không biết có bao nhiêu đại năng muốn chiếm làm của mình, đem ra mở đạo tràng, giống như những cái này kiêu căng đại năng, tin tưởng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một tòa tiên đảo cho nhân tộc chấm mút. Còn lấy ra làm nghỉ phép đảo. Đó là cái gì quỷ? Ngươi không cần mỗi ngày tu luyện, để cao chính mình sao? Ta nhìn thấy cái địa phương kia linh khí tràn ngập, nói vậy phải có rất nhiều kỳ chân dị thú ở nơi nào sống ở bồi hồi a. Giang Tiểu Bạch mới không cần quan tâm nhiều, hắn không xa vạn dặm đi tới tòa đảo này, cũng không phải là đến xem phong cảnh, chỉ thấy hắn liếm môi một cái sau đó, chính là hướng vội vã đi. Đạo hữu còn cần cẩn thận a, trên đảo kỳ chân dị thú đại thể đều là hồng hoang huyết mạch vật đắc đạo, mỗi người thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn, sức chiến đấu. Ùng ùng. Trấn Nguyên tử vừa định nhắc nhở Giang Tiểu Bạch phải chú ý cái gì kia mà, ngay sau đó chính là đột nhiên truyền đến nổ vang, toàn bộ đảo nhỏ đều đi theo kịch liệt lay động. Cái này Trấn Nguyên tử liễu lưới, mục trường khổng đốc. Hắn thấy một đầu ba thủ cự xà đột nhiên từ trong thâm lâm phi lộ ra, mà Giang Tiểu Bạch đang cười ở con dị thú này lưng, điên cuồng truy đả, cùng với kịch liệt vướng víu tại một cái. Đầu kia ba thủ cự xà hình thể dị thường khổng lồ, nhìn như xà, thế nhưng thể trạng lại cùng chân long không giống. Thân thể trườn như núi, cực đại vô biên. Tiểu tử này là điên rồi sao? Đây chính là đại la kim tiên cảnh dị thú à, hắn mới bất quá thái ớt kim tiên tu vi, là thế nào dám đi trêu chọc cái loại này tồn tại. Trấn Nguyên tử bị Giang Tiểu Bạch dũng mãnh phi thường cho kinh ngạc một phen, đồng thời, hòn đảo này đích xác có chút kỳ quái, đại la kim tiên lại còn không có hóa hình. Phanh, phanh, phanh. Giang Tiểu Bạch cưỡi ở ba thủ cự xà trên lưng, không ngừng cơ nắm tay nện ở cự xà lân giáp bên trên, phát sinh từng đợt sắt thép va chạm thanh âm, tia lửa vang khắp nơi. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Giống. Mà ba thủ cự xà thì là bị đau liên tục, phát ra trận trận rít gào, điên cuồng dãy rủa thân thể, nỗ lực đem Giang Tiểu Bạch từ trên lưng dùng xuống đi. Cự xà chỗ đi qua, đều là trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Quần sơn vỡ nát, cây cỏ hóa thành phi tiết. Tiếp tục như vậy có thể không phải hay, vận đạo được giúp hắn một tay mới được. Giang Tiểu Bạch chịu tiên đạo quan tâm, sở hữu đại khí vận gia trì, Trấn Nguyên tử vẫn muốn cùng với kết thiện duyên, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Sau một khắc, Trấn Nguyên tử liền không do dự nữa, cất bước mà ra, chuẩn bị xuất thủ trợ Giang Tiểu Bạch đánh chết đầu kia cự xà. Nhưng là, Trấn Nguyên tử cũng không có biểu hiện cơ hội. Bạo cho ta. Chỉ nghe thấy Giang Tiểu Bạch một tiếng gầm nhẹ, cánh tay nâng cao, huy quyền xuống. Phanh một tiếng, đầu kia cự xà đầu trực tiếp nổ banh, máu tươi tại chỗ, đi đời nhà ma. Tất cả động tĩnh vào lúc này hơi ngừng. Có muốn hay không nhanh như vậy? Trấn Nguyên Tử khẽ miệng hơi co quắp, rất là xấu hổ. Đồng thời hắn đã ở khiếp sợ, Giang Tiểu Bạch một cái thái ớt kim tiên tu vi, cư nhiên cứng rắn vừa mới đầu đại la kim tiên cảnh dị thú. Quan trọng là, nhưng lại mới thắng. Trong nháy mắt miểu sát cái loại này, thủ đoạn chi lôi lệ phong hành, đưa tới Trấn Nguyên Tử cũng không có biểu hiện cơ hội. Dường như hắn cũng không dùng cái gì linh bảo a, mà thôi cũng không có dùng bất luận cái gì thần thông, chỉ là bằng vào đơn thuần sức mạnh thân thể liền rõ ràng đập chết đầu kia lớn cự xà, này rốt cuộc là làm sao làm được. Sau khi hết khiếp sợ, Trấn Nguyên Tử rất không minh bạch, dùng ánh mắt khác thường nhìn Giang Tiểu Bạch. Trấn Nguyên đại tiên, qua đây bang một cái tay, ta mời ngươi ăn cánh rắn. Giang Tiểu Bạch hướng Trấn Nguyên Tử gọi ra tiếng. Trấn Nguyên Tử còn tưởng rằng đầu kia cự xà còn chưa chết xuyên thấu qua, Giang Tiểu Bạch cần rút, vì vậy bị kích động chạy tới. Kết quả, Giang Tiểu Bạch lại toát ra một câu, tới giúp ta đem đầu này đại xà đánh bờ sông tẩy trừ một cái, chuẩn bị bắt đầu nổi. Tẩy trừ? Trấn Nguyên Tử kém chút không có ngã sắp xuống. Nhớ hắn đường đường địa tiên chi tổ, hiện tại lại muốn thay một cái nhân tộc không lưng tẩy trừ thức ăn loại này chuyện cầu thả, Trấn Nguyên Tử căm giận không ngớt. Lẽ nào hắn không muốn mặt mũi sao? Nhanh lên một chút a Trấn Nguyên đại tiên, nếu không, chờ một hồi canh rắn làm được ngươi cũng không có phần a. Giang Tiểu Bạch lại thúc giục. Kết quả, Trấn Nguyên Tử, đạo hữu chấm đã, bần đạo cái này tới. Đổi mới, dưới. Chương 58, 3000 pháp tắc. Đột phá đại la kim tiên. Giang Tiểu Bạch một tiếng bắt chuyện, Trấn Nguyên Tử liền thí điên chạy tới, đem đầu kia cự xà kéo dài tới tiểu bờ đầm tẩy sạch, giải phẫu, rút gân. Lộ ra. Không phải Trấn Nguyên Tử không có cốt khí, hơn nữa hắn không cách nào chống cự thức ăn ngon dụ hoặc. Ngay từ đầu, Trấn Nguyên Tử nội tâm là cự tuyệt, thế nhưng sau lại nếm được một ngụm thịt quay sau đó, hắn liền quyến luyến không quên. Từ lúc khi đó bắt đầu, mỗi lần chỉ cần Giang Tiểu Bạch ở nhân tộc lại có thức ăn gì muốn mở nấu, Trấn Nguyên Tử tại chỗ, chính là hắn phụ trách tẩy trừ thức ăn. Từ hắn thông thạo giải phẫu thủ pháp đến xem, cũng biết Trấn Nguyên Tử thường thường làm loại này việc vặt. Rất nhanh, Giang Tiểu Bạch đã đem nồi nhấc lên, mà Trấn Nguyên Tử cũng ma lưu địa tương đầu kia cự xà chặt đứt, sau đó toàn bộ ngã xuống nồi. Được rồi, khổ cực Trấn Nguyên đại tiên, kế tiếp chúng ta an vị lấy các loại, chờ, ăn đi. Giang Tiểu Bạch đậy nắp nồi lại, từ chữ vật pháp khí bên trong mang ra băng ghế nhỏ, ngồi đợi tươi đẹp canh rắn ra nồi. Trấn Nguyên Tử liền vội vàng gật đầu, vô cùng dáng vẻ mong đợi. Trong lúc vô tình, hắn nghe xong Giang Tiểu Bạch liếc mắt, sau đó cái nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. T. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Đạo hữu, ngươi trường nào thì?" Đạt đến đại la kim tiên cảnh. Trấn Nguyên Tử 81 linh kém chút không có để cho đi ra. Hắn mới không để ý võ thuật, Giang Tiểu Bạch liền từ thái ớt kim tiên nhảy tới đại la kim tiên cảnh, coi như thiên tư như thế nào yêu nghiệt, cũng không mang như vậy thành tựu à. Trấn Nguyên Tử chính là tiên tiên linh căn hóa hình, theo hầu ưu việt, một hóa hình chính là đại la kim tiên cảnh, thế nhưng trước đó, hắn vẫn linh căn trạng thái thời điểm, không biết lắng động bao nhiêu cái hội nguyên mới hóa hình. Coi như đạt đến bây giờ chuẩn thánh tu vi, vậy cũng hao phí tới tận dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Nhưng là Giang Tiểu Bạch đâu? Động một chút là chơi đột phá. Hơn nữa còn là thừa dịp người trong lơ đãng, liền một lần hành động nhảy vọt trở thành đại la kim tiên cảnh cường giả. Trấn Nguyên Tử nhất thời cảm giác, chính mình những năm kia muốn tu luyện đến cầu trên người, có loại mặc cảm cảm giác. À, chính là mới vừa cùng cự xà vật lộn thời điểm, nghĩ vì tiết kiệm một chút khí lực, tùy tiện đột phá một cái. Giang Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn Trấn Nguyên Tử một cái, tự cố nói rằng, thật giống như ở trình bày một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Trấn Nguyên Tử, vì bất lực khí, tùy tiện đột phá một cái. Ta tin ngươi cái quỷ. Đạo hữu đừng nói giỡn, nếu như ngươi thực sự đột phá đại la kim tiên, vậy làm sao tìm không thấy ngươi lĩnh ngộ pháp thì đâu? Trấn Nguyên Tử kéo kéo cứng ngắc ra mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hướng Giang Tiểu Bạch đầu đi một cái nhìn ngươi giải thích thế nào ánh mắt. Đại la kim tiên cùng còn lại cảnh giới là một cái đặc thù đường ranh giới, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực chính là cái cảnh giới này tiêu phối. Giang Tiểu Bạch hắn nói hắn mới vừa đạt đến đại la kim tiên cảnh, Trấn Nguyên Tử biểu thị nghi vấn. Nhưng mà, Giang giác, đang ở Trấn Nguyên Tử cảm thấy kỳ quái, đồng thời chất vấn thời điểm, Giang Tiểu Bạch đục thân xuất hiện dị dạng. Theo một đạo đạo cốt cách sống lại nhỏ bé âm thanh vang lên, Giang Tiểu Bạch bắp thịt của bắt đầu rất nhanh cổ động đứng lên, dường như long nhất vậy, sắp đem ý phục căng nước. Hoa lập lạp. Ngay sau đó một hồi lực lượng cuồng bạo, hình thành một hồi khí lãng mãnh liệt, đến Giang Tiểu Bạch trong cơ thể tịch quyển mà ra, trong nháy mắt tàn sát bừa bãi mảnh này tiên. Đây là lực lượng pháp tắc. Ngươi thực sự đạt đến đại la kim tiên cảnh. Trấn Nguyên Tử kinh hãi, trong lòng nhấc lên một hồi sóng triều, thật lâu không thể bình phục. Hắn nhớ không đến Giang Tiểu Bạch nói là sự thật, đang ở hắn trong lơ đãng, Giang Tiểu Bạch thì tùy đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ được lực chi pháp tắc, một lực phá vật pháp, được xưng là 3000 pháp tắc bên trong tối cường pháp tắc. Loại cảm giác này, cực kỳ thư thái. Lực lượng pháp tắc cảm nhận được Giang Tiểu Bạch trong cơ thể pháp tắc bổn nguyên, tựa hồ là bị dẫn dắt một dạng, rất nhanh không có vào Giang Tiểu Bạch thân thể. Ân. Một giây kế tiếp, Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên cảm ứng được, dường như còn có một cỗ pháp tắc bổn nguyên ở di chuyển, vì vậy chợt nhíu mày. Hoa lập lạp. Một giây kế tiếp, một đoàn liệt diễm đột nhiên bay lên, trong nháy mắt đem Giang Tiểu Bạch bao vây quấn quanh. Nóng cháy mà nhiệt liệt, Giang Tiểu Bạch dây biến thành một hỏa nhân. Đây là hỏa chi pháp tắc. Hỏa chi pháp tắc, trưởng khống hỏa diễm, thiên hạ vạn vật không gì không tiêu cháy, là công phạt trong thượng đẳng pháp tắc, nhân hoàng ngươi nắm giữ lực chi pháp tắc, lại nắm giữ hỏa chi pháp tắc, thật sự là thiên phú siêu nhiên, nhân tộc may mắn nữa à. Trấn Nguyên Tử tán thán không ngớt, trong con ngươi đều là khó có thể tin, vì Giang Tiểu Bạch thiên phú mà dị. Giang Tiểu Bạch thiên phú là thật tình có thể. Nhân tộc sinh ra mới bao lâu, là hắn như vậy cá mặn tư thế, cư nhiên ở ngắn ngủi không đến 1000 năm, liền tấn cấp đại la kim tiên, nhưng lại lĩnh ngộ lượng trùng pháp tắc. Xem ra, chính mình nghe theo nữ hoa an bài, đi tới nhân tộc là thật tới được rồi, liền Giang Tiểu Bạch đến xem, cái này nhân tộc, tiền đồ liền bất khả hạn lượng. Hơn nữa đã biết chút năm đoán, sợ từng trải, nhân tộc, tất nhiên là cơ duyên của mình chỗ a. Trấn Nguyên Tử cho rằng có thể kết thúc, thế nhưng cũng không có. Trong nháy mắt tiếp theo, có từng cổ một ban bác lực lượng, ở Giang Tiểu Bạch thân thể bốn phía nổi lên liền chạy, phản phất không gian bất hủ chi lực, vào giờ khắc này đông lại lại tựa như băng. Cái này, đây là không gian pháp tắc. Trấn Nguyên Tử con ngươi trong nháy mắt giúp thành châm khổng đại tiểu, không gian pháp tắc là 3000 pháp tắc bên trong, cầm cờ đi trước tồn tại, nhưng kinh khủng hơn là, loại này pháp tắc cực kỳ biến thái. Từng tại trong hồng hoang, có một cái Dương Mi đạo nhân liền trưởng không gian pháp tắc, sở hữu bất khả tư nghị thần lực, trưởng không gian bổn nguyên. Vốn là trung tâm vũ trụ một gốc cây vô tâm khổng lồ liễu rủ, bởi vì hắn bị cường đại linh khí pháp lực ảnh hưởng, cố là vũ trụ một dị số, bất luận cái gì pháp bảo đối với hắn vô hiệu, bất luận cái gì pháp thuật pháp lực đối với hắn vô hiệu, nói đúng ra không có bất kỳ sự vật có thể làm bị thương hắn. Vậy để cho Giang Tiểu Bạch cái này cá mặn nhân hoàng lĩnh ngộ loại này pháp tắc, hắn chẳng phải là càng thêm cá mặn. Trấn Nguyên Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên kỳ quái, nhưng mà, lại là một cỗ năng lượng ở Giang Tiểu Bạch thân thể bốn phía hội tụ mãnh liệt, từng cổ một không hiểu lực lượng, hoành đệ nặng toàn bộ Đồng Lai ba đảo. Lẽ nào, lại cờ mờ nờ lĩnh ngộ pháp tắc, cái này cờ mờ nờ đều ba cái, ngươi rốt cuộc là muốn lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc? Trấn Nguyên Tử lúc này đã không dám nghĩ tiếp. Bần cùng chế ước hắn vị này địa tiên tri tổ sức tưởng tượng, cái này cờ mờ nờ rất được kích thích, nhân hoàng tư chất cũng quá khủng bố như vậy đi. Quả nhiên, sau một khắc, vận mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, sáng tạo pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Kế tiếp, Trấn Nguyên Tử liên tục chấn kinh, hô to không ngừng, cằm đều nhanh kinh điệu, đã khiếp sợ đến chết lặng không. Giang Tiểu Bạch trên thân thể không ngừng diễn biến các loại dị tượng, rất nhiều pháp tắc nhất thể hội tụ ở một thân. T. Không biết qua bao lâu, Trấn Nguyên Tử ngược lại hút trận trận lương khí, bước chân mềm nhũn, không ngừng lui về phía sau bước, vẻ mặt bất khả tư nghị màu sắc. Hắn đại khái đến một cái. Giang Tiểu Bạch cư nhiên đem 3000 pháp tắc từng cái cho lĩnh ngộ một lần. Cái này 3000 pháp tắc nhưng là cơ duyên lớn lao a. Nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống những lực lượng này lời nói, như vậy tung hoành toàn bộ hồng hoang, ngạo thị văn linh, cũng có gì không thể. 3000 pháp tắc, mỗi một hạng pháp tắc đều có bất đồng lực lượng, làm 3000 pháp tắc dung hợp sau đó, liền có thể đạt được dị thân hợp đạo cảnh giới, hóa thân hoàn chỉnh thiên đạo. Thành thánh phía sau hồng quân, đồng thời cũng không quên lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, mục đích đúng là vì một ngày kia có thể dị thân hợp đạo. Bởi vậy có thể thấy được, 3000 phép tắc tầm quan trọng. Điên rồi điên rồi. Tại sao có thể như vậy chứ? Lập tức lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, thật sự là quá điên cuồng. Này người này thật là yêu nghiệt. Trấn Nguyên Tử trợn to hai mắt, nhìn quanh thân dị tượng đồ xanh Giang Tiểu Bạch, trong mắt viết đầy hoảng sợ màu sắc. Không chỉ là Trấn Nguyên Tử cảm thấy kinh hãi, lập tức xúc động nhiều như vậy pháp tắc, chư thiên hồng hoang sinh linh đều là có cảm ứng. Nhất là Hồng Quân. Lúc này chỉ thấy Hồng Quân đồng tử trợn rụt lại một hồi, khiếp sợ không gì sánh nổi màu sắc tràn ngập hắn một đôi trong mắt. Người này rốt cuộc là tình huống gì? Cư nhiên lập tức lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Lẽ nào cái này chính là thiên đạo con tư sinh đãi ngộ sao? Vô tận hỗn độn bên trong, có một gốc cây to lớn dương liễu thụ. Tàng cây phía dưới có một gã lão giả áo bào trắng đang nhắm mắt đả tọa, tính bất động, dường như lão tăng nhập định một dạng. Tên lão giả này trên người tản mát ra khổng lồ không gian chi lực, uy thế thập phần cường đại, sao động mảnh này hỗn độn hư không. Người này chính là Hồng Hoang đỉnh cấp lão một, bốn bài đại năng một trong bốn Dương Mi lão tổ. A a, cái này tiểu gia hỏa cư nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Xem ra lão phu có người trong đồng đạo. Làm Dương Mi lão tổ cảm ứng được cái kia sợi sao động mà lên không gian pháp tắc sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra, cười ha hả nói: "Từ Tam tộc đại chiến phía sau, Dương Mi lão tổ trốn vào hỗn độn vô số hội nguyên, đây là hắn lần đầu tiên mở mắt. Đơn giản là Giang Tiểu Bạch lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Vu tộc, bàn cổ điện bên trong, là hắn. Người này xuất hiện. Cái này cướp đoạt ta hỏa chi áo nghĩa ra hỏa, lại xuất hiện. Lần này hắn lại vẫn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Chết tiệt, lúc này bản tổ Vu nhất định phải đem bắt được." Trúc Dung đương nhiên có cảm giác, giống giận vang trời, kinh động toàn bộ bản cổ đại điện. Lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc sinh linh, không chỉ là tổ Vu Trúc Dung, ngoài ra còn có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hai người đồng dạng là lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Tại sao lại là người này? Loại này Nga Kiến cư nhiên cũng có thể lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được gầm lên tiếng, sát ý nhất thời. Chương 59, Đế Tuấn Thái Nhất phát điên. Trấn Nguyên Tử tự tôn một vạn điểm bạo kích. Đổi mới. Một người lĩnh ngộ pháp thì, hồng hoàng chư thiên chấn động. Vô số đã nắm giữ pháp tắc chi lực sinh linh, đều là cảm thấy hoảng sợ. Có thể nói như vậy, nhưng phàm là đại La Kim tiên trên tu sĩ, đều là có cảm ứng, trong lòng gặp mạc đại chấn động. Lại có người phá trận thành công, tiến nhập Đồng Lai Ba Đảo. Đó là Tam Thanh. Lúc này, Đồng Lai Ba Đảo pháp trận bên ngoài, đột nhiên có như vậy một giọng nói truyền tới. Trong sân lập tức sôi trào. Vô số người trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cái kia cá mặn bất luận cái gì nhất định là tại tiên đảo bên trên thu được cái gì cơ duyên to lớn, nếu không, không phải có thể đột phá đến đại La Kim tiên, nhưng lại lập tức lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Trong đó cơ duyên tạo hóa, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Biết được Giang Tiểu Bạch đột phá chế tạo ra hành động sau đó, Tam Thanh kết luận, Giang Tiểu Bạch nhất định ở Đồng Lai Ba trên đảo thu được cái gì cơ duyên vô cùng to lớn. Đột nhiên lập tức lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Đó là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tam Thanh buộc phát đối với tiên đảo ở trên cơ duyên tràn đầy cuồng nhiệt. Kết quả là, bọn họ không ba ba người hợp lực, rất nhanh phá trận, một lòng chỉ vì tiến nhập Đồng Lai Ba đảo, nhiễm đại cơ duyên, đại tạo hóa. Không thể để cho cái kia nhân tộc nhân hoàng ở Tam Tiên đảo ở lại, nếu không, hắn còn không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Yêu tộc Tiên Đình bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Tam Thanh tiến nhập tiên đảo thân ảnh, cũng bắt đầu khẩn cấp đứng lên, trầm giọng đối với một bên Đế Tuấn nói rằng: "Hắn thấy, Giang Tiểu Bạch sở dĩ lập tức lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, tất cả đều là bởi vì tiên đạo ở trên cơ duyên. Nếu không, cái này là không thể nào làm được. Nhưng mà hắn lại không biết là, nhân ra Giang Tiểu Bạch đột phá toàn bằng phía trước để dành tới công đức, còn như lĩnh ngộ 3000 pháp tắc nha hoàn toàn là dựa vào hắn yêu nghiệt tư chất. "Hành, mau mau hàng lâm Tam Tiên Đạo, ta muốn đi vào giết người này." Đế Tuấn mắt đỏ, lãnh nói rằng. Chỉ thấy hắn, cả người khí huyết dâng trào, sát ý trùng thiên. Giang Tiểu Bạch ở ngắn ngủi mấy trăm năm, một lần hành động nhảy lên làm đại la kim tiên, loại này tốc độ phát triển, tuyệt bức yêu nghiệt. Nhưng mà đây đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí toàn bộ yêu tộc Thiên Đình mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Nếu là không kịp thời ách sát nói, như vậy tin tưởng không lâu sau, hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ đến đây, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền không chần chờ nữa, mỗi người tê xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng, hướng về Tam Tiên Đảo chạy lướt qua mà đến. Ông ngoang. Đông Hoàng Trung treo cùng trên trời cao, rực rỡ hào quang, quang hoa sáng chói trùng thiên, bạo phát kinh sợ thiên địa thần uy. Hà Đồ Lạc Thư triển khai, đồng dạng bắn nhanh vạn trượng qua mang, diễn biến vô thượng uy lực. Hai người lẫn nhau kết hợp, uy lực vô cùng, cho nên với còn lại sinh bợ lĩnh tổng lúc cảm thấy run như cầy sấy. Cực lực thôi động trong cơ thể pháp lực sau đó, lúc này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tu vi, đương đại, thánh nhân chi hạ hầu như không địch thủ. Chết tiệt tiệt kiến, ngươi cho chúng ta lấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Thù mới hận cũ hôm nay cùng nhau thanh toán, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được biểu tình dữ tợn, sát ý ngập trời. Cái gì? Thánh nhân pháp chỉ? Vô nghĩa. Hiện tại Giang Tiểu Bạch đều được vừa được, có thể uy hiếp bọn họ toàn bộ yêu tộc Thiên Đình tồn tại, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn quản được này sao nhiều? Chỉ cần có thể giết chết Giang Tiểu Bạch, mặc dù là ở chỗ này gặp nữ hoa thánh nhân trừng phạt nghiêm khắc, tin tưởng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cam nguyện. Ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hết sức có khả năng muốn hàng lâm Tam Tiên Đạo, chuyên tâm muốn xông vào đến giết chết Giang Tiểu Bạch thời điểm. Thân là người trong cuộc Giang Tiểu Bạch đã đem hàng vạn hàng nghìn quang hoa thu liễm, triệt để vững chắc đại la kim tiên cảnh giới. Đạo hữu, không phải, hiền đệ, ngươi cái này hiền đệ bần đạo hôm nay là nhận định. Giống như ngươi vậy yêu nghiệt, nếu là không định bợ, nếu là không cùng ngươi kết thiện duyên lời nói, bần đạo sợ biết tiếp nối cả đời a. Trấn Nguyên Tử lúc này chấn động tâm tình còn không có ổn định lại, đối với Giang Tiểu Bạch bày tỏ. Không phải, là thở dài nói. Một phen giống giặc ngôn ngữ, tất cả đều là phát ra từ phế phủ. Không phải là lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi sao, có cái gì đại kinh tiểu quái? Lĩnh ngộ pháp thì không phải vậy hết thảy đại la kim tiên hiện tượng bình thường. Giang Tiểu Bạch vô cùng đạm nhiên, đi tới cái nồi sắt kia nói trước, mở ra hoa cái, muốn nhìn một chút hắn canh rắn làm xong không có. Trấn Nguyên Tử dây lát đúng là không lời chống đỡ. Giang Tiểu Bạch cái loại này giọng nói chuyện, bình thản cực kỳ, thật giống như ở trình bày một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống nhau. Xin nhờ, đại la kim tiên lĩnh ngộ pháp thì quả thực rất bình thường, thế nhưng ngươi nha lập tức lĩnh ngộ tới 3000 pháp tắc a. Có cái nào đại la kim tiên giống như ngươi vậy, mới đột phá liền lĩnh ngộ 3000 pháp tắc? Yêu nghiệt, cực phẩm yêu nghiệt. Trấn Nguyên Tử nào chỉ là ngạc nhiên, tâm lý quả thực đang bắt điên cuồng, hắn cảm giác Giang Tiểu Bạch chính là ở thanh tú, hơn nữa còn là thiên tú cái loại này, nhất thời làm cho hắn tự tạm hình quý. Cho nên, hắn buộc phát chắc, hắn nhất định phải nhận thức Giang Tiểu Bạch cái này hiền đệ. Hiền đệ. Đình chỉ đình chỉ, Trấn Nguyên đại tiên, chúng ta 810 bối phận chênh lệch quá lớn, ngươi làm sao kêu, có vẻ ta rất giả. Trấn Nguyên Tử mới muốn nói gì, đã bị Giang Tiểu Bạch cắt đứt. Đông nhiên lọt vào Giang Tiểu Bạch ghét bỏ, Trấn Nguyên Tử khỏe miệng giật một cái, nhất thời có chút lúng túng. Phải biết rằng, hắn Trấn Nguyên Tử dù sao cũng là hồng hoang đỉnh cấp đại năng không phải. Không biết có bao nhiêu sinh linh muốn định bợ hắn, cùng hắn kết thiện duyên, Trấn Nguyên Tử đều hết sức lạnh lẽo cô quản cự tuyệt. Mà bây giờ hắn hạ mình, chủ động muốn cùng Giang Tiểu Bạch kết bái, cư nhiên bị ghét bỏ. Trấn Nguyên Tử cảm giác nghiêm tâm. Hiền đệ, lời ấy sai rồi, hồng hoang bên trong bất luận bối phận chỉ luận đạo hạnh, lấy ngươi yêu nghiệt tư chất, tin tưởng không lâu sau liền có thể đuổi theo bần đạo, cho nên ta và ngươi một tiếng hiền đệ, không ngại. Trấn Nguyên Tử liếm khuôn mặt, nói như vậy, xem ra là quyết tâm muốn cùng Giang Tiểu Bạch kết bái. Đuổi theo ngươi, như vậy tiêu chuẩn của ta cũng quá thấp a. Tuy là ta chỉ là cái cá mặn, thế nhưng ta tin tưởng cá mặn cũng có trở mình một ngày, không chừng ta có thể chứng đạo thành thánh đâu. Giang Tiểu Bạch cầm cái muôi chín một câu canh rán canh, một bên uống, một bên nổ nước bọt Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử, không sai, hắn lại bị chê. Hắn nhất thời cảm giác lòng tự trọng gặp một vạn điểm thương tổn. Chương 60, nữ hoa hàng lâm. Giang Tiểu Bạch ta cái lồng. Một phen đâu có tốt xấu, Trấn Nguyên Tử mới nói phục Giang Tiểu Bạch cùng hắn kết bái thiên địa làm giám, hôm nay ta Trấn Nguyên Tử, Giang Tiểu Bạch, từ đó kết bái. Giang Tiểu Bạch cùng Trấn Nguyên Tử hướng về phía thiên địa, mỗi người cầm trong tay ba cái hương, lấy thiên đạo làm chứng, chính thức kết bái. Đạo huynh, nhớ kỹ à, cho đến bây giờ, ngươi đã thiếu ta ba miếng nhân sấm quả, chờ trở lại ngũ trang quan, ngươi có thể nhất định phải làm tròn lời hứa a. Kết bái nghi thức qua đi, Giang Tiểu Bạch vẫn không quên nhắc nhở Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử, không sai. Giang Tiểu Bạch sở dĩ đáp ứng cùng Trấn Nguyên Tử kết bái, cái kia toàn bộ đều là bởi vì Trấn Nguyên Tử cầm nhân sâm quả dụ hoặc hắn. Vì cùng Giang Tiểu Bạch kết thiện duyên, Trấn Nguyên Tử lại đưa đi một viên nhân sâm quả. Chỉ cần nhân sâm quả đúng lúc, như vậy về sau ở nơi này hồng hoang bên trong, ta bảo kê ngươi. Ha ha ha. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ Trấn Nguyên Tử bả vai, sảng khoái nói, đây không phải là một loại hứa hẹn, mà là tại biến tướng nhắc nhở Trấn Nguyên Tử, nhất định phải nhớ kỹ cái kia mấy viên nhân sâm quả a. Trấn Nguyên Tử triệt để không nói. Nhớ hắn đường đường địa tiên chi tổ, giữ thế đồng quân, bây giờ vì định bợ một cái nhân tộc, cư nhiên luân lạc tới lần này hoàn cảnh. Nếu như trở lại ngũ trang quan sau đó, Thanh Phong Minh Nguyệt cái kia hai cái đạo đồng đã biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, hô to, sư tổ, ngươi hư hỏng. Ở Giang Tiểu Bạch hoàn thành kết bái nghi thức phía sau, cái kia nổi canh rắn cũng ra lò. Hai người vây quanh ở thiết toa bên cạnh, nhanh chóng cắn ăn. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch lại không biết, nguy cơ đang lặng yên hướng hắn tới gần. Lúc này, yêu tộc Thiên Đình đã xuất động, mười mấy tên đại la kim tiên cảnh yêu thần, theo sát ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phía sau, gần dưới hưng hoang. Cả nhánh đội ngũ, trung trung điệp điệp, mỗi người đều tản mát ra sát ý ngập trời. Chúng yêu thần nghe lệnh, một ngày gặp phải cái kia nhân tộc, cái gì cũng không cần nói, lập tức trấn áp là được. Đông Hoàng Thái Nhất một bên cao tốc chạy như bay, một bên dặn phía sau những cái này yêu thần, rất sợ những cái này yêu thần sẽ đối với Giang Tiểu Bạch lưu thủ tựa như. Giết. Mệnh. Tuân sát sát sát. Nhất bang yêu thần hội ý sau đó, nhất tề gào thét lên tiếng, bên ngoài tiếng hô cực kỳ to, sát ý đầy trời. Hành, thí kiến, lúc này ta xem ngươi còn không chết. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn sang phía sau những cái này yêu thần, cười tà không ngừng. Nhưng là một giây kế tiếp, Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười liền bỗng nhiên cứng lại rồi. Hắn dường như cảm ứng được cái gì một dạng, đông dừng lại. Nhìn đột nhiên dừng lại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, những cái này yêu thần cũng dừng lại theo, vẻ mặt mờ mịt. Không phải nói hết sức khẩn cấp sao? Làm sao đột nhiên liền dừng lại? Một đám yêu thần đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến một giây kế tiếp, bọn họ mới phát giác, trên đỉnh đầu bọn họ phương không biết lúc nào, bao phủ một mảnh tường vân. Những thứ này tường vân, cũng không phải cái gì tường thụy dấu hiệu, mà là mang theo quần quần uy áp, hướng bọn họ đè xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Tốt cường đại uy áp. Không được, ta đều nhanh không thở được, thật là khó chịu a. Ngay sau đó, những cái này yêu thần đều rối rít biến sắc, mặt lộ vẻ khổ sở, bọn họ liền cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ sắp bị đập vụn giống nhau, vô cùng khó chịu. Hoa a. Phốc phốc. Tại nơi cố đáng sợ dưới sự uy áp, những cái này yêu thần dồn dập thổ huyết. Liên Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng đồng dạng không dễ chịu, cỗ này uy áp bao phủ bọn họ, thúc đẩy bọn họ hít thở không thông. Ở này cổ dưới sự uy áp, lấy bọn họ chuẩn thánh tu vi, đúng là chút nào chống lại không được nửa phần. Thậm chí, liên nửa điểm muốn nhắc tới pháp lực nhất trí cũng không có. Đông Hoàng Trung cùng Hà Đồ Lạc Thư vào lúc này trở nên ảm đạm phai mờ, quang hoa hủy hết. Đây là thánh nhân uy áp. Đông Hoàng Thái Nhất mới nói xong, lồng ngực liền đột nhiên một hồi chập trùng kịch liệt, hoa một ngụm vụt lên ra búng máu tươi lớn. Một bên Đế Tuấn cũng là như vậy. Ùng ùng. Thiên khung chi thượng, tiếng sấm vang rền, những cái này tường vân trận tịch quyển đứng lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, cuồn vũ cửu thiên, nhấc lên từng đợt gió. Chỉ thấy những cái này tường vân rất nhanh hội tụ thành hình, không cần một hồi, nhất tôn cực đại vô cùng bóng người liền thình lình hiện hóa, sừng sững trên 9 tầng trời. Nữ hoa thánh nhân. Chúng yêu thần thấy thế, trong lòng đột nhiên chấn động, kinh hô thành tiếng. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn sắc mặt, vào lúc này trở nên khó coi, thật giống như làm cái gì chột dạ sự tình một dạng. Nữ hoa thánh nhân hàng lâm, kinh sợ và linh. Mặc dù là giống như Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn loại này chuẩn thánh cường giả, đều là âm thầm kinh hãi. Nói đúng ra, bọn hắn bây giờ trước mắt hiện hóa chỉ là thánh nhân một đạo khí tức mà thôi, cũng không phải là nữ hoa thánh nhân mà tôn. Mặc dù chỉ là một đạo khí tức, nhưng cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Thánh nhân chi hạ đều là run rế, cái này không chỉ là nói một chút mà thôi. Không biết chư vị hương sư động chúng như vậy, vì chuyện gì a? Nữ hoa quan sát Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn các loại, chờ một đám yêu thần nhàn nhạt mở miệng nói. Sớm trước đó, hỗn độn gia nữ hoa cũng đã thôi toán đến yêu tộc Thiên Đình sẽ có dị động, cho nên mới đánh xuống một đạo khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn túi đầu trầm mặc không nói, thật giống như phạm chuyện xấu tiểu hài tử giống nhau. Nhưng mà bọn họ liền Giang Tiểu Bạch bóng người cũng không có thấy, nữ hoa liền đúng lúc phủ xuống. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tâm tình lúc này không thể nghi ngờ bị khuất, còn như những cái này yêu thần ở nữ hoa bình thản giọng nói phía dưới, đúng là đã hoảng sợ một nhóm, từng cái sợ hãi màu sắc toàn bộ viết lên mặt, hoàn toàn không che giấu được. Bổn cung biết các ngươi là muốn đi Bồng Lai Ba Đảo tìm nhân hoàng. Bất quá bổn cung xin khuyên các ngươi một câu, nhân hoàng thiên tư thông minh, đồng thời sở hữu đại khí vận gia thân, phải chịu thiên đạo quan tâm, sau này tuyệt đối là nhất tôn đại năng tồn tại, thậm chí người này thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn bổn cung tồn tại. Nữ hoa mở miệng lần nữa, đối với Giang Tiểu Bạch làm ra một phen đánh giá. Lời nói này quả thực ngữ xuất kinh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn cùng với những cái này yêu thần sau khi nghe, toàn bộ tâm thần chấn động, một cái hai nhất thời như bị sét đánh, cảm giác bị lớn lao chấn động, toàn bộ người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới nữ hoa thánh nhân cư nhiên coi trọng như vậy cái này nhân tộc. Thế xem ra chúng ta lần hành động này phải dẹp. Những cái này yêu thần đều ở đây thấp giọng nói nhỏ, cảm thấy khiếp sợ, thậm chí là bất khả tư nghị. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nữ hoa thánh nhân vậy mà lại đối với một cái nhân tộc sinh linh coi trọng như vậy, nhưng lại làm ra đánh giá cao như vậy. Đây chính là thánh nhân đánh giá a. Thánh nhân ngôn xuất pháp thủy, những câu ngầm có ý thiên đạo tự nhiên ý, nàng nói Giang Tiểu Bạch sau này có thể tiền được đủ trở thành một tôn đại năng, như vậy Giang Tiểu Bạch sau này nhất định là nhất tôn đại năng. Nàng nói Giang Tiểu Bạch sau này có thể đem siêu việt, như vậy Giang Tiểu Bạch liền nhất định có thể đủ chứng đạo thánh nhân đại đạo. Nữ hoa lời nói này giống như một khỏa vẫn thạch truy lạc đại hải, nhất thời ở mỗi người tâm lý tịch quyển bắt đầu vạn trượng sóng lớn. Trong sân mọi người nhất thời đều ngây người ngạc ra khỏi, toàn bộ đều hoảng đã xuất thần. Trọng yếu hơn chính là nhân hoàng chính là bổn cung tay người phía dưới. Ùng ùng, rung động tâm tình còn chưa bình phục, nữ hoa lời kế tiếp như xét đánh ngang tai, lần thứ hai tại mọi người bên tai nổ vang. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn lên sừng sững ở bên trong trời đất, vị tiêu cao quý thánh khiết nữ hoa, vẻ mặt kinh hãi màu sắc. Ý tứ của những lời này đơn giản sáng tỏ, nói trắng ra là chính là Giang Tiểu Bạch là lao nương đơn. Các ngươi ai cũng không thể di chuyển kéo. Cái này cũng bày tỏ nữ hoa đối với Giang Tiểu Bạch coi trọng, cùng với muốn hộ tống bắt đầu chu toàn quyết tâm cùng thái độ. Nhưng mà, trong đó càng nhiều hơn chính là đối với yêu tộc Thiên Đình, đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Đế Tuấn một loại cảnh cáo. Chương 61, triệt để ngã về phía nhân tộc. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên 1. Nữ hoa đây cũng tính là hướng yêu tộc Thiên Đình than bài, trực tiếp làm ra cảnh cáo. Nếu như nói phía trước nữ hoa còn bồi hồi ở nhân tộc cùng yêu tộc lập trường, không cách nào làm ra lựa chọn, như vậy hiện tại, nàng biểu lộ thái độ của mình, biểu thị mình đã đứng ở nhân tộc phía kia trận doanh. Chuẩn xác mà nói, là đứng ở Giang Tiểu Bạch trên trận doanh. Giang Tiểu Bạch lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, tiền đồ vô hạn, nữ hoa đã toạ thực, chỉ cần hắn che chở Giang Tiểu Bạch lời nói, như vậy sau này nhân tộc có khả năng rất lớn ra nhất tôn thánh nhân. Đã như vậy nàng tiểu không khả năng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đi tìm Giang Tiểu Bạch phiền phức. Các ngươi Thiên Đình nhiều lần không nhìn bổn cung pháp chỉ, thực sự quá làm cản, chuyến này Bồng Lai Ba Đạo cơ duyên, các ngươi cũng không cần nhúng chạm. Đều cho bổn cung trở về hảo hảo nghĩ lại một chút đi. Trong sân yên lặng một trận phía sau, nữ hoa mở miệng lần nữa, ngôn ngữ bên trong mơ hồ ẩn chứa một tia giận tái đi. Dứt lời, nữ hoa chính là giơ lên cánh tay ngọc, nhẹ nhàng dương lên, tản ra khắp nơi thiên tường mây, đạo kia Ana Đa Tư hư ảnh hư không tiêu thất tìm không thấy. Trong sân một lần rơi vào vắng vẻ ở giữa, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, sắc mặt đều là tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, môi đều cắn bể đổ máu, cả người tức giận tới mức run. Nguyên bản bọn họ phả ra bị nữ hoa thánh nhân trách phạt nguy hiểm, định tới cái tiền trạm hậu tấu, giết Giang Tiểu Bạch chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là bây giờ, bọn họ liền Giang Tiểu Bạch nhất mao cũng không thấy, đã bị chạy trở về. Hơn nữa nữ hoa còn buông lời, trực tiếp tức đoạt bọn họ Thiên Đình nhúng chạm Đồng Lai Ba Đạo cơ duyên quyền lợi. Đồng Lai Ba Đạo cơ duyên, đây chính là thiên đại tạo hóa, vì vậy không biết có bao nhiêu sinh linh đã lên đường, đi Bồng Lai Ba Đạo, chỉ vì tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, vô số sinh linh đều đối với Bồng Lai Ba Đạo tràn đầy hy vọng, duy chỉ có yêu tộc Thiên Đình, chỉ có dương mắt nhìn phần. Thật là ứng câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vì sao? Vì sao a? Ta, thật ở đâu biệt khuất lão nửa ngày sau, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thực sự nhịn không được, ngửa mặt lên trời lên tiếng rít gào, dùng cái này tới phát tiết phẫn hận trong lòng cũng không cam lòng. Phốc phốc. Rít gào xong sau, hai huynh đệ nhất tể thổ huyết, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Lần này không phải nữ hoa hiền linh, mà là sống sờ sờ bị tức. Có người buồn buồn, tự nhiên có người hoan hỉ. Yêu tộc Tiên Đình trên tình huống, Hồng Hoang Đại Lục không có ai biết được, lúc này vô số tu sĩ tất cả đều bận rộn đi Bồng Lai Ba Đảo, nỗ lực cướp đoạt đại cơ duyên đâu. Mà Giang Tiểu Bạch, bởi vì Bồng Lai Ba Đảo liền đập tại của nhà, cho nên hắn đăng lâm tiên đảo tốc độ, vượt qua Hồng Hoang 99% sinh linh. Những người khác đều ở đây chạy tới đồng thời, Giang Tiểu Bạch đã tại trên đảo bắt đầu ăn. Hành. Trấn Nguyên Tử nằm thẳng ở một ngụm thiết bát trước, thỏa mãn ở một cái, bụng dưới cao, hạt bệ, cao hở ra, tạo ra hắn đảm bảo. Ta nói hiền đệ, chúng ta cũng ăn uống no đủ, là thời điểm đi thăm dò tiên đảo ở trên rất nhiều cơ duyên a. Đối với Bồng Lai Ba trên đảo cơ duyên, thôn trấn vẫn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm lấy, hắn rất sợ Giang Tiểu Bạch biết quên giống nhau, chợt nhắc nhở, tam tiên đảo bên trên cũng không chỉ có kỳ chân dị thú, còn có còn lại linh bảo tồn tại đâu, thừa dịp còn lại tu sĩ còn không có chạy tới, vừa lúc chúng ta có thể chiếm trước tiên cơ a. Linh bảo? Linh bảo ở đâu có những thứ này kỳ chân dị thú mỹ vị, đạo huynh ngươi quá tục tàng. Rất rõ ràng, linh bảo loại vật này căn bản là không có cách dao động Giang Tiểu Bạch, sau khi ăn xong, hắn thầm nghĩ hảo hảo nằm, thuận tiện ngủ trưa, vậy mị từ từ. Hiền đệ, lời ấy sai rồi à, nếu như chúng ta không thu hoạch một ít cơ duyên trở về, lần này chẳng phải là đi không? Thấy Giang Tiểu Bạch thái độ tiêu cực, Trấn Nguyên Tử lập tức cấp nhãn, nếu để cho hắn ở Đồng Lai Ba trên đảo vẫn như vậy vui chơi giải trí, hắn biết hỏng mất. Bình tĩnh, không có uổng phí tới, chúng ta tới đây bên trong chính là vì nghỉ phép, hảo hảo buông lỏng một chút chính mình, như vậy đối với tu hành mới có lợi. Giang Tiểu Bạch không nhanh không chậm từ chữ vật pháp khí bên trong mang ra hắn đằng điều ghế dựa, không lo lắng nằm xuống, tiểu chân bắt chéo, không biết nhiều thoải mái. Cái này nhưng làm Trấn Nguyên Tử cho sẽ lo lắng, hắn cũng không biết nên Giang Tiểu Bạch thế là tốt hay không nữa. Những sinh linh khác không xa nghìn dặm, hỏa cấp hỏa liệu đi Bồng Lai Ba Đảo, mục đích đúng là vì ở trên đảo thu hoạch một ít cơ duyên. Có thể Giang Tiểu Bạch khẽ ngược, hắn lại muốn tới nơi đây nghỉ phép, thả lòng chính mình. Giang Tiểu Bạch cá mặn trình độ, quả thực làm người ta giận rồi, Trấn Nguyên Tử kém chút không có tức đến thổ huyết. Hiện đệ, chúng ta tốt xấu có điểm truy cầu có được hay không? Cứ như vậy chờ, những cơ duyên kia cũng không thể tự động đưa tới cửa a. Trấn Nguyên Tử đỡ cái chán, có chút bất đắc dĩ nói. Đâu? Lúc này, trên đảo không bỗng nhiên xẹt qua một con thất thải loan điểu. Thất thải loan điểu phát sinh hét dài một tiếng, kinh khởi trên đảo không ít ác điểu sợ bay, vô số manh thú thán phục. Đồng thời, cũng hấp dẫn Giang Tiểu Bạch chú ý lực. Con này thất thải loan điểu hình thể đại quá một tòa thành trì, hơn nữa huyết mạch thuần khiết, một thân tu vi đã đạt đến đại la kim tiên cảnh. Con này đại điểu nhìn qua ăn ngon lắm dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch liếm miệng một cái, ánh mắt chặt nhìn chòng chọc con kia thất thải loan điểu, một hồi xoa tay. Đạo huynh, ai nói cơ duyên sẽ không đưa tới cửa, đây chính là rất lớn một cái cơ duyên sao? Chờ đấy, ta đây liền đem con này đại điểu cho đánh xuống làm nướng. Dứt lời, Giang Tiểu Bạch đã từ trên ghế dựa xuống tới, không người như rồng, cực nhanh bạo xạ đi ra ngoài, đạp trời cao, trước mặt truy kích con kia thổ màu loan điểu đi. Trấn Nguyên Tử ngạc nhiên, nhìn hiện tại xanh long hoạt hổ Giang Tiểu Bạch, hắn triệt để không nói. Nhìn thấy thức ăn ngon Giang Tiểu Bạch, không hề có một chút nào liêu chi trước chán trường. Ở mỹ thực trước mặt, Giang Tiểu Bạch nơi nào cá mặt? Rõ ràng chính là cực kỳ chuyên tâm a. Còn có, không phải một con đại la kim tiên cấp bậc thất thải chim nha, coi là một lông gà cơ duyên a. Trấn Nguyên Tử lật lên lúc thì chán nhãn, đối với Giang Tiểu Bạch biểu thị khinh bỉ. Đâu? Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một đạo thê lương tiếng hí vang tận mây xanh, con kia thất thải loan điểu dường như cắt đứt quan hệ gió các loại, chờ, một dạng, từ từ truy lạc. Trấn Nguyên đạo huynh, con kia đại điểu rơi đến một vùng tung lũng bên trong đi, mời mau mau đi theo ta. Giang Tiểu Bạch dặn một tiếng sau đó, liền hướng lấy phía dưới sơn cốc vội vã đi. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, một hồi bất đắc dĩ thở dài sau đó, cũng là đi theo. Dù sao, mặc dù không có đại cơ duyên thu hoạch, có thể ăn Giang Tiểu Bạch gà nướng cũng không tệ nha. Rất nhanh, Trấn Nguyên Tử men theo Giang Tiểu Bạch tung tích, tìm được vùng tung lũng kia. Ân, này cổ kỳ dị sóng linh lực là. Lẽ nào mảnh sơn cốc này bên trong có linh bảo? Còn không có tiến vào sơn cốc, Giang Tiểu Bạch liền bỗng nhiên có cảm giác, chợt hắn dừng ở một chỗ trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới, thấy phía dưới quang cảnh sau đó, chỉ thấy Giang Tiểu Bạch phút chốc đuôi lông mày, lộ ra một bộ ngoài ý muốn biểu tình. Chỉ thấy trong sơn cốc trung tâm, có một mảnh hào quang vạn đạo thần tuyền, thả ra từng đợt khiết bạch vô hạ thanh quang. Đó là một mảnh vông thần tuyền. Ở thần tuyền trung ương, một đóa trắng tinh liên hoa đang ở hấp thu linh khí bốn phía, đồng thời từ từ nở rộ ra. Từng mảnh một bạch sắc mang theo thần văn cánh hoa tản ra bốn phía, theo chiều gió phất phới, tản mát ra một hồi ngào ngạt ngát hương hương khí. Đây là cái gì bà bối, thơm quá a. Vừa lúc có thể đem ra làm lá sen kê. Hít thở một cái trong không khí tản mát ra mùi hoa, Giang Tiểu Bạch nhất thời cảm giác nguyên thần của mình phải lấy được thăng hoa, vì vậy ý tưởng đột phát, nghĩ đến có thể dùng mới đánh xuống thất thải chim, cùng đóa này liên hoa làm một món ăn. Lá sen kê. Ân, ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Nói làm liền làm, Giang Tiểu Bạch lúc này vung tay lên, liền bắt đầu thu cái đóa kia liên hoa. Chơi ạ, đây chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Lúc này, Trấn Nguyên Tử chạy tới, mắt thấy một màn trước mắt sau đó, bất khả tư nghị thán phục lên tiếng. Chương 62, lại một món bảo vật. Đó không phải là bình thường thao tác sao? Trước đây bản cổ khai thiên tích địa, hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên nghiền nát, 6 viên hạt sen tán lạc tại trong hồng hoang, cuối cùng hóa thành thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, thập nhị phẩm luân hồi tử liên, cùng với thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Hậu thế bên trong, diệt thế hắc liên, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên các loại, chờ, đều là rực rỡ hào quang. Có thể duy chỉ có cái này tịnh thế bạch liên không bị hậu thế sở ghi chép. Không phải là bởi vì tịnh thế bạch liên phẩm cấp không bằng những huynh đệ khác tỉ muội, vừa vặn tương phản, cái này tịnh thế bạch liên cùng còn lại liên hoa vượt qua. Hơn nữa càng thêm nữa hơn thần bí. Không nghĩ tới vẫn chưa xuất thế tịnh thế bạch liên, thế mà lại ở Tam Tiên đảo bên trên, hiền đệ, ngươi thật là gặp may. Trấn Nguyên Tử nhìn chằm chằm cái đóa kia lộ đầy vẻ lạ bạch liên, tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên có thể tìm được tịnh thế bạch liên. Trấn Nguyên Tử có thể cảm ứng được thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bên trong khí tức, tuyệt đối là ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trên, không kém chút nào cùng hắc liên, thanh liên, hồng liên, tử liên, kim liên. Chỉ tiếc hỗn độn thanh liên nghiền nát lúc, tịnh thế bạch liên chỉ là bán thành thục trạng thái, bằng không định vì tiên thiên chí bảo. May là như vậy, thế nhưng vật ấy vẫn như cũ so với còn lại liên thai muốn hơn một chút. Đây chính là bảo bối tốt ta. Trấn Nguyên Tử ánh mắt lóe sáng, liền hô hấp đều trở nên rồn rập. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên a. Giang Tiểu Bạch nghe Trấn Nguyên Tử vừa nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn cũng không có quá phản ứng lớn, ngược lại buộc phát thèm nhỏ dại đứng lên. Một món đồ như vậy chí bảo, đem ra bao là sen gà, mùi vị tuyệt đối không thể chê a. Đúng giờ a. Giang Tiểu Bạch trong mắt của đang sáng lên, xoa tay không ngừng, vẫn như cũ nhớ hắn lá sen kê. Kết quả Trấn Nguyên Tử sau khi nghe, cả người đều không bình tĩnh, vì vậy liền vội vàng tiến lên kéo Giang Tiểu Bạch, nói rằng: "Hiền đệ a, ngươi thật đúng là hồ đồ, đây chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, không phải thông thường liên hoa." Trấn Nguyên Tử nói bóng gió chính là: "Đóa này tịnh thế bạch liên ăn không được a. Giống như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo, nếu như nơi nào làm cái gì lá sen gà, nhất định chính là phí của trời. Nếu là bị những người khác sinh linh biết được, khẳng định gặp thỏa mãn. Đóa này liên hoa không có thể ăn sao?" Giang Tiểu Bạch hỏi. "Đương nhiên không thể ăn. Giống như thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên như vậy cực phẩm linh bảo, toàn bộ hồng hoàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên muốn lập tức luyện hóa mới là, cầm tới làm lá sen kê. Hiện đại ngươi là điên rồi sao?" Trấn Nguyên Tử khí cấp bại phôi nói. Phòng chừng nếu là hắn đến chậm một bước lời nói, đóa này tịnh thế bạch liên, sợ rằng phải bị Giang Tiểu Bạch làm trả đạp. "Nhưng là, nếu như luyện hóa, ta lá sen kê nên làm cái gì bây giờ?" Sau đó, Giang Tiểu Bạch có chút không thôi nói. Tịnh thế bạch liên tuy rất quý giá, hồng hoàng hắn hữu, thế nhưng ở Giang Tiểu Bạch như vậy kẻ tham ăn trong mắt, này cũng không coi vào đâu. "Hiền đệ, đây có lẽ là ngươi ở đây Tam Tiên đảo bên trên gặp được cơ duyên lớn nhất, thậm chí có thể nói là duy nhất cơ duyên, lại đi lại quý trọng a." Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cái bộ dáng này, Trấn Nguyên Tử đều thay hắn cảm thấy sốt ruột. Một phen đau khổ khuyên bảo, cuối cùng Giang Tiểu Bạch mới cố mà làm buông tha đối với lá sen gà ý tưởng. "Bảo bối nha, ai sẽ ngại nhiều đâu." Sau đó, Giang Tiểu Bạch liền lại bất đắc dĩ, chuẩn bị luyện hóa Tịnh Thế Bạch Liên. Giang Tiểu Bạch đi tới Tịnh Thế Bạch Liên phía trước, không ngờ chờ hắn mới vận chuyển lên pháp lực, Tịnh Thế Bạch Liên tử có cảm ứng, chợt điên cuồng chập chờn. Ở giữa, Tịnh Thế Bạch Liên điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, một cái vòng xoáy linh khí rất nhanh hội tụ mà thành, ở trong vòng xoáy tâm gió nhẹ chập chờn, dần dần nở rộ. Tịnh Thế Bạch Liên có 12 mảnh nhỏ liên biện, đợi liên biện triệt để nở rộ ra sau đó, một tòa màu trắng liên thai phơi bày ở Giang Tiểu Bạch trước mặt. Giang Tiểu Bạch lập tức bị Bạch Liên tản mát ra thánh khiết cùng quang hoa hấp dẫn, giây lát xuất thần. Vị ba. Kết quả một giây kế tiếp, tường thụy hào quang phóng lên cao, dị tượng kinh người, theo một đạo chói hai tiếng xé gió chợt vang vọng, Tịnh Thế Bạch Liên chính là hóa thành một đạo bạch mang, phóng lên cao. Linh bảo có linh, cảm ứng được Giang Tiểu Bạch muốn thu lấy nó, vì vậy làm ra phản ứng, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Bản hoàng đều tha cho ngươi một cái mạng, không phải bắt ngươi làm lá sen gà, ngươi cư nhiên không hiểu được cảm ơn. Giang Tiểu Bạch nhíu mày, cảm giác có chút ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng không có lập tức đuổi theo Tịnh Thế Bạch Liên, mà là chế giễu một phen. Cái này, Trấn Nguyên Tử lại bối rối, vội vã thúc giục Giang Tiểu Bạch, kêu gào: "Hiền đệ, mau đuổi theo a. Đạo huynh bình tĩnh chờ nóng, nó không chạy thoát được đâu." Giang Tiểu Bạch như trước nhàn định không gì sánh được, không có bất kỳ động tác. Gấp đến độ Trấn Nguyên Tử là tới trở về dậm chân, lo lắng xuống. "Không có bất kỳ vật gì, có thể ở ta dưới mắt chạy đi." Sau một khắc, Giang Tiểu Bạch cao giọng cười dài nghệ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm đem một cái lưới lớn hướng không trung ném đi. Đó là Hồng Hoang tờ thứ nhất võng, chính là nhất kiện công đức linh bảo, danh viết từng cái thiên võng. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, theo từng đợt rực rỡ xuất phát, thiên vong cấp tốc triển khai, sau đó phóng đại, đem thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cho ôm. Toàn bộ quá trình, dùng không đến thời gian ba hơi thở, có thể nói là lôi lệ phong hành. Phía dưới trấn nguyên tử âm thầm lưu lưới, lúc này hắn mới ý thức tới, mới vừa rồi là mình làm gấp gáp. Thì ra Giang Tiểu Bạch hàng này, đã sớm để lại như thế một tay. Thua thiệt lúc trước hắn còn hoàng thượng không nội thái dám gấp thất thố dáng dấp. Ngắm lại đều cảm thấy xấu hổ. Sau đó chỉ thấy Giang Tiểu Bạch bàn tay lớn vồ một cái, ngũ chỉ hư cầm, liền đem thiên võng, kể cả tịnh thế bạch liên đều cho thu hồi lại. Quả nhiên không hổ là tịnh thế bạch liên. Giang Tiểu Bạch đem bạch liên chặt nắm ở trong tay, nhất thời cảm giác nguyên thần của mình gây nên run sợ một hồi, thì dường như bị một cổ lực lượng thần bí tẩy địch mở dạng, nguyên thần bị rèn luyện đến mức dị thường tinh thuần cường đại. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Giang Tiểu Bạch cũng cảm giác được nguyên thần của mình trong suốt tinh thuần không ít, đạo tâm cũng vì vậy trở nên càng thêm thanh minh. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, không hổ là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Nếu không thể bắt ngươi để làm lá sen kê, như vậy thì đem ra củng cố tu vi của ta a. Sau đó, Giang Tiểu Bạch không do dự, muốn ngồi địa luyện biến hóa thập nhị phẩm cạnh tranh thế bạch liên. Giang Tiểu Bạch mới vừa đột phá đại la kim tiên, cảnh giới có chút phù phiếm, đang cần củng cố đâu, mà cái thập nhị phẩm cạnh tranh thế bạch liên chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nếu như sau khi luyện hóa, không những được củng cố tu vi, nói không chừng còn có thể sẽ đi đột phá đâu. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch liền muốn tiến hành luyện hóa. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lúc này, tạo hóa chính là chỗ này sao yêu trêu cả người. Ở phía dưới trong sân gốc, cũng chính là cái kia bông thần tuyển trung ương, đông có một trận linh tức điên điên cuồng khuấy động đứng lên, nhấc lên thần tuyển khuấy động lên vô số bọt sóng. Cái kia linh khí bốn phía, càng là điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng vào tới. Trong sát na hào quang vạn trượng, tại nơi bông thần tuyển bên trong, mơ hồ có thần vật hiện lộ. Lại có cái gì linh bảo? Trấn Nguyên Tử đưa mắt từ thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bên trên chuyển rời đến thần tuyển trung ương, phóng ra ngoài thần thức, thăm dò nước suối dưới đáy. Kết quả không nhìn còn khá, nhìn một cái dọa cho giật mình. Đạo hữu, ngươi thật là quá may mắn, thực sự lại có nhất kiện linh bảo đưa tới cửa. Trấn Nguyên Tử cả người ngẩn người tại đó, vẻ mặt hốt hoảng dưới. Chương 63, chết lặng. Trấn Nguyên Tử triệt để chết lặng. Canh thứ 7. Lúc này lại nhặt được bảo bối gì? Có thể ăn không phải? Giang Tiểu Bạch cũng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới hắn trước đây chân mới thu thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, cũng còn không có luyện hóa đâu, chân sau lại phát hiện một món. Xem Trấn Nguyên Tử bộ kia biểu tình không thể tin, phỏng chừng không phải nhất kiện phàm vật. Cô lỗ cô lỗ. Thần tuyến bước lên liên tiếp bọt khí, theo bọt khí tràn ra, còn có một khỏa khỏa bảo châu màu xanh lam sẫm. Những cái này bảo châu hạt hạt quang hoa, chân chu rồi rào, óng ánh trong suốt, đều là tản ra hào quang rực rỡ, nhìn một cái liền cực kỳ bất phàm. 1 2 3. Trấn Nguyên Tử tỉ mỉ đến một cái, lại chính là 12 viên số. Sau đó, Trấn Nguyên Tử vô cùng đốc định nói, đây là 12 viên định hải thần châu. Cái này 12 viên xanh đậm bảo châu quay chung quanh thành một cái luân hồi, hợp thành một cái huyền ảo trận thế. Dứt khoát chính là định hải thần châu. 810. Định hải thần châu. Giang Tiểu Bạch hơi nhíu mày lại, trên mặt cũng không có quá chấn động lớn, ngược lại có chút thất vọng. Thất vọng đây là, cái này Định Hải Thần Châu cờ mở nở cư nhiên không phải có thể ăn. Định Hải Thần Châu hắn làm sao lại không biết, đây là hậu thế phong thần trong đại chiến, nổi danh trên đời hậu thiên linh bảo. Vu yêu đại chiến lúc, thiên địa tan vỡ, Định Hải Thần Châu trận thế tan biến, phân hóa thành 36 quả Định Hải Thần Châu. Hậu thế bị Tiệt giáo Triệu Công Minh thu được trong đó 24 quả. Khi đó, Tiệt giáo Triệu Công Minh cầm trong tay 24 quả Định Hải Thần Châu, ở phong thần trong một trận đánh rực rỡ hào quang, dương danh lập vạn, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Trong điểm là khi đó Triệu Công Minh mới đến rồi 24 khỏa Định Hải Thần Châu, cũng đã ngược bạo vô số cường giả. Trên thực tế, Định Hải Thần Châu tổng cộng có 36 khỏa nhiều. Nếu là có thể đem 36 khỏa Định Hải Thần Châu hợp thành một khối, bên ngoài phẩm chất có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cư nhiên thật là 12 viên Định Hải Thần Châu. Hiện đệ, ngươi hãy thành thật nói, thiên đạo lao ra đến cùng cùng ngươi có phải là có quan hệ gì hay không a? Vì sao luôn có không tầm thường linh bảo tự động đưa tới cửa đưa cho ngươi? Trấn Nguyên Tử đều có chút đỏ mắt, đối với Giang Tiểu Bạch nhộn nhịp vật khí, quả thực ước ao đấu kỵ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Giang Tiểu Bạch hàng này tuyệt bức là thiên đạo con tư sinh, nếu không chính là cùng thiên đạo có một chân. Bằng không vì sao luôn có cơ duyên tự động đưa tới cửa cho Giang Tiểu Bạch sửa mái nhà rột? Trấn Nguyên Tử nghĩ lại một cái, mình là không phải đắc tội thiên đạo cái gì, vì sao hắn ở Hồng Hoàng Chư Thiên đợi lâu như vậy, liền sợi lông đều không giành được? Nhưng là nhân phẩm ta được rồi, cơ bản thao tác chính là ra khỏi cửa nếu như không kéo lên 2-3 món linh bảo, đều xem như là xui xẻo. Giang Tiểu Bạch giang tay ra, dùng một bộ có chút bất đắc dĩ giọng điệu nói rằng: Trấn Nguyên Tử, ra khỏi cửa không sót 2-3 món linh bảo, coi như xui xẻo. Đây coi là nói cái gì? Muốn là dạng như vậy, sợ rằng không bao lâu, những cái này chư thiên về sau chẳng phải là liền món xứng tay linh bảo cũng phải dùng. Trấn Nguyên Tử ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Các loại, chờ, nghệ. Sau đó, Giang Tiểu Bạch không để ý đến Trấn Nguyên Tử kinh ngạc, bàn tay to dương lên, liền đem cái kia 12 viên Định Hải Thần Châu cho thu qua đây. Ở giữa, cái kia 12 viên Định Hải Thần Châu nỗ lực tránh thoát đào tẩu, kết quả bị Giang Tiểu Bạch một bả vững vàng chộp trong tay. Định Hải Thần Châu có thể là đồ tốt, chỉ tiếc mới chỉ có 12 viên. Không biết còn lại 24 khỏa có phải hay không ở còn lại hai tòa tiên đảo bên trên. Giang Tiểu Bạch túi đầu nhìn cái kia 12 viên Định Hải Thần Châu, thở dài một hơi, có chút tiếc nuối dáng vẻ. Trấn Nguyên Tử nhìn tay trái đang cầm 12 viên Định Hải Thần Châu, tay phải cầm lấy thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên Giang Tiểu Bạch, giây lát lại là nghĩ không ra lấy cái gì lời thoải mái Giang Tiểu Bạch mới tốt. Cái này cờ mở nở chính là điển hình được tiện nghi còn khoe mã a. Hiện đệ, không sai biệt lắm được rồi, phải hiểu được chi túc thường nhạc. Số mệnh loại vật này, không phải mỗi ngày đều biết bạo tạc. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử lật cái mắt trắng, giải thích nói rằng cái này 36 khỏa Định Hải Thần Châu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gom góp được, một ngày hợp thành cùng nhau, hơn nữa phối hợp càn khôn xích, liền có thể diễn hóa xuất 36 chư thiên tiểu thế giới, uy lực có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cho nên nói, cái này 12 viên định hải thần châu đã được không dễ. Ân. Còn lại hai tòa đảo nhỏ, quả thực tồn tại những thứ khác định hải thần châu. Đang ở trấn nguyên tử miệng hôn thời điểm, Giang Tiểu Bạch dẫn đầu luyện hóa cái kia 12 viên định hải thần châu, sau đó mượn định hải thần châu trong lúc đó mà đứng mới, phát hiện phương trượng, doanh châu hai tòa tiên đảo bên trên lại có sở dị động. 36 chư thiên tiểu thế giới sao? Nội bộ không gian nhất định rất lớn a. Về sau ta có không ăn hết mỹ vị cùng nướng, có thể chuẩn đi vào giữ tươi. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến 36 khỏa định hải thần châu diệu dụng sau đó, ý tưởng đột phát, lập tức liền dẫn lên hứng thú tới. Trấn Nguyên Tử khỏe miệng co quắp một trận, cả người liền cương ở nơi đó không. Lúc này, hắn thực sự không biết nên nói những gì. Hiện tại hắn mới biết được, Giang Tiểu Bạch nói đúng, nếu như ra khỏi cửa không sót 2-3 món linh bảo, đều xem như là xui xẻo. Cái này không, mới vừa thu hoạch thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên cùng 12 viên định hải thần châu, hiện tại lại phát hiện còn lại định hải thần châu hạ lạc. Cái này số mệnh, quả thực nhộn nhịp. Nhất một diệp. Sau đó, Giang Tiểu Bạch tế xuất cái kia 12 viên định hải thần châu, chỉ nghe thấy liên tiếp âm thanh xé gió triệt, 12 viên định hải thần châu liền hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía xa xa vội vã đi. Mà định hải thần châu bay đi phương hướng, chính là còn lại hai tòa tiên đạo phương hướng. Trấn Nguyên đạo huynh, làm phiền ngươi đem con kia thất thải loan điệu thu thập một chút, ta đi trước tìm xem tìm còn lại định hải thần châu tung tích. Giang Tiểu Bạch dặn dò một tiếng, chợt cũng là hóa thành một đạo lưu quang, cắt thiên cùng, vội va đi. Lúc này đây, Trấn Nguyên tử cũng không có nhổ nước bọt cái gì, mà là thở dài một hơi sau đó, liền đàng hoàng đi sơn cốc đem đầu kia đã chết tấu thất thải chim thu vào hắn tụ lý càn khôn bên trong. Hắn tựa hồ cũng đã thành thói quen cho Giang Tiểu Bạch làm những thứ này về vặt. Cầm tụ lý càn khôn trang bị nguyên liệu nấu ăn, đây coi là cái gì? Trấn Nguyên tử đã không phải là cầm tụ lý càn khôn trang bị nguyên liệu nấu ăn lần một lần hai. Cất xong thất thải loan điệu sau đó, Trấn Nguyên tử chợt đuổi kịp Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch lấy tốc độ nhanh nhất đăng lâm phương trượng tiên đảo, hắn căn bản không cần phí sức lực xuống phía dưới tìm kiếm, trực tiếp treo một. Bốn ở trên trời cao, tế xuất cái kia 12 viên định hải thần châu, bằng vào định hải thần châu giữa cảm ứng, dễ dàng gọi ra dấu ở phương trượng tiên đảo ở trên cái kia 12 viên định hải thần châu. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền, lại lấy được 12 viên định hải thần châu. Trấn Nguyên tử mắt thấy Giang Tiểu Bạch thu 12 viên định hải thần châu chẳng cảnh, âm thầm liễu lưới. Trấn Nguyên tử vẫn là đệ nhất nhìn thấy, có người thu hoạch linh bảo, tựa như nhặt ve chai giống nhau, tùy tiện đi trên đường liền kéo đến. Tựa như Giang Tiểu Bạch thu phương trượng tiên đảo bên trên cái này 12 viên định hải thần châu giống nhau, chút nào không cần tốn nhiều sức, liền khom lưng túi đầu cũng không cần. Bất quá, đối với chuyện như vậy, Trấn Nguyên tử đã chấn kinh không đứng dậy, hắn dường như đã hoàn toàn quen phát sinh ở Giang Tiểu Bạch trên người, những thứ này vô cùng ngoại hạng sự tình. Hắn triệt để chết lặng. Chương 64, mở 36 chư thiên tiểu thế giới. Thiên kiếp mã giết gà tìm hiểu một chút. Đổi mới. Thu hoạch linh bảo, thu ra khỏi một loại nhặt ve chai đã thị cảm. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, ngoại trừ Giang Tiểu Bạch, phòng trừng cũng là không có người nào. Trấn Nguyên tử tha duệ đã chết lặng thân thể, theo Giang Tiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước. Một vệt kim quang hiện ra, tung hoành nghìn vạn dặm trời cao. Chẳng được bao lâu, Giang Tiểu Bạch đi tới tòa thứ ba tiên đảo ba doanh châu. Cùng lúc trước giống nhau, Giang Tiểu Bạch chỉ cần tế xuất nắm giữ định hải thần châu, doanh châu tiên đảo bên trên ẩn nút định hải thần châu liền chịu đến cảm ứng, đồng loạt bay lên trời, cuối cùng rơi vào Giang Tiểu Bạch trong tay. Toàn bộ quá trình đơn giản rất nhanh, sợi không tốn sức chút nào. Đối với loại thu hoạch này linh bảo, thu hoạch ra nhặt ve chai một dạng đã thị cảm. Trấn Nguyên tử đã không muốn nổ nước bọt những thứ gì. Cung chúc Hiền đệ vui lấy được 36 khỏa định hải thần châu. Hiền đệ quả thực sự là đại khí vận gia thân, là thiên đạo thanh lãi, nói vậy ngày sau thành tựu, tuyệt đối vô khả hạ lượng. Trấn Nguyên tử nằm ở lễ phép chúc mừng Giang Tiểu Bạch. Bất quá hắn không còn dám lấy chính mình cùng Giang Tiểu Bạch làm so sánh, hắn tự biết mình, biết được chính mình căn bản không cách nào cùng thiên đạo con tư sinh đánh đồng. Bây giờ Hiền đệ đã sở hữu hoàn chỉnh 36 khỏa định hải thần châu, nếu đem bọn họ hợp thành cùng một chỗ, bên ngoài phẩm chất tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hiện tại, Hiền đệ chỉ kém nhất kiện càn khôn xích. Lại phối hợp cái này 36 khỏa định hải thần châu, có thể diễn hóa xuất 3603 chư thiên thế giới. Chỉ tiếc cái này càn khôn xích ở nguyên thủy trong tay, mà tên kia lại là có tiếng môn. Trấn Nguyên tử đang muốn tiếc nuối thở dài kia mà, kết quả một giây kế tiếp, hắn lại đột nhiên trầm mặc. Ấm áp. Lúc này, chỉ thấy Giang Tiểu Bạch lật bàn tay một cái, chính là tế xuất nhất kiện thức hình dáng linh bảo, Trấn Nguyên tử quả thực, miệng há đại, kém chút có thể tắt hạ một cái nắm tay. Phía trước đã chấn kinh đến chết lặng Trấn Nguyên tử, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch trong tay thanh kia thước đo, không cách nào khống chế kinh hô thành tiếng, cái này, đây là càn khôn xích. Càn khôn xích ở trong chứa càn khôn một mạch, lấy thế giới âm dương càn khôn hợp nhất hình thành, đại biểu thế giới âm dương. Nói trắng ra là, càn khôn xích chỉ là đem ra độ lượng thiên lấy thiên địa chi lực mà thôi, thuần túy vì độ lượng tác dụng mà thôi. Cho nên, càn khôn xích chỉ có thể coi là nhất kiện nhị lưu tiên thiên linh bảo. Thế nhưng càn khôn xích tương sinh gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau, một ngày phối hợp với 36 khỏa định hải thần châu, liền có thể diễn hóa xuất 36 chư thiên thế giới, tùy ý điều động 36 chu thiên chi lực. Bên ngoài phẩm cấp, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trấn Nguyên tử không thể tin được, vì vậy chất vấn, hiện đệ cái này càn khôn xích người thật vậy chăng? Giang Tiểu Bạch, so với chân châu còn thật hơn. Tại sao có thể là thực sự? Càn khôn xích không phải hẳn là ở trên thanh nguyên thủy trên tay sao? Làm sao? Trấn Nguyên tử cảm thấy rất kỳ quái, nguyên thủy pháp bảo làm sao chạy đến rơi xuống Giang Tiểu Bạch trong tay? A, cái này càn khôn xích là nguyên thủy tiền bối đưa cho ta lễ gặp mặt. Ta xem nó chỉ là nhất kiện nhị lưu tiên tiên linh bảo, vì vậy liền ném tới chữ vật không gian trong góc phòng. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể dùng tới được, xem ra nhân phẩm của ta thật là không có nói a. Giang Tiểu Bạch giải thích nói rằng, Trình Chấn Nguyên Tử nghe là kinh ngạc kinh ngạc. Nguyên Thủy đưa lễ gặp mặt. Đùa gì thế? Nguyên Thủy nhưng là hồng hoang nổi danh luyện khí của ma, càng yêu tha thiết thu thập các loại phẩm cấp không đồng nhất linh bảo, sau đó tiến hành tế luyện, bởi vậy đặc biệt chân ái trong tay mình mỗi một món linh bảo. Người bình thường muốn từ Nguyên Thủy nơi đó đổi món linh bảo, liền cũng không có cửa. Mà Giang Tiểu Bạch lại còn nói Càn Khôn Xích là Nguyên Thủy tiễn hắn lễ gặp mặt, đây không phải là vô nghĩa là cái gì? Ung Ung Chấn Nguyên Tử cảm giác sâu sắc nghi hoặc, đang muốn hỏi Giang Tiểu Bạch kia mà, thật không nghĩ tới bỗng có một cái sấm sét nổ vang, vang động thiên địa. Chợt nhìn, thiên khung chi thượng phong khởi vân dũng, ước vạn dặm âm u áp đỉnh, quần quần lôi đỉnh nổ vang, dường như muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Thiên khung chi thượng khủng bố dị tượng, lập tức đưa tới vô số đại năng ánh mắt. Cảm thụ được cỗ này tàn sát bừa bãi thiên địa khủng bố lôi điện chi lực, chư thiên hồng hoang đại năng đều không khỏi tâm thần nghiêm nghị. Thế kinh khủng như vậy dị tượng, chẳng lẽ có người đang độ kiếp? Loại cấp bậc này thiên kiếp, không giống như là tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, cũng không giống cửu cửu đại thiên kiếp, thế nhưng ở giữa uy lực lại cùng cửu cửu đại thiên kiếp không kém được chỗ nào. Quả thực, khủng bố như vậy a. Trong lúc nhất thời, chư thiên đại năng đều hơi khiếp sợ, đang nhìn bầu trời bao phủ ước vạn dặm mây đen cùng vạn quân dạ dở của vũ, vô số sinh bợ lĩnh tổng lúc cảm giác được trong lòng của mình bên trên phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Loại này uy áp, sắp làm người ta hít thở không thông. Tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, cùng với cửu cửu đại thiên kiếp, đều là hồng hoang sinh linh hóa hình phía trước phải trải qua lôi kiếp. Mà trong đó cửu cửu đại thiên kiếp, chính là hồng hoang đáng sợ nhất thiên kiếp. Loại cấp bậc này thiên kiếp, ở hồng hoang, không biết bao lâu chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ hành không xuất hiện dị tượng, uy lực đúng là có thể so với cửu cửu đại thiên kiếp, điều này làm cho hồng hoàng chư thiên đại năng không khỏi quăng tới lực chú ý. Lúc này, Tam thập Tam thiên ngoại đạo tổ Hồng Quân có cảm ứng sau đó, nhất thời cũng là một hồi kinh hãi. Có người muốn mở 36 chư thiên tiểu thế giới. Người này thật là thiên đạo dị số a. Hồng Quân tiến hành một phen tính toán theo công thức sau đó thán phục lên tiếng, thần sắc nghiêm nghị. Hiện đệ, ngươi cái này muốn mở 36 chư thiên tiểu thế giới. Trấn Nguyên Tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trên một màn kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, quả thực âm thầm kinh hãi. Thì ra một màn này dị tượng là Giang Tiểu Bạch đang lợi dụng Càn Khôn Xích cùng 36 quả Định Hải Thần Châu, tiến hành diễn biến 36 chư thiên tiểu thế giới mà đưa tới thiên kiếp. À, là như vậy, ta nghĩ muốn mở một cái lớn một chút không gian, như vậy về sau ta không ăn hết thịt quay cùng một ít nguyên liệu nấu ăn, ta đều có thể ném tới 36 chư thiên tiểu thế giới trong không gian lạc. Giang Tiểu Bạch một bên cực lực vận chuyển mênh mông pháp lực, vừa hướng Trấn Nguyên Tử giải thích nói rằng. Trấn Nguyên Tử. Nhất thời ách ngữ. Dùng Càn Khôn Xích cùng 36 quả Định Hải Thần Châu tiến hành diễn biến, không tiếc dẫn động thiên kiếp rớt xuống đều muốn mở ra 36 chư thiên tiểu thế giới, mục đích đúng là vì đẳng cái không gian tới chất đống mỹ thực. Khi quả thực không nên quá thanh tú. Một bên Trấn 813 Nguyên Tử thấy thế, đối với lần này triệt để hết trô nói rồi. Hiền đệ, ngươi cũng quá xung động, bây giờ ngươi mới vừa bước vào Đại La Kim Tiên, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc, tại sao có thể tùy tiện nếm thử mở 36 chư thiên tiểu thế giới đâu? Hiện tại khẽ ngược, dẫn phát rồi uy lực không thua gì cửu cửu đại thiên kiếp đại kiếp phủ xuống a. Ngươi thật là quá xung động. Không còn gì để nói sau đó, Trấn Nguyên Tử khí cấp bại phôi nói, thay Giang Tiểu Bạch chỉ số quy cảm thấy sốt ruột. Sau đó, Giang Tiểu Bạch liếc mắt một cái, trên đỉnh đầu cái kia một mảng lớn hắc vân, cùng với cái kia từng đạo đầy trời du tẩu cực kỳ hủy diệt dạ dơ điện mãng, chẳng những không có bối rối, ngược lại còn lộ ra một bộ không sao cả răng rớp. Không có gì đáng ngại, ngược lại ta gần nhất nằm ngủ nhiều lắm, có điểm mỏi eo đau lưng, vừa lúc hiện tại đụng với lôi kiếp, liền dứt khoát đến cái hồng hoang mã giết gà a. Giang Tiểu Bạch nói xong, ngắm nhìn một phía, dường như đang tìm kiếm cái gì một dạng. Rất nhanh, Giang Tiểu Bạch tìm một khối bằng phẳng dài nham thạch. Cả người ghé vào mặt trên, chăm chú điều chỉnh một cái tư thế, sau đó liền đối với bầu trời lôi kiếp nói rằng, lôi kiếp huynh đệ, ngàn vạn lần không nên khách khí với ta, dùng sức phách, cho ta đẻ một giờ mã giết gà. Trấn Nguyên Tử thấy thế, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cũng không biết Giang Tiểu Bạch hiện tại muốn làm cho gì. Làm sao không lý do? Liền cúi xuống. Nhưng lại dặn lôi kiếp, dùng sức phách. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, có thể đưa ra loại yêu cầu này, chỉ sợ cũng là không có người nào a. Chương 65, nữ hoa lo lắng. Giang Tiểu Bạch ngươi cũng quá không tôn trọng thiên kiếp a. Tuy là Trấn Nguyên Tử không hiểu mã giết gà là cái gì ngạnh, thế nhưng hắn nhìn ra được, Giang Tiểu Bạch không hề giống đang nói đùa. Hắn là chăm chú tìm đường chết. Lẽ nào hắn thực sự cho là mình là thiên đạo con tư sinh có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm sao? Trận này lôi kiếp uy lực, nhưng là không thua kém một chút nào cửu cửu đại thiên kiếp, tới tập trung hội người chết. Mặc dù là luôn luôn lấy sức mạnh thân thể mạnh mẽ chứ danh thập nhị tổ vu, đều chưa chắc dám làm như vậy chết. Hiện đệ a ngươi vì sao nghĩ như vậy không ra đâu? Trấn Nguyên Tử vẻ mặt khổ sắc, bắt đầu than thở đứng lên. Đạo huynh không cần lo lắng, ta chỉ là tùy tiện đẻ cái ma mà thôi, vô ngại. Giang Tiểu Bạch tại nơi khối trên tảng đá, bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào mang sợ, thấy lôi kiếp chậm chạp không rơi xuống, hắn ngược lại còn thúc giục, lôi kiếp huynh đệ, có muốn hay không như thế nét mực, nhanh lên phải à, tốt nhất có thể tới cái phục vụ dây chuyền. Xem ra, Giang Tiểu Bạch đã đem khủng bố như vậy lôi kiếp, trở thành đại bảo kỳ hẹn sật hào kỹ sư. Ung ung một. Vừa dứt lời dưới, lôi kiếp dường như có cảm ứng, nhất thời đại phóng lôi mang, nương theo chấn thiên hám địa nổ, quần quần mà đến. Ngay sau đó, một đạo không gì sánh được thô to thần lôi dứt khoát phá toái hư không, như long nhất vậy điên cuồng lung lay, trực tiếp bổ vào Giang Tiểu Bạch sau lưng bên trên. Xì la. Trấn Nguyên Tử kém chút không có kêu lên sợ hãi, trong lòng dường như bị một tảng đá lớn đập trúng một dạng, trong nháy mắt cảm thấy hít thở không thông. Ai da, Giang Tiểu Bạch la lên. Bất quá, nghe ngữ điệu, dường như không phải là cái gì tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà là thoải mái khẳng ý cái chủng loại kia tiếng rên rỉ. Ân. A. Ân. Thoải mái a. Giang Tiểu Bạch lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ răng rắc, rên rỉ không ngừng, ẩn chứa cực hạn hủy diệt lôi kiếp hạ xuống, hắn đúng là không phải kêu lên đau đớn, ngược lại rất thoải mái. Cái này một tia chớp xuống tới, làm cho Giang Tiểu Bạch cả người đều tinh thần, cả người một hồi thư thái. Quả thực so nhân công mã giết gà còn muốn thoải mái. Tuy nhiên không có việc gì. Trấn Nguyên Tử triệt để há hốc mồm, trong mắt đều nhanh lòi ra tới, nghẹn họng nhìn chân chối. Thoải mái ai trở lại? Giang Tiểu Bạch yêu cầu nói. Trấn Nguyên Tử, thoải mái, còn muốn tới? Đây không khỏi cũng quá điên cuồng. Trấn Nguyên Tử hiện tại nghiêm trọng hắn cái này hiện đệ, có khuynh hướng tự ngược đãi. Ùng ùng. Lôi Kiếp dường như cảm giác mình bị khiêu khích, vì vậy lại đánh xuống lôi đỉnh. Theo đinh thai nhức góc sấm sét nổ vang âm thanh truyền ra, lại có một đạo cực kỳ hủy diệt thần lôi xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống. Một lần này lôi điện oai, rõ ràng so trước đó muốn kinh khủng hơn nhiều. Trấn Nguyên Tử cảm nhận được đạo kia sấm sét hủy diệt ba động sau đó, không khỏi tâm thần trầm xuống, cả kinh nói: "Hiền đệ, mau tránh ra." Thứ lạ, lôi đình ở Giang Tiểu Bạch trên lưng nổ bể ra tới, liền khói đen đều bốc lên tới. Nói vậy, Giang Tiểu Bạch phần lưng ra thịt, cũng đã ra chóp thịt bong, cháy đen một mảnh a. Nghĩ như vậy, Trấn Nguyên Tử trừng lớn hai mắt, nhìn kỹ đến rồi ngoài ý liệu một màn. Giang Tiểu Bạch dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Đợi trận khói đen tiêu tán mà không lúc, Trấn Nguyên Tử có thể thấy rõ ràng, Giang Tiểu Bạch phần lưng ra thịt như trước chân chuột trắng nõn, chẳng những không có một điểm thương tích, ngược lại khối kia bị sét đánh trúng ra thịt, so với những địa phương khác ra thịt, còn sáng loáng hơn rất nhiều. Là ảo rất sao? Như vậy đều có thể không có việc gì. Trấn Nguyên Tử cả người cũng không cách nào bình tĩnh, kìm lòng không đậu hít một hơi lương khí, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Hiện đệ, như ngươi vậy thật không có sự tình sao? Sau đó, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Giang Tiểu Bạch, đương nhiên không có chuyện à, cứ như vậy bị bổ một nhát sau đó, quả thực thoải mái bạo. Hiện đệ, da của ngươi rốt cuộc là dày bao nhiêu? Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nói. Đối với vấn đề này, Giang Tiểu Bạch không có làm ra đáp lại, bởi vì hắn đã đắm chìm trong đốt ý hưởng thụ ở giữa, dây lát không cách nào tự kiềm chế. Mắt buồn ngủ dần dần mông lung, dần dần. Giang Tiểu Bạch cư nhiên ghé vào trên tảng đá, đang ngủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ở liên tiếp không ngừng tiếng sấm bên trong, từng đạo khủng bố hơn nữa tràn đầy hủy diệt thần lôi, một đạo tiếp lấy một đạo rơi vào Giang Tiểu Bạch trên người. Có thể là rất thư thái, một vòng xuống tới sau đó, Giang Tiểu Bạch liền khép lại hai mắt, lặng yên tiến nhập mộng đẹp bên trong. Hiện đệ, vi huynh nhờ ngươi, có thể hay không chăm chú một điểm đối đại thiên kiếp? Như ngươi vậy sẽ để cho thiên kiếp sẽ rất mất mặt. Trấn Nguyên Tử lấy tay đỡ cái trán, quả thực không có mắt thấy. Cái này cờ mở nở cư nhiên ở thiên kiếp trước mặt, đang ngủ. Đây cũng quá không tôn trọng thiên kiếp. Ùng ùng, bùm bùm. Thiên kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, dường như cảm thấy nhục nhã, chợt tức giận rồi. Thiên kiếp giận dữ, Cửu Thiên Phong Vân biến sắc, quần quần lôi đỉnh bắn nhanh mà ra, đối với Giang Tiểu Bạch phát khởi mãnh liệt thế tiến công, từng đạo kinh khủng lôi đỉnh, hóa thành giống như cuồng phong bạo vũ, trong nháy mắt đem thôn phệ. Loại uy thế này lôi kiếp bạo phát, dung chuyển Cửu Thiên thập địa, kinh động hồng hoàng chư thiên vô số đại năng. Những cái này đại có thể cảm nhận được tàn sát bừa bãi ở bên trong trời đất cỗ này hủy diệt chi lực phía sau, đều là cảm thấy kinh hãi. Đế Tuấn, ha ha ha, con kia con kiến hôi là chán sống sao? Cư nhiên dẫn động như vậy cuồng bạo lôi kiếp, cái này coi như không cần chúng ta xuất thủ, hắn cũng sắp hồi phi yên diệt. Đông Hoàng Thái Nhất, Triều Tà Hoành, cái này con kiến hôi khả năng xúc động Đồng Lai Ba trên đảo nào đó cấm kỵ pháp bảo, cho nên mới dẫn phát tình cảnh lớn như vậy lôi kiếp, cái này, hắn chết định rồi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhận thấy được lên trời trận này kinh khủng lôi kiếp, đúng là cùng Giang Tiểu Bạch có chút liên quan, cảm nhận được tàn sát bừa bãi ở bên trong trời đất cỗ này đáng sợ hủy diệt chi lực, cái này hai huynh đệ kết luận Giang Tiểu Bạch lúc này cũng bị hàng vạn hàng nghìn lôi đình đánh thành cho cặn bã. Người này liền muốn bộ dáng như vậy kết thúc rồi hả? Hồng Quân cũng nhận thấy được hạ giới động tĩnh, thử thôi diễn sau đó không có kết quả, cho nên hắn chính là không dám tùy tiện kết luận, mà là làm ra suy đoán. Hỗn độn bên ngoài, Hoa Hoàng cung bên trong. Nhân hoàng tại sao lại làm lại nhiều lần ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa lần này thiên kiếp. Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Cái này nhân tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhất khắc cũng không để cho người bất lo. Có chút cảm giác nữ hoa, hiện tại tâm tình rất không xong, tâm tư loạn thành nhất đoàn loạn ma. Ở căm tức đồng thời, lại có run như cây sấy. Chỉ thấy nữ hoa đem liễu mi xúc chặt, cặp kia đôi mắt đẹp bên trong, mơ hồ lưu chuyển một tia lo lắng màu sắc. Nàng lúc này mới, tiền thật tốt, mới vừa cùng yêu tộc tiên đỉnh tỏ thái độ, biểu thị xem trọng Giang Tiểu Bạch, xưng ngày sau sắp có rất lớn cơ hội có thể chứng đạo Hỗn Nguyên đại đạo. Nhưng là bây giờ, nữ hoa hoàn toàn đắn đo khó định, nàng nếm thử diễn toán nhiều lần, nhưng cái gì cũng không tính ra tới. Điều này làm cho nàng bộc phát lo lắng. Ân, vì sao ta đối với cái này nhân tộc tâm tình chập chờn, làm sao sẽ lớn như vậy? Buồn cung đến cùng là thế nào? Sau đó, nữ hoa tài hoảng quá thần lai, cảm giác mình có cái gì không đúng. Từ nàng đắc đạo thành thánh tới nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lớn như vậy tâm tình chập chờn đâu. Không biết đi qua bao lâu sau đó, thiên cung chi thượng mây đen dần dần tiêu tán, hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh cũng theo đó triệt tiêu, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Giang Tiểu Bạch chỗ ở khối kia nham thạch đã sớm bị mới vừa lôi điện đánh thành một đống phấn đỉnh. Còn như Giang Tiểu Bạch bản thân, Trấn Nguyên Tử nín thở, nhìn chăm chú vào đạo kia trên mặt đất không nhúc nhích thân thể, dây lắc đúng là không dám lên kiểm tra trước đến tận cùng. Chương 66, Đồng Lai nghỉ phép đạo. Thần thánh không thể xâm phạm, còn có sinh cơ ba động phát ra. Thế nhưng tại sao bất động đâu? Trấn Nguyên Tử nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Giang Tiểu Bạch, ngạc nửa ngày, vẫn không dám lên trước. Ân, cái kia con kiến hôi dĩ nhiên không có chết, làm sao có thể a? Lôi kiếp sau khi biến mất, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhận thấy được Giang Tiểu Bạch khí cơ ba động, kinh ngạc một phen. Sau đó bọn họ tiến hành nhiều lần cảm giác, phát hiện Giang Tiểu Bạch vẫn như cũ tồn tại. Tình huống gì? Hắn không phải mới vừa đột phá Đại La Kim Tiên cảnh sao? Loại cấp bậc đó thiên kiếp cư nhiên không có thể đem hắn đánh chết, có phải hay không? Thiên đạo đang cố ý che chở cái này nhân tộc. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng hoài nghi, có phải hay không thiên đạo cố ý xả nước, ý định phách sai lệch. ùng ùng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều trợn to hai mắt, bốn mắt đối diện, tràn đầy kinh hãi màu sắc, cả người đều ngẩn ra. Độ cái thiên kiếp, thiên đạo đều có ý muốn che chở, cái này cờ mở nở bao che cho con cũng quá rõ ràng à. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời liền buồn bực, nói nữ hoa thánh nhân bao che cho con, bọn họ cũng liền nhịn, hiện tại liền trời cũng như vậy. Biệt khuất, phiền muộn, khiếp sợ. Trong lúc nhất thời rất đa tình tự ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đáy lòng khuấy động tại một cái. Loại tư vị này, khỏi nói có bao nhiêu khó khăn bị. Quả nhiên a, thiên đạo vẫn là hướng về cái này nhân tộc. Đạo tổ Hồng Quân cảm ứng được Giang Tiểu Bạch khí cơ ba động sau đó, cảm khái một tiếng. 813. Giờ này khắc này, Hồng Quân đã nhận định, Giang Tiểu Bạch chính là thiên đạo con tư sanh, đối với cái này lần Giang Tiểu Bạch mặc dù có thể an nhiên vượt qua thiên kiếp, điều này cũng làm cho có thể nói xuôi được. Hỗn độn bên ngoài, Hoa Hoàng cung. Thật tốt quá, nhân hoàng lại còn sống. Thiên kiếp qua đi, nữ hoa trước tiên chính là cảm giác một cái, khi nàng phát hiện Giang Tiểu Bạch khí cơ vẫn tồn tại như cũ thời điểm, nữ hoa nhất thời mừng rỡ, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Lập tức, nữ hoa phía trước vẫn nỗi lòng lo lắng, vào lúc này cũng để xuống, tụ một ngụm đại khí. Buồn cung rốt cuộc đây là thế nào? Sau đó, làm nữ hoa nhận thấy được sự thất thố của mình sau đó, đông nhiên ngạc một cái. Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là thiên đạo thánh nhân a. Tại sao có thể cùng thương sinh vạn linh giống nhau, tùy ý toát ra tâm tình của mình đâu? Nàng thừa nhận, tuy là Giang Tiểu Bạch là nàng gặp qua anh tuấn nhất đẹp trai sinh linh, thế nhưng tổng không đến nổi ngay cả nàng cái này thánh nhân đều không thể bảo trì trấn định a. Thánh nhân cơ bản rèn luyện hàng ngày, đều chạy đi đâu? Nghĩ tới đây, nữ hoa lâm vào một hồi trầm tư, bắt đầu nghĩ lại chính mình. Doanh Châu tiên đạo chi thượng, Giang Tiểu Bạch vẫn còn ở bay, vẫn không lúc nhích. Vù vù. Đồng thời, còn phát ra một hồi tế vi tiếng ngáy. Ai nha? Trấn Nguyên Tử nghe thế trận ngáy ngủ thanh âm sau đó, một cái khoảnh khắc, trực tiếp mới ngã xuống đất, hoàn toàn bị lôi đến rồi. Thì ra Giang Tiểu Bạch là đang ngủ. Trấn Nguyên Tử không nói. Phải biết rằng, đây chính là không thua gì cựu cựu thiên kiếp cấp bậc lôi kiếp à, Giang Tiểu Bạch cư nhiên ở độ kiếp trong quá trình, đang ngủ. Nhưng lại ngủ rất say cái loại này. Nhân gia độ thiên kiếp đều là hoảng sợ được một nhóm, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, mà Giang Tiểu Bạch khẽ ngược, cái này cờ mở nở cư nhiên có thể ngủ lấy. Trấn Nguyên Tử lúc này thực sự cực kỳ muốn hỏi một chút, thiên đạo là cố ý cho Giang Tiểu Bạch xả nước à? Nếu muốn hạ thủy, cái kia vì sao còn muốn làm như thế một hồi chấn động hám thiên thiên kiếp đâu? Lẽ nào chỉ là vì đi cái đi ngang qua sân khấu nha? Cần gì chứ? Thiên đạo xả nước. Khả năng này, không chỉ là Trấn Nguyên Tử nghĩ tới, Hồng Quân, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Tam Thanh các loại, chờ, một đám đại năng, đều mơ hồ đoán được. Giang Tiểu Bạch là thiên đạo thân phận còn tư sanh. Cũng dần dần tìm được chứng minh. Dù sao, thiên đạo xả nước thả quá rõ ràng. Hiện đệ, tỉnh lại đi chớ ngủ. Chúng ta còn muốn đứng lên đi tìm những cơ duyên khác đâu, mau tỉnh lại à. Không còn gì để nói sau đó, Trấn Nguyên Tử đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt, nỗ lực đem đánh thức. Nhưng là, Giang Tiểu Bạch chỉ là lật một thân hình, thay đổi một cái so sánh tư thế thoải mái, kiên trì. Trấn Nguyên Tử cảm thấy có chút tâm mệt, từ leo lên Đồng Lai Ba Đảo đến bây giờ, Giang Tiểu Bạch đều đã liên tiếp thu được đại cơ duyên, mà hắn lại ngay cả quặng lông cũng không có. Giang Tiểu Bạch là thiên đạo con tư sinh, sở hữu đại khí vận gia thân, coi như cứ như vậy cá mặt lấy, cũng sẽ có cơ duyên tự động đưa tới cửa. Điểm này, Trấn Nguyên Tử, không phải là cả Hồng Hoang cũng không có sinh linh có thể so sánh cùng. Cho nên, Trấn Nguyên Tử cũng không muốn giống như Giang Tiểu Bạch như thế cá mặt, hắn cũng muốn ở Bồng Lai Ba trên đảo tìm kiếm đại cơ duyên. Vừa nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử liền có muốn cùng Giang Tiểu Bạch mỗi người đi một ngàn điểm đầu. Không tại sao? Cũng bởi vì Giang Tiểu Bạch quá cá mặt. Nếu như đang tiếp tục cùng Giang Tiểu Bạch kết bạn đồng hành nói, hắn cũng sẽ bị cảm hóa thành một cái cá mặt. Hiện đệ, đạo huynh muốn đi tìm cầu cơ duyên của mình, ngươi liền cái này một lát thôi à, các loại, chờ đạo huynh thu được cơ duyên sau đó, rồi trở về tìm ngươi. Hướng về phía đang ngủ say Giang Tiểu Bạch sau khi cáo tử, Trấn Nguyên Tử liền điều động Từng Vân, rời đi. Cùng lúc đó, không ít tu sĩ đã tìm được Đồng Lai Ba Đảo, muốn đột phá Tam Tiên Đảo ở trên phòng ngự đại trận, chỉ vì tìm kiếm một tia cơ duyên. Nhưng tiếc là, hiện nay thành công chỉ có. Mà lúc này, Giang Tiểu Bạch hiện tại chìm đắm ở mộng đẹp bên trong. Có thể là thiên kiếp mã giết gà rất thư thái à, Giang Tiểu Bạch vẫn rũ đến cái bụng khi đói bụng, mới tự cảm thấy tỉnh lại. A, mã giết gà sau đó, chính là ngủ thoải mái. Giang Tiểu Bạch đưa tay ra mời vươn người, sờ cùng với chính mình vết đi xuống cái bụng, Đỗ Nhượng nói rằng, ta không phải cũng đã là đại la kim tiên rồi sao? Làm sao vẫn cảm giác được cảm giác đói bụng đâu? Kỳ quái, có lẽ là mới vừa thiên kiếp tiêu hao ta không ít tinh khí thần à, bất kể, trước tìm một chút món ăn thôn quê điển đầy bụng trước. Sau đó, Giang Tiểu Bạch rất nhanh đứng dậy, không người như rồng, đầu ngón chân bỗng nhiên đạp một cái, chính là nhất phi trùng tiên. Giang Tiểu Bạch bao trùm ở trên trời cao, ngắm nhìn một phía, nỗ lực tại tìm kiếm mỹ thực, kết quả hắn phát hiện, Đồng Lai Ba trên đảo, cư nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Giang Tiểu Bạch ma dùng, rốt cuộc là người nào như thế không hiểu chuyện, dám can đảm đến xâm chiếm bản hoàng nghị phách đảo. Giang Tiểu Bạch tự cấu ngôn ngữ nói, trên trán mơ hồ có một tia ưu sầu lưu chuyển. Nếu như Trấn Nguyên Tử ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy Giang Tiểu Bạch là ở lo lắng, Đồng Lai Ba trên đảo cơ duyên sẽ bị còn lại tu sĩ chia cắt đi. Nhưng mà, hy vọng mấy tên này sẽ không sợ chạy trên đảo món ăn thôn quê. Sau một khắc, Giang Tiểu Bạch nổ nước bọt một câu như vậy. Cái gì lo lắng cơ duyên sẽ bị còn lại tu sĩ phân chia hết? Cái này cờ mờ nờ là ở lo lắng hắn món ăn thôn quê. Sau đó, Giang Tiểu Bạch liền hướng lấy cái kia ba bóng người bay qua, muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn phải nói cho bọn họ biết, Đồng Lai Ba đảo là của hắn nghị phép đảo. Thần thánh không thể xâm phạm. Xâm phạm giả. Tuy Viễn Tất Chu. Ngủ hơi trễ, bắt đi, điên cuồng đổi mới bên trong. Chương 67, Tam Thanh giao vé vào cửa. Đây là nhân tộc ta lãnh thổ. Canh 1. Kim quang hiện ra, như một đạo tốc biến rất nhanh hòa phá trường không. Ở Giang Tiểu Bạch cách đó không xa, cái kia ba bóng người nhìn thấy Giang Tiểu Bạch hướng bọn họ chạy nhanh đến sau đó, đều là nhất tề ma dùng. Mà ba người, chính là Tam Thanh không thể nghi ngờ. Sư Minh, hắn tới, nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Thủy nhìn thấy Giang Tiểu Bạch tới gần, không hiểu cảm thấy cả người không phải tự nhiên, vì vậy quay đầu nhìn về phía một bên lão tử, hỏi: "Bình tĩnh chớ nóng, Đồng Lai Ba Đảo chính là thiên địa tạo hóa, hữu duyên giả có, chúng ta tới đây tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, cần gì phải kiêng kỵ hắn, an tâm một chút chớ lão tử có nhìn kỹ đại năng." Tiêu Căng nói: "Hành, chúng ta ở nhân tộc truyền thụ đạo pháp gần trăm năm, cuối cùng liền công đức nửa cái tóc cũng không thấy, không công cho người này làm lao công, lại nói tiếp cái này nhân tộc còn thiếu chúng ta một cái đại nhân tình đâu." Thông Thiên cũng phụ họa nói, ngôn ngữ cũng rất là sai thế, tựa hồ đối với Giang Tiểu Bạch bất mãn hết sức dáng vẻ. Giống như Tam Thanh loại này kiên cường đại năng, tự cao tự đại, vừa nghĩ tới cho Giang Tiểu Bạch làm việc trăm năm lâu, bọn họ tự nhiên cảm thấy bị khuất. Kể từ đó, bọn họ liền có vẻ lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Rất nhanh, Giang Tiểu Bạch đi tới Tam Thanh trước mặt. "Ân, nguyên lai là ba vị tiền bối à, ta còn tưởng rằng là cái nào tiểu tặc, dám can đảm tự tiện xông vào ta nghỉ phép đảo đâu." Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Tam Thanh sau đó, có chút ngoài ý muốn, sau đó nhíu mày mũi nhọn, nói rằng: "Tam Thanh đợi ở nhân tộc trăm năm, phụ trách truyền thụ đạo pháp, mặc dù Giang Tiểu Bạch biết, Tam Thanh lần này mục đích là vì mưu hoa thành thánh cơ hội, nếu như không phải nhân cơ hội hố bọn hắn một khoản, đều có lỗi với hắn cái này nhân hoàng thân phận." "Tiểu tặc, nghỉ phép đảo." Tam Thanh đều là vẻ mặt ngẫu nhiên, không biết Giang Tiểu Bạch ở biểu đạt chút gì. "A, các ngươi còn không biết sao? Đồng Lai Ba Đảo đã trở thành nhân tộc ta nghỉ phép đảo, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, nơi đây chính là bản hoàng thả lỏng tranh thủ thời gian địa phương, chưa cho phép những người khác không được đi vào." Giang Tiểu Bạch trước tiên hướng Tam Thanh tuyên bố, ngôn ngữ đạm nhiên, sau khi nói xong khuôn mặt không phải hồng khí không phải hỗn hện, thật giống như Đồng Lai Ba Đảo chính là hắn khai thác giống nhau. "Cái gì?" Tam Thanh nghe nói, đồng thời trừng mắt, phản phất nghe được tin tức quan trọng mở dạng, có chút kinh ngạc. "Đồng Lai Ba Đảo chính là hỗn độn mảnh nhỏ biến thành, chính là vật vô chủ, hữu duyên giả đều có thể tới tìm cầu cơ duyên tạo hóa, nhưng mà Giang Tiểu Bạch lại đem chia làm cá nhân tài sản tư hữu." Giờ này khắc này, Tam Thanh tâm lý phản phất có một vạn thất thảo nê mã đang lao nhanh, cực kỳ muốn chửi ầm lên, "Ngươi làm sao không hơn trời ơi?" Bất quá nghĩ đến Giang Tiểu Bạch chính là thiên đạo con tư sinh cái này một tầng thân phận, Tam Thanh vẫn là hòa hoãn một cái tâm tình. Lão tử đứng ra nói rằng: "Tiểu Hữu, Đồng Lai Ba Đảo chính là thiên địa vật, hữu duyên giả đều có thể tới tìm cầu một phần cơ duyên, như ngươi vậy sợ rằng không ổn đâu." "Ân ân." Ân bên cạnh, một bên Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liên tục gật đầu, biểu thị kháng nghị. "Tiền bối lời ấy sai rồi, tuy nói Đồng Lai Ba Đảo chính là thiên địa vật vô chủ, thế nhưng lên trời đem đáp xuống nhân tộc phạm vi lãnh địa, vậy đại biểu cho thiên tứ cơ duyên, nói rõ cái này Đồng Lai Ba Đảo thuộc về nhân tộc ta lãnh địa." Giang Tiểu Bạch tiếp tục hồ chém gió, một hồi đứng đắn mù liều mạng, dừng một chút sau đó, hắn tiếp tục nói rằng: "Còn đây là thiên ý, ba vị tiền bối sẽ không cần." "Nghịch thiên a." Ùng ùng. Nghe nói, Tam Thanh nhất thời tâm thần nghiêm nghị, như bị sét đánh, phản ứng hết sức lớn. Không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch liền thiên đạo đều rời ra ngoài, đây là muốn cùng Tam Thanh bính đa nhịp điệu a. Tam Thanh tín ngưỡng thiên đạo, tự nhiên cũng kính nể thiên đạo, thấy Giang Tiểu Bạch đem lịch thiên lớn như vậy đỉnh đầu mũ trừ cho bọn hắn, Tam Thanh trong nháy mắt liền luống cuống. "Kinh sợ. Tiểu Hữu không để muốn cùng chúng ta đùa kiểu này a. Chúng ta chi tâm, thiên đạo tại thượng, nhật nguyện chứng giám." Tam Thanh vì làm sáng tỏ, vội vàng hướng bầu trời hô lớn, thành tâm mà thành kính, rất sợ thiên đạo tức giận, đánh xuống lôi kiếp. Dù sao, thiên đạo nhưng là bao che cho con. "Tiểu Hữu, chúng ta có thể tiến nhập Đồng Lai Ba Đảo, nhưng là hao tốn rất lớn một phen võ thuật mới phá trận, không bằng ngươi liền giản xếp một cái." Trấn an hết thiên đạo sau đó, lão tử liền hòa hoãn một cái giọng nói, đối với Giang Tiểu Bạch nói rằng, thái độ rõ ràng cho thấy ở yếu thế. "Ân, ta cũng không phải thông tình đạt lý, huống hồ lúc trước ba vị tiền bối đối với nhân tộc có ân, nếu tiền bối đều đã nói như vậy, ta đây sẽ vì các ngươi ngoại lệ một lần a." Nghe xong lời này sau đó, Tam Thanh cũng không kịp vui vẻ, Giang Tiểu Bạch lại bổ sung nói rằng, "Bất quá, các ngươi muốn đợi ở Đồng Lai Ba trên đảo, vẫn phải là hướng ta giao phó tiền vé vào cửa." "Tiền vé vào cửa? Đây là vật gì?" Tam Thanh hai mặt tương quan, đều biểu thị khó hiểu. "Tiền vé vào cửa chính là..." "Ân, chính là các ngươi mỗi người phải đóng trả cho ta nhất kiện linh bảo, như vậy mới có thể tiếp tục đợi ở Đồng Lai Ba trên đảo." Giang Tiểu Bạch giải thích nói rằng, "Đồng Lai Ba trên đảo không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, linh khí sự dư thừa, hơn nữa đầy đất là cơ duyên, ân, nhất kiện linh bảo làm vé vào cửa đã vô cùng hòa toán." "Nhất kiện linh bảo?" "Bất quá," Tam Thanh phản ứng cũng rất kinh ngạc, nhất thể kinh hô thành tiếng, rõ ràng cho thấy không thể nào tiếp thu được. Phải biết rằng, bọn họ vì tiến nhập Đồng Lai Ba đảo, cũng không biết hao phí bao nhiêu võ thuật mới đột phá trên đảo đại trận. Mục đích đúng là vì ở Đồng Lai Ba trên đảo thu hoạch đại cơ duyên. Nhưng là bây giờ, Giang Tiểu Bạch lại muốn thu nhất kiện linh bảo, mới có thể để cho bọn họ ở lại trên đảo. Cái này tại sao không đi đoạt đâu? Quả thực khinh người quá đáng. Bạo tỳ khí Thông Thiên nhìn không được, trực tiếp nộ xích lên tiếng, quả thực đều nhanh muốn chọc giận tạc. Mà một bên lão tử cùng Nguyên Thủy, đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn bây giờ đều có một loại, hẳn không thể một cái tát hô chết Giang Tiểu Bạch xung động. Thế nhưng vừa nghĩ tới Giang Tiểu Bạch phía sau nhưng là có thiên đạo lao ra bảo hộ, Tam Thanh cơn tức cũng liền chậm rãi dập tắt. Nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Tam Thanh đều ở đây cho mình tiến hành tâm lý phụ đạo, chậm rãi đè xuống đáy lòng phần kia biệt khuất cùng lửa giận. Sau đó, Tam Thanh ôm biệt khuất tâm tình, vô cùng không tình nguyện, phân biệt giao phó cho Giang Tiểu Bạch nhất kiện linh bảo: Tránh Lôi Châu, Gió Hỏa Kiếm, Ngũ Hành Thạch. Những thứ này phẩm cấp tuy là đều kém một chút, bất quá ta liền bất đắc dĩ thu cất đi, coi như bán các ngươi một cái nhân tình.